14 ngưu chi lực tăng lên 5 thành, cái kia chính là 21 ngưu chi lực. Đông. Một tiếng nặng nề như nổi trống giống như nổ mạnh quanh quẩn tại quán rượu trong đại sảnh. Sau một khắc, nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết vang vọng, cái kia hướng Sở Trần ra tay từ gia thanh niên, bị hắn một quyền đánh chính là hoành bay ra ngoài. Hơn nữa hắn còn đâm vào cái khác hướng Sở Tuyên ra tay từ gia thanh niên trên người. Kết quả là, hai người cùng một chỗ hoành bay ra ngoài, trong miệng tất cả đều miệng lớn phun ra máu tươi. Nhìn như đơn giản một quyền, nhưng lại dễ như trở bàn tay tích chứa kinh người đến cực điểm thân thể ma lực. Thiên Hương quán rượu lầu 2 trong đại sảnh, mặt khác mấy cái trên mặt bàn người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Hai cái luyện thể thập trọng từ gia đệ tử, lại bị một quyền đánh bay. Người này thoạt nhìn cũng tiểu 13-14 tuổi bộ dạng A. Không ít người đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh ngạc cùng rung động nhìn xem Sở Trần. Mà ở thời điểm này, không nớt phập phồng như giống chi âm vẫn còn quán rượu trong đại sảnh quanh quẩn. Bởi vì lúc trước cái kia từ ra hai cái thanh niên ra tay lúc cũng dẫn động như giống chi âm. Kể từ đó, ba người dẫn phát như giống chi âm hôn cùng một chỗ, cũng sẽ không có bị người phát giác được Sở Trần cái kia có thể nói là không thể tưởng tượng nổi 21 như chi lực. Tô Tiểu Nhu khiếp sợ nhìn bên cạnh Sở Trần. Người khác không có chú ý tới, nàng nhưng lại chú ý rất rõ ràng. Luyện thể lục trọng, người mang 14 như chi lực, cái này nay đã là làm cho người khó có thể tin sự tình. Hắn lại vẫn có thể tại nơi này trên cơ sở càng tiến một bước, đánh ra như thế lực lượng cường đại. Cứ việc nàng cũng không có nghe rõ Sở Trần dẫn phát như giống chi âm có bao nhiêu âm thanh. Nhưng tối thiểu nhất, nàng có thể chắc chắn Sở Trần vừa rồi một quyền kia trô đánh ra lực lượng, ít nhất cũng là 18 như đã ngoài lực lượng. Bởi vì chỉ có loại này cấp bậc đã ngoài lực lượng, mới có thể dùng như thế nghiền áp tư thái, đem hai cái người mang 15 như chi lực luyện thể thập trọng đánh chính là hào không có lực phản kháng. Sở Tuyên cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn nghe phụ thân của mình đã từng nói qua Sở Trần rất cường, lại không nghĩ rằng lúc này mới đi qua đã hơn một năm, năm đó cái kia bị bạn cùng lứa tuổi đè xuống đất khi nhục đánh chửi ra hỏa, vậy mà đã trở nên cường đại như thế rồi. Chỉ có Sở Trần biểu lộ như thường, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua tựa như, mây trôi nước chảy. Đúng lúc này, Thiên Hương quán rượu gã sai vật đem dược thiện đưa đi lên. Ân. Sở Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền lông mày không khỏi nhăn lại. Ba vị thỉnh chậm dùng. Gã sai vật đem mỗi một người trước mặt đều dọn xong một phần dược thiện về sau, cung kính nói một tiếng liền muốn quay người lì khai. Chấm đã. Lại tại lúc này, Sở Trần mở miệng. Khách nhân có cái gì phân phó? Gã sai vật nghi hoặc nhìn về phía Sở Trần. Phần này xích hỏa long lam canh, ngươi xác định là dược thiện sư tự mình làm hay sao? Sở Trần híp mắt hỏi. Khách nhân cứ việc yên tâm, ngoại trừ Mễ đại nhân, chúng ta Thiên Hương trong tiểu lâu mặt khác đầu bếp cũng không làm được dược thiện. Gã sai vật nói ra. Nhưng là phần này dược thiện căn bản cũng không phải là dược thiện sư làm, xem ra các ngươi Thiên Hương trong tiểu lâu cái vị kia Mễ đại nhân, căn bản cũng không phải là chính thức dược thiện sư. Sở Trần cười lạnh nói. Khách nhân kính xin nói cẩn thận. Gã sai vật biến sắc. Trong tiểu lâu hắn trên bàn của hắn người, nghe xong lời này, cũng đều sắc mặt biến đổi. Bởi vì gã sai vật trong miệng Mễ đại nhân, là Thiên Hương quán rượu cái vị kia nhất phẩm dược thiện sư, đồng thời cũng là cả Thanh Châu thành duy nhất dược thiện sư. Dược thiện sư chế tác dược thiện không chỉ có đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt hiệu quả, đồng thời còn là nhân gian mỹ vị. Từng lại để cho Thiên Y Dìa Đường cái vị kia Trần Lão, cũng khen không dứt miệng. Cho nên Thiên Y Dìa Đường mới có thể tốn hao số tiền lớn đem vị này Mễ đại nhân ở lại Thiên Hương quán rượu. Giờ phút này lại có người nói vị này Mễ đại nhân căn bản không phải chính thức dược thiện sư. Cái này đã không chỉ là khiêu khích, mà là vẽ mặt. Hơn nữa đánh chính là hay là Thiên Y Dìa Đường mặt. Đánh chính là cũng là vị kia Trần lão mặt. Vấn đề này một khi Thiên Hương quán rượu truy cứu tới, đó cũng không phải là việc nhỏ. Dược thiện một đạo, trong đó dược cái chữ này, chỉ chính là dùng tài liệu, mà thiện cái chữ này, mới thật sự là thể hiện một gã dược thiện sư trình độ thứ đồ vật, gọi là thiện phương, tựu như là y sư phương thuốc. Mượn xích hỏa long lam canh mà nói, dùng chính là xích hỏa thú tâm can thịt, cùng với long lam thảo, dùng chi ngao đi ra suốt canh mặc dù có tăng lên thân thể tư chất tác dụng, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có đặc biệt thiện phương, đem nguyên liệu nấu ăn trải qua đặc thù gia công cùng xử lý, mới có thể đem cái này vừa làm dùng cùng hiệu quả tăng lên, đạt tới càng lộ ra lấy hiệu quả. Mà các ngươi Thiên Hương quán rượu phần này xích hỏa long lam canh, chỉ có dược, lại không có thiện. Sở Trần chậm rãi mà nói, cứ việc hắn nói những này chỉ là dược thiện trụ cột nhất thứ đồ vật, thực sự đem người ở chỗ này đều cho hù ngẩn người sức sở. Bởi vì những vật này... căn bản cũng không phải là bọn hắn những này tầng thấp võ giả có khả năng tiếp xúc đến thứ đồ vật. Nói hưu nói vượng. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử không hiểu tiểu không nên nói lung tung. Đúng lúc này, một cái đang mặc cẩm y trung niên nam tử dạo bước đi tới, thanh âm lạnh lùng khiển trách quát mắng. Trưởng quầy. Gã sai vật chứng kiến người đến, cung kính hô một tiếng. Hiển nhiên, cái này cẩm y trung niên nhân, là hôm nay hương quán rượu trưởng quầy rồi. Tiểu tử, chúng ta Thiên Hương quán rượu danh dự cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể chửi tới, niệm tại ngươi trẻ người non dạ tình cảm bên trên, ta cũng không so đo với ngươi, ba người các ngươi hiện tại tiểu ly khai chúng ta Thiên Hương quán rượu. Cái này cẩm ý gì trung niên nhân rất không khách khí, mới mở miệng, muốn đem Sở Trần ba người khu trục đi ra ngoài. Các ngươi quán rượu chính là như vậy việc buôn bán hay sao? Sở Trần sắc mặt phát lạnh. Hắn nghe nói cái này Thanh Châu thành trong có người hiểu được làm dược thiện, ngay từ đầu còn rất cao hứng, nghĩ đến hiện tại tu vi tương đối thấp, dược thiện không chỉ là nhân gian mỹ vị có thể no bụng ăn uống chi dụ, còn có thể đối với tu hành có chỗ tốt. Kết quả không nghĩ tới lại tới đây, lại phát hiện cái gọi là dược thiện. Căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó, thuần túy tiểu là lừa gạt người đồ chơi. Cái này lại để cho tâm tình của hắn nay đã rất không sướng rồi. Kết quả hôm nay hương quán rượu người nếu không thừa nhận cũng thì thôi, còn muốn đem hắn cho đuổi ra ngoài. Ngươi dám chửi bới Mễ đại nhân, chúng ta Thiên Hương quán rượu tự nhiên không chào đón loại người như ngươi người. Vị này trưởng quầy thái độ rất lạnh lùng. Chửi bới. Nếu như cái này xích hỏa long làm canh đích thật là miệng ngươi trong vị kia Mễ đại nhân tự tay chế tác. Như vậy ta căn bản cũng không phải là chửi bới, mà là nói là tình hình thực tế, hắn căn bản không phải dược thiện sư, tối đa xem như một cái hơi chút hiểu chút dược lý đầu bếp. Sở Trần lạnh giọng nói ra, ngươi trẻ tuổi, ngươi như lại ăn nói bừa bãi, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Trưởng quầy thanh âm cũng lạnh xuống, ngôn ngữ tầm đó cũng là mang theo ý uy hiếp. Dù sao Thiên Hương quán rượu sau lưng thế nhưng mà thiên ý dè đường. Chương 75, Trần Tướng. Ngươi trẻ tuổi kia thật to gan. Lại dám chửi bới Mễ đại nhân. Thiên Hương quán rượu danh dự hắn cũng dám chửi bới, quả thực là không biết sống chết. Hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể hiểu được cái gì là dược thiện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi như thức thời hay là tranh thủ thời gian cho trưởng quầy nhận sai xin lỗi, bằng không thì Mễ đại nhân nếu là trách tội xuống, ngươi cũng gánh không nổi. Trong tiểu lâu khách nhân khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Chỉ có điều trong những người này, nhưng lại một cái bang Sở Trần nói chuyện đều không có. Om sòm. Đám người xung quanh ngươi một lời ta một câu, lại để cho Sở Trần lông mày nhỏ lên, lạnh lùng quát tháo một tiếng. Cứ việc hắn một tiếng này quát tháo cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì nguyên khí, thực sự trong lúc vô hình lộ ra một loại uy nghiêm. Lập tức tiểu lại để cho chung quanh những người kia ngậm miệng lại. Thiên Hương quán rượu cũng không phải là ngươi người trẻ tuổi kia có thể làm càn địa phương. Trưởng quỹ kia sắc mặt phát lạnh, đã là ý định động thủ đem cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi bắn cho đi ra ngoài rồi. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, theo một lầu đến lầu hai nơi cửa thang lầu, chuyển đến một thanh âm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao quan tới. Chợt tiểu chứng kiến một gã áo trắng lao giả, cùng một cái quần áo mộc mạc trung nhân nhân, cùng đi lên lầu hai. Trần Lão. Là Trần Lão đến rồi. Thiên Hương quán rượu là thiên ý gì ở đường sản nghiệp, có Trần Lão lúc này, cũng muốn nhìn một cái người trẻ tuổi kia còn dám hay không tiếp tục như thế hung hăng càng quái. Người trong tiểu lâu xem xét người đến chính là thiên ý gì ở đường đường chủ Trần Lão. Lập tức trong nội tâm đã cảm thấy tất nhiên có một hồi trò hay muốn xem rồi. Trần Lão. Cái kia quán rượu trưởng quầy chứng kiến là Trần Lão, lúc này cũng là vội vàng nên đón tiếp lấy, tất cung tất kính hành lễ. Ta tại một lầu thời điểm, chợt nghe lên trên lầu kêu loạn, chuyện gì xảy ra? Trần Lão nhìn thoáng qua quán rượu trưởng quầy, ngữ khí rất tùy ý mà hỏi. Là như thế này Trần Lão, người trẻ tuổi này chọn 3 phần xích hỏa long lam canh, kết quả dược thiện cho hắn chơi về phía sau, hắn ăn đều không có ăn một miếng. Tiểu chửi bới Mễ đại nhân, còn chửi bới chúng ta Thiên Hương quán rượu danh dự. Tiểu lâu này trưởng quầy lúc này đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói ra. Ân. Trần Lão nghe xong, lông mày cũng là không khỏi nhăn lại, chợt dương mắt nhìn về phía tiểu lâu này trưởng quầy theo như lời người trẻ tuổi. Kết quả cái này xem xét, Trần Lão sắc mặt lập tức cứng đờ. Sợ Trần. Chỉ thấy Trần Lão cất bước đi tới, ta tiểu nói cái này Thanh Châu thành ở bên trong cái đó người trẻ tuổi có lá gan lớn như vậy, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Gần đây một thời gian ngắn, Trần Lão cũng là hiểu rõ qua một ít về Sở Trần sự tình. Hắn phát hiện thiếu niên này làm việc, có thể nói thật là to gan lớn mật, cơ hồ sẽ không có hắn chuyện không dám làm. Trước đó lần thứ nhất tại Hỏa Nguyệt bán đấu giá cửa lớn, dùng kinh diễm đến cực điểm hành châm chi thuật, lại để cho Lục Khang cùng Liêu Ninh bồi lên tánh mạng. Hiện tại ngược lại tốt, lại chạy đến hắn Thiên Y Lìa đường danh nghĩa Thiên Hương quán rượu đến, vừa muốn gây sự. Như thế nào? Lão đầu tử ngươi có ý kiến? Sở Trần phủi liếc Trần Lão, tức giận nói. Mặc dù đối phương tại đây Thanh Châu thành trong vô luận là địa vị hay là danh vọng đều rất cao, Sở Trần cũng sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Về phần trong tiểu lâu những người khác, tắc thì tất cả đều mắt tròn váng. Lao đầu tử. Cái này Thanh Châu Thành ở bên trong, rõ ràng dám có người dùng xưng hô như vậy, nói chuyện với Trần Lão. Càng làm cho người khó có thể lý giải chính là, nói loại lời này người, hay là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Để cho nhất tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, bị người tuổi trẻ kia hô một câu Lão đầu tử, Trần Lão không chút nào cũng không tức giận, mà là vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi liền ăn đều không có ăn một miếng. Tiểu nói cái này xích hỏa long làm canh có vấn đề. Như thế nào? Ngươi lão đầu tử không tin lời nói của ta. Sở Trần hừ một tiếng. Có dược không thiện, cái này tính toán cho má dược thiện. Đây cũng là cho người ăn. Sở Trần nói chuyện lên đến, đây chính là một đinh điểm đều không mang theo khách khí. Người chung quanh càng thêm bó tay rồi, ngay trước mặt Trần Lão còn dám nói như vậy. Người trẻ tuổi kia là ăn hết tim gấu gan báo sao. Trần Lão nghe xong lời này, cũng là lông mày nhỏ lên, Sở Trần. Cái này cơm, có thể ăn bậy, lời nói thế nhưng mà không thể nói lung tung, ngươi liền ăn đều không có ăn một miếng, có thể kết luận cái này dược thiện là giả hay sao? Cứ việc Sở Trần cho tới bây giờ chưa nói cái này dược thiện là giả, nhưng hắn giữa những hàng chữ ý tứ, hoàn toàn nói đúng là cái này căn bản không phải dược thiện. Đã không phải dược thiện, cái kia dĩ nhiên là giả được rồi. Ngươi giàu gì cũng là y y đạo tam phẩm y y sư, ngươi nếm thử xem. Sở Trần nhún vai, chẳng muốn giải thích. Trần Lão nhẹ gật đầu. Chợt cầm lấy cái thìa, nếm một ngụm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Trần Lão trên người. Dù sao vô luận Sở Trần nói như thế nào, hắn chỉ là một thiếu niên, lời hắn nói, không có bất kỳ tin phục lực. Nhưng Trần Lão lại bất đồng. Hắn là đức cao vọng trọng thiên y lìa đường đường chủ, lại là y lìa đạo tam phẩm y lìa sư cùng đan sư, là Thanh Châu Thành trong công nhận y lìa đạo đệ nhất nhân. Ân. Nếm một ngụm, Trần Lão liền nhíu mày. Chợ ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía đứng phía sau cái kia quán rượu trưởng quầy, nói, cái này dược thiện, là ai làm hay sao? Là Mễ đại nhân. Cái kia quán rượu trưởng quầy trong nội tâm lột bột thoáng một phát, nhưng trên mặt biểu lộ biến hóa, nhưng vẫn là bị Sở Trần cùng Trần Lão chú ý tới. Lý Hâm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cái này dược thiện là ai làm hay sao? Trần Lão sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho ta là giả nên hồ đồ rồi sao? Có phải hay không Mễ Tam làm dược thiện? Ta có thể nếm không đi ra. Lời vừa nói ra, trong tiểu lâu người ở chỗ này, đều là sương sở. Chẳng lẽ cái này dược thiện không phải Mễ đại nhân làm hay sao? Thiên hương quán rượu chẳng lẽ làm bộ. Theo Trần Lão một câu nói kia ở bên trong, người ở chỗ này chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe ra chút ý tứ đến. Toàn bộ Thanh Châu Thành ở bên trong, cũng chỉ có cái kia Mễ Tam là dược thiện sư. Nếu như không phải Mễ Tam làm, lại còn lấy ra đương dược thiện ra bán, cái kia chính là lừa gạt hành vi. Tại Trần Lão uy nghiêm xuống, tên là Lý Hâm quán rượu trưởng quầy, lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ngươi đi đem Mễ Tam gọi tới. Trần Lão nhìn thoáng qua bên cạnh gã sai vặt. Vâng. Cái này gã sai vặt lúc này tiểu tiến về quán rượu hậu chủ. Lý Hâm thấy như vậy một màn, nhất thời dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo thiếu chút nữa tiểu ngã trên mặt đất, mặt không có chút máu. Trần Lão mắt thấy cảnh này, sắc mặt càng là âm trầm, ta thiên y đi ở đường làm việc, từ trước đến nay cũng không hám hại lừa gạt, Lý Hâm ngươi thật lớn mật. Trần Lão, ta. Lý Hâm vừa muốn nói chuyện, cái kia gã sai vặt vừa vặn trở lại. Hồi bẩm Trần Lão, Mễ đại nhân hôm nay không tại. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mễ đại nhân không tại. Cái này cái dược thiện là ai làm hay sao? Không nghĩ tới thiên hương quán rượu lại dám gạt người. May mắn ta không có điểm dược thiện, muốn bằng không thì mắc như vậy giá cả kết quả ăn nhưng lại giả, chẳng phải là thiếu chết. Người ở chỗ này đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ đều là coi trọng thiên hương quán rượu danh khí mới đến đây ở bên trong ăn cơm. Kết quả không nghĩ tới danh khí lớn như vậy thiên hương quán rượu, vậy mà làm bộ. Trên loại tâm lý này chênh lệch, lại để cho rất nhiều người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Sự tình đến nơi này một bước, chân tướng hiển nhiên là đã tra ra manh mối. Cái này lại để cho tất cả mọi người nghĩ đến vừa rồi cái kia Lý Hâm sắc mặt, lập tức tự cảm giác mình điểm đồ ăn, cũng đều là giả. Chương 76, phế bỏ tu vi. Cái kia Lý Hâm sắc mặt trắng bệnh. Cả người đều ngã ngồi dưới đất. Hắn biết rõ chính mình đã xong. Bởi vì hắn làm như vậy, nếu như không có bị người phát hiện cũng thì thôi, hắn có thể kiếm được rất nhiều lòng dạ hiểm độc tiền. Mà một khi bị phát hiện cùng vạch trần, như vậy chờ đợi hắn, tất nhiên sẽ là ưu ám vô cùng đích nhân sinh cuộc sống. Tối thiểu nhất, Trần Lao chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cái kia Mễ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì cách làm của hắn, bại hoại không riêng gì thiên y lìa đường danh dự, còn có vị kia Mễ đại nhân thân là dược thiện sư danh dự. Chuyện này, Lão Phu tất nhiên cho chư vị một cái công đạo, Lý Hâm thân là thiên hương quán rượu trưởng quầy, lại dùng giả dược thiện lừa quán rượu khách nhân, lão phu đại biểu Thiên Ý Yả Đường phế bỏ tu vi của hắn, gian đe. Trần Lao ánh mắt bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền vào đến ở đây mỗi người trong hai. Phế bỏ tu vi. Người ở chỗ này tất cả đều dùng mình, nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt Lý Hâm, lộ ra vẻ thương hại. Bởi vì này dạng trừng phạt đã là rất nặng rồi. Tại nơi này võ đạo cường giả vi tôn trên thế giới, một khi đã mất đi tu vi, cái kia thật có thể cái gì cũng không phải, giống như tại đã mất đi hết thảy. Trần Lao tha mạng A. Lý Hâm sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Lão lại thần sắc lạnh lùng, căn bản không có chút nào nuông chiều chi ý. Chỉ thấy Trần Lão cong ngón búng ra, một đạo chân nguyên ngưng tụ hào quang liền từ đầu ngón tay của hắn bay ra, lập tức tiểu xuyên thủng Lý Hâm đan điền. A! Lý Hâm phát ra hét thảm một tiếng, chợt ngửa mặt ngã xuống đất, tại chỗ ngất đi. Đan điền của hắn bị xuyên thủng, một thân tụ khí ngũ trọng tu vi tan hết, từ nay về sau sẽ chỉ là một tên phế nhân. Trần Lão khoát tay áo, chợt đã có người đem đã bất tỉnh Lý Hâm dơ lên đi ra ngoài. Về phần sau này cái này Lý Hâm chết sống, Thiên Y Lìa Đường tiểu cũng không lại đi có bất kỳ để ý tới rồi. Thiên Hương quán rượu tự nhiên cũng sẽ đổi một cái mới trưởng quầy. Sở Trần từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa. Tô Tiểu Nhu đôi mắt dễ thương trầm ngưng nhìn thoáng qua Trần Lão, vừa rồi Trần Lão ra tay thời điểm, nàng liền phát hiện vị Lão giả này, là một vị đan nguyên cảnh cường giả. Luyện thể cảnh trong người ngưng tụ thiên địa nguyên khí, loại lực lượng này xưng là nguyên lực. Có thể dùng đến khống chế cùng thi triển hoàng giai chiến kỹ, toàn lực vận chuyển thời điểm, nguyên lực hội phát ra ánh sáng nhạt. Tu khí cảnh tắc thì hội tụ ở đan điền nguyên lực ngưng tụ trở thành sự thật khí, là một loại mạnh hơn nguyên lực một cấp độ lực lượng hình thái, có thể thi triển huyền giai chiến kỹ, chân khí phát ra sáng ngời hào quang. Mà đan nguyên cảnh cường giả, một thân chân khí hội trong đan điền ngưng tụ thành một khỏa bản mệnh nguyên đan, hơn nữa chân khí cũng sẽ tiến thêm một bước lột xác, hóa thành cường đại hơn chân nguyên. Chân nguyên một khi thúc dục, hiện ra hào quang cũng đã là phi thường cô đọng, cách không đả thương người, dễ dàng. Võ đạo từng cái cảnh giới, đều hoàn toàn bất đồng, không chỉ là thân thể lực lượng tăng lên cùng lột xác, kể cả cô đọng trong thân thể lực lượng cũng là một loại bay vọt. Cho nên đại cảnh giới ở giữa cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Chư vị, để tỏ lòng ấy nấy, các ngươi hôm nay tại Thiên Hương quán rượu trong hết thể tiêu phí, đều tính toán tại Lao Phu trên người. Trần Lao ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều quán rượu khách nhân, cười nói một câu như vậy. Đa tạ Trần Lão. Trần Lão cao thượng. Chúng ta tin tưởng Thiên Hương quán rượu như Lý Hâm như vậy con sâu làm dầu nổi canh chỉ là lệ. Đúng vậy a, Trần Lão đức cao vọng trọng, chỉ là phía dưới có chút lòng mang làm loạn chi nhân. Trần Lão cũng đã nói như vậy rồi, trong tiểu lâu những người này, tự nhiên cũng sẽ không có ai còn có thể đi truy cứu sự tình vừa rồi. Bởi vì xác thực lại nói tiếp, bọn hắn những người này đều không có điểm qua dự thiện, tự nhiên cũng sẽ không có bị lừa qua cái gì. Tiểu Hữu có thể hãnh diện cùng một chỗ ngồi một chút. Trần Lao giải quyết chuyện này, ánh mắt lại rơi vào Sở Trần trên người, phát ra mời. Đối với Sở Trần, Trần Lao Thủy Trung đều rất ngạc nhiên. Dù sao một cái 13 tuổi thiếu niên, lại tinh thông hành châm chi thuật, như vậy Y Lìa đạo thiên tài, đúng là Thiên Y Lìa Đường cần thiết cầu. Mà người trong tiểu lâu nghe nói như thế, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Trần. Một thiếu niên, lại làm cho Trần Lao phát ra mời, còn muốn đối phương hãnh diện. Thiếu niên này là lai lịch gì? Nhưng mà, đối mặt Trần Lão mời, Sở Trần lại khoát tay áo, không có hứng thú, còn tưởng rằng có thể có dược thiện có thể nếm thử, kết quả đi một chuyến uổng công. Đang khi nói chuyện, Sở Trần đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Lão liếc, trực tiếp tiểu hướng phía thang lầu đi đến. Trần Lão sững sờ, trên mặt lộ ra cười khổ. Sở Tuyên chứng kiến Sở Trần đi rồi, tự nhiên cũng là đứng dậy, bất quá hắn cũng không dám bỏ qua Trần Lão, cung kính hành lễ về sau, cái này mới rời đi. Tô Tiểu Nhu thì là đứng dậy thời điểm. Đối với Trần Lao khẽ gật đầu, chợt hiểu cùng sau lưng Sở Trần. Tiểu gia hỏa này có thể đủ cuồng. Cùng Trần Lao cùng lên Liễu Thiên Minh cũng là có chút ít buồn cười nói. Tuổi trẻ khinh cuồng, cũng là có thể lý giải. Trần Lao dở khóc dở cười. Mễ Tam đã không tại, chúng ta cũng hôm nào lại đến A. Đang khi nói chuyện, Trần Lao cùng Liễu Thiên Minh cũng quay người ly khai, lưu xuống tiểu lâu trong hai mặt nhìn nhau một đám người. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi thiếu niên kia, hắn nói hắn gọi Sở Trần. Đột nhiên. Trong tiểu lâu có người đột nhiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh hào khí. Sở Trần. Ta nghe cái tên này, giống như có chút quen tai a. Ta cũng nghĩ tới. Nhắc tới cái Sở Trần, đây chính là khó lường a. Đoạn thời gian trước, tại Hỏa Nguyệt bán đấu giá cửa lớn, nghe nói thi triển một tay không kém gì Trần Lao hành châm chi thuật, giết Lục Khang cùng Liêu Ninh hai vị nhị phẩm y lìa sư. Bên cạnh hắn chính là cái kia khuynh thành nữ tử ta cũng nghĩ tới, nàng gọi là Tô Tiểu Nhu, tại trên đấu giá hội. bị cái kia Sở Trần dùng 20 vạn giá trên trời mua đi. Nghe nói năm nào vẹn vẹn 13 tuổi, cũng đã là luyện thể bắt trọng tu vi. Vừa rồi một kích liền đem từ ra hai cái luyện thể thập trọng đệ tử đánh bay ra ngoài, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh hơn. Ta còn nghe nói, hắn theo ban đấu giá ở bên trong đi ra về sau, tuyên bố 10 ngày sau lại để cho Phương gia người cho Phương gia chi chủ chuẩn bị tốt quan tài, chuẩn bị tang sự. Giống như không đến 10 ngày, cái kia Phương gia chi chủ tiểu chết rồi. Trong tiểu lâu những người này, càng là nghị luận, trong nội tâm lại càng là khiếp sợ. Bởi vì phát sinh ở Sở Trần trên người sự tình, một loại loại, từng kiện, đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đánh bay hai gã luyện thể thập trọng, năm gần 13 tuổi. Còn tinh thông hành châm chi thuật, không kém gì y lìa đạo tam phẩm Trần Lão. Lại là thiếu niên, quả thực là có thể nói yêu nghiệt. Theo thiên hương quán rượu ở bên trong đi ra, Sở Tuyên vẻ mặt sùng bái nhìn xem Sở Trần bóng lưng. Tô Tiểu Nhu cũng là có chút ít ngạc nhiên, ngươi còn hiểu dược thiện. Chuyện nào có đáng gì? Sở Trần miết miệng. Hắn luân hồi tám thế, sống dài rằng giặc đã lâu tuế nguyệt, hắn không hiểu thứ đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn biết rất nhiều thiện phương, thậm chí là tại trên vạn năm trước đều có thể nói là chân quý khó tìm thất truyền cổ phương, hắn cũng có mấy cái. Chỉ là muốn đem thiện phương tài liệu gom góp, tiểu không dễ dàng. Dược thiện tinh túy, tất cả đều tại thiện phương bên trên, có thể nói mỗi một chủng thiện phương, trong đó chủ yếu tài liệu, đều là kỳ vật. Cái gọi là kỳ vật, tiểu là vật quý hiếm, đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần là có thể bị gọi là kỳ vật thứ đồ vật, coi như là một cấp tài liệu, cũng rất khó mua đến. Chương 77, chỉ điểm Sở Tuyên. Thiên hương quán rượu một chuyến, lại để cho Sở Trần rất thất vọng, có dược không thiện căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó, cùng chính thức dược thiện, khác khá xa. Tu vi tạm thời trước không đổi mà tăng lên, cần vững chắc đầm căn cơ. Đi tại phản hồi gia tộc phủ đệ trên đường, Sở Trần đã ở quy hoạch lấy tiếp được việc cần phải làm. Phụ thân Sở Vân Sơn vẫn còn điều dưỡng thân thể. Gia gia Sở Sơn Hùng đan điền bị hao tổn chứng bệnh cũng đã giải quyết, hơn nữa 4 ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể bước vào nửa bước đan nguyên chi cảnh. Vì vậy Sở Trần liền ý định nghĩ biện pháp giải quyết hết Tô Tiểu Nhu trên người Cấm Nguyên Linh Văn. Cấm Nguyên Linh Văn có thể đem đan nguyên cảnh võ giả một thân tu vi đều phong cấm, vô luận là chân nguyên hoặc là hồn lực, đều không thể điều động, cực kỳ bá đạo. Tại Linh Văn 12 cấp trong, Cấm Nguyên Linh Văn cũng là thuộc về tam cấp linh văn. Đối với Sở Trần hiện tại tụ khí cấp hồn lực mà nói, hắn còn chỉ có thể minh khắc ra nhị cấp linh văn. Bất quá mặc dù không thể hoàn toàn đem Cấm Nguyên Linh Văn cởi bỏ, nhưng thực sự có thể cởi bỏ một bộ phận, lại để cho Tô Tiểu Nhu khôi phục một ít thực lực cùng tu vi. Niệm tưởng tâm đó, về tới gia tộc phủ đệ. Trở lại đình viện, Sở Trần nhìn thoáng qua một mực đều cùng tại sau lưng Sở Tuyên. Ngươi xác định muốn để cho ta tới dạy ngươi? Sở Trần mở miệng nói ra. Ta xác định. Sở Tuyên nhẹ gật đầu. Ánh mắt rất kiên định. Sở Trần cười cười, trước đừng đáp ứng sớm như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo liền dạy người, nếu như ngươi không thể phù hợp yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không dạy ngươi. Trước cho ta nói một câu trạng huống của ngươi. Sở Trần nói ra. Tốt. Sở Tuyên lúc này tiểu đem mình những năm này tu luyện tình huống, nói với Sở Trần. Dựa theo Sở Tuyên thuyết pháp, hắn tại 6 tuổi năm đó khảo thí đi ra võ đạo tư chất chính là thất cấp. Lúc trước kết quả này lại để cho Sở gia cao thấp đều là một mảnh chấn động. Dù sao thất cấp tư chất, đã có thể được xưng tụng là Thanh Châu thành trong khó gặp thiên tài rồi. Từng ấy năm tới nay như vậy xuất hiện vượt qua thất cấp tư chất, cũng chỉ có Sở Vân Sơn một người mà thôi. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện về sau, Sở Tuyên lại phát hiện tu luyện của hắn tiến cảnh một mực đều không khoái, đừng nói là thất cấp tư chất rồi, mà ngay cả những tư cấp đó tư chất bạn cùng lứa tuổi đều so ra kém. Cho nên tu luyện tới hiện tại, Sở Tuyên đã 15 tuổi rồi, tu vi lại vẫn chỉ là luyện thể lục trọng cảnh giới. Nếu như là dùng thất cấp tư chất đến nói lời, hắn cái tuổi này tối thiểu nhất cũng có thể là luyện thể thập trọng mới đúng. Nghe xong Sở Tuyên nói những này, Sở Trần cất bước đi đến Sở Tuyên trước mặt, ngưng tụ tại mi tâm cường đại hồn lực trong khoảnh khắc tóe phát ra, đem Sở Tuyên toàn thân bao phủ. Không hiểu được hồn lực vận dụng y dìa sư, chỉ có thể thông qua bắt mạch dò xét tức đến xem xét một cái võ giả thân thể tình huống. Nhưng Sở Trần lại không cần, hồn lực cảm giác so bắt mạch dò xét tức càng thêm chuẩn xác. Chỉ là xem xét, Sở Trần liền thu hồi hồn lực. Công pháp của ngươi tu luyện xảy ra vấn đề. Sở Trần nói ra. À. Sở Tuyên sững sờ, không có lẽ à, lúc trước cha ta cũng xem qua tu luyện của ta, nói ta đối với tu luyện công pháp cũng không có vấn đề gì, lão gia chủ cũng nói như thế. Ngươi là ở nghi vấn ta. Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là. Sở Tuyên không biết như thế nào nói, bởi vì lo lắng. Sắc mặt đều trướng đến đỏ lên. Gia tộc công pháp là một môn huyền giai thượng phẩm công pháp, ngươi mặc dù đích thật là dựa theo công pháp đến tu luyện đúng vậy, nhưng là thân thể của ngươi lại cùng người khác không giống với. Sở Chân nhàn nhạt nói ra, một môn công pháp có thể áp dụng tại tuyệt đại đa số người, lại không có nghĩa là có thể áp dụng tại mỗi người, ngươi kinh mạch trong cơ thể xếp đặt cùng thường nhân có chỗ bất đồng, cho nên ngươi dựa theo người bình thường vận công lộ tuyến đến tu luyện, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Ngươi bây giờ không muốn điều động trong cơ thể nguyên lực, ta dạy cho ngươi một loại vận công lộ tuyến, chính ngươi thử một lần sẽ biết. Sở Trần cũng không có làm nhiều giải thích, trực tiếp dùng hồn lực thẩm thấu đến Sở Tuyên trong cơ thể, điều động trong cơ thể hắn nguyên lực, tại huyết nhục cùng gân cốt trong kinh mạch vận hành. Sở Tuyên tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể biến hóa. Đương Sở Trần đem hồn lực thu sau khi trở về, hắn trực tiếp trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nếm thử. Cái này một nếm thử, Sở Tuyên trên mặt lập tức tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dĩ nhiên là thật sự. Trần ca ngươi thật lợi hại. Sở Tuyên mở to mắt, ánh mắt kinh hỉ cùng rung động nhìn xem Sở Trần, nếu không có đây là thật cắt phát sinh ở hắn trên người mình biến hóa, hắn đều khó có thể tin. Qua đi hắn vận chuyển công pháp thời điểm, tổng hội cảm giác được một loại tối nghĩa gian nan cảm giác, thổ nạp thiên địa nguyên khí thời điểm, cũng tối đa chỉ có thể đem thu nạp đến trong cơ thể thiên địa nguyên khí luyện hóa ba thành. Mà nói như vậy, hắn có được thất cấp tư chất, có lẽ có thể đem thu nạp đến trong cơ thể thiên địa nguyên khí luyện hóa mất bảy thành dùng đến để thăng tu vi mới đúng. Chính vì vậy nguyên nhân, gông cùm xiềng xích hắn những năm gần đây này tu vi tiến cảnh. Nhưng trải qua Sở Trần cho hắn sửa chữa công pháp vận hành lộ tuyến về sau, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn thu nạp đến trong cơ thể thiên địa nguyên khí, có thể luyện hóa bảy thành rồi. Cái này lại để cho Sở Tuyên thiếu chút nữa vui đến phát khóc, không nghĩ tới làm phức tạp hắn nhiều năm như vậy vấn đề cứ như vậy giải quyết dễ dàng rồi. Giờ này khắc này, tại Sở Tuyên trong nội tâm, hắn đối với Sở Trần kính nể cùng tín phục, đã vượt qua đối với phụ thân hắn cùng với Lao gia chủ kính phục. Tối thiểu nhất, trên người hắn loại vấn đề này, phụ thân của hắn cùng Lao gia chủ đừng nói là giải quyết, liền nhìn đều nhìn không ra. Trước đừng cao hưng quá sớm. Sở Trần như trước hay là cái kia bình thản không sợ hãi bộ dạng, tựa hồ cái này đối với hắn mà nói, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Một bên Tô Tiểu Nhu nhưng lại lần nữa bị chấn động đã đến. Mặc dù Sở Trần nói rất nhẹ nhàng, nhưng một môn công pháp vận hành lộ tuyến sửa đổi, cũng không phải là trò đùa. Hơi có sai lầm, mạo muội tu luyện, nhẹ thì tu vi tận phế, nặng thì thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma, đi đời nhà ma. Mà Sở Trần cũng rất tùy ý tiểu sửa lại một môn huyền giai thượng phẩm công pháp vận hành lộ tuyến, hơn nữa trực tiếp tiểu dựng xào thấy bóng, tại Sở Tuyên trên người thể hiện hiệu quả. Cái này, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi. Phải biết rằng coi như là tu vi vượt xa quá đan nguyên cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản làm như vậy. Trừ phi đối với một môn công pháp lý giải cùng nắm giữ đạt đến cực kỳ cao thâm mặt chắc hoàn cảnh. Cho nên Tô Tiểu Nhu muốn so với Sở Tuyên rõ ràng hơn, Sở Trần làm chuyện này đến cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Để cho nhất Tô Tiểu Nhu im lặng chính là, Sở Trần thằng này vô luận là từ lúc nào, đều là như vậy bình thản cùng thong dong. Giống như là tại tất cả mọi người xem ra không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải sự tình, trong mắt hắn đều là lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Ngay tại Sở Tuyên đắm chìm tại hưng phấn cùng trong sự kích động thời điểm, Sở Trần nhưng lại trực tiếp cho hắn tạc một chậu nước lạnh. Những năm này một mực đều dựa theo không thích hợp bản thân công pháp vận hành lộ tuyến đến tu luyện, đối với thân thể của ngươi căn cơ đã tạo thành nhất định được tổn thương cùng ảnh hưởng, cho nên mặc dù là ngươi có thể phát huy thất cấp tư chất ưu thế, ngươi cũng tối đa tu luyện tới tụ khí thất trọng cảnh giới, đừng nói là đan nguyên cảnh rồi, mà ngay cả tụ khí thất trọng, ngươi đều tu luyện không đến. Lời vừa nói ra, Sở Tuyên trên mặt hưng phấn cùng kích động, lập tức tiểu cứng lại rồi. Hắn mới vừa rồi còn nghi hoặc Sở Trần vì cái gì nói hắn đừng cao hưng quá sớm. Không nghĩ tới đằng sau còn có như vậy một cái đả kích đang chờ hắn. Chương 78, phá rồi lại lập. Cái này, ta nên làm cái gì bây giờ? Trần ca ngươi nhất định phải giúp đỡ ta à? Sở Tuyên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngốc trệ. Chợt đương hắn phục hồi tinh thần lại về sau, liền tràn ngập chờ mong nhìn xem Sở Trần. Theo hắn, Sở Trần đã có thể giải quyết trên người hắn liền lao ra chủ cùng phụ thân đều không giải quyết được vấn đề. Như vậy hắn tiểu chỉ có đem sở hữu hy vọng, đều ký thác vào Sở Trần trên người. Tô Tiểu Nhu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, nàng cũng muốn biết, Sở Trần phải như thế nào giải quyết vấn đề này. Phá rồi lại lập. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Sở Tuyên cùng Tô Tiểu Nhu tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không hiểu bốn chữ này chính thức hàm nghĩa. Muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem tu vi toàn bộ phế bỏ, một lần nữa tu luyện, như vậy ngươi lúc trước trong khi tu luyện đối với thân thể tạo thành căn cơ tổn thương, có thể dựa vào chính xác vận công lộ tuyến đền bù khôi phục. Sở Trần nói ra. Phế bỏ tu vi. Sở Tuyên lảo đảo lui về phía sau hai bước, khó có thể tiếp nhận kết quả này. Theo 6 tuổi đến 15 tuổi, hắn chăm chỉ không ngừng kiên trì tu luyện trọn vẹn 9 năm. Hôm nay, Sở Trần một câu, tựu lại để cho hắn 9 năm khổ tu toàn bộ nước chảy về biển đông, nội tâm của hắn khó có thể tiếp nhận. Mặc dù nói trong lòng của hắn là tin tưởng Sở Trần, cũng biết Sở Trần sẽ không hại hắn. Phàm là sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ có một cái vạn nhất. Một khi hắn tự phế tu vi về sau, kết quả lại cũng không có thể đền bù bị hao tổn căn cơ, như vậy hắn đời này võ đạo kiếp sống, tiểu thật là bị triệt để hủy. Lựa chọn như thế nào, tiểu xem chính ngươi rồi. Lời nói đến đây cái phân thượng, Sở Trần cảm giác mình cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Không có lại đi để ý tới ánh mắt ngốc trệ còn tại nội tâm rẽ rủa Sở Tuyên. Sở Trần quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tô Tiểu Nhu đi theo, ngươi thật không có hay nói giỡn. Sở Trần nghe xong lời này, tự nhiên biết rõ Tô Tiểu Nhu ý tứ, dù sao tự phế tu vi một lần nữa tu luyện chuyện như vậy, nàng cũng khó có thể lý giải. Mặc dù người trong cuộc không phải nàng, nàng đều cảm giác khó có thể tiếp nhận, huống chi là thân ở tại loại này nội tâm hoàn cảnh trong Sở Tuyên rồi. Ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn bộ dạng sao? Sở Trần nhún vai, thản nhiên nói, mỗi người tại trong đời đều muốn mặt lâm rất nhiều lựa chọn, sau này lộ sẽ như thế nào, đều tại một ý niệm. Nói đến đây, Sở Trần nhếch miệng, bất cứ người nào có thể trở thành cường giả đều cũng không phải ngẫu nhiên, cũng không đủ đại khí phách cùng cố định bền lòng đạo tâm, thiên phú tư chất lại tốt, cũng không có khả năng trở thành cường giả. Sở Trần lời nói này, lại để cho Tô Tiểu Nhu á khẩu không trả lời được. Cứ việc theo nàng, Sở Trần cũng không quá đáng là một cái 13 tuổi thiếu niên, lại nói ra như vậy làm ra vẻ lời nói, tiêu phảng phất giống như hắn đã từng là một vị trèo lên cửu thiên chi đỉnh vô thượng tồn tại. Nhưng nàng rồi lại không phải không thừa nhận, Sở Trần nói những lời này rất có đạo lý, nàng không thể nào đi cãi lại cái gì. Người đi theo ta. Sở Trần đang khi nói chuyện, đẩy hắn ra cửa phòng đi vào. Tô Tiểu Nhu cũng không có đa tưởng, chợt cũng đi theo đi vào. Trong sân, cũng chỉ còn lại có Sở Tuyên một người. Chính ở chỗ này do dự cùng xoắn xuýt, trên mặt biểu lộ biến ảo bất định, như là kiểu tượng điêu khắc ngốc trệ. Đem ngươi y phục trên người cởi ra. Vừa đi vào gian phòng, Sở Trần tiểu đối với đi theo phía sau Tô Tiểu Nhu nói một câu như vậy. Cái gì? Tô Tiểu Nhu lập tức tiểu ngây ngẩn cả người, chợt một trương trên mặt đẹp hiện đầy sương lạnh. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Tiểu Nhu cảnh giác nhìn xem Sở Trần. Từ khi nàng trúng cấm nguyên linh văn về sau, nàng tiểu không còn là đan nguyên cảnh cường giả, mà là một cái gần như là tay trói gà không chặt nữ tử. Nàng lưu lạc phàm trần, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị những cái kia tràn ngập tà niệm xú nam nhân điếm ô trong sạch thân thể. Cứ việc Sở Trần cho cảm giác của nàng không giống với, nhưng theo nàng, Sở Trần cuối cùng cũng là một người nam nhân. Chẳng lẽ nói hắn cũng nhịn không được nữa muốn đối với nàng làm sự tình như này. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Nhu hàm răng cắn chặt môi dưới. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Sở Trần bó tay rồi, nâng lên một ngón tay, gõ một cái Tô Tiểu Nhu cái hót. Ta nếu như muốn đối với ngươi làm cái gì, đã sớm đem ngươi ăn xong lau sạch rồi, ngươi có tin ta hay không tùy tiện điều phối điểm dự tề, có thể cho ngươi chủ động leo đến trên giường của ta, mặc ta hái. Sở Trần hừ nhẹ một tiếng, nếu như ngươi muốn cởi bỏ cấm nguyên linh văn, cứ dựa theo ta nói làm, bằng không thì ngươi tiểu vĩnh viễn đừng muốn khôi phục tu vi. Ngươi là muốn xem trên người của ta cấm nguyên linh văn. Tô Tiểu Nhu lập tức cũng biết là chính cô ta đã hiểu lầm Sở Trần ý tứ. Bằng không thì đâu. Sở Trần tức giận vùng cho nàng một cái liếc mắt. Cái này lại để cho Tô Tiểu Nhu vừa thẹn vừa mắc cỡ, bất quá vừa nghĩ tới muốn tại Sở Trần trước mặt cởi quần áo, một trương trắng nón như mỡ dê khuôn mặt lập tức tiểu đỏ lên. Là chính ngươi đến, hay là ta tự mình đến? Sở Trần hé mắt, nói, theo ta đem ngươi theo bán đấu giá mang về đến một khắc này lên, ngươi tiểu là người của ta, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều ngày như vậy, vẫn chưa rõ sao. Ta. Tô Tiểu Nhu phát hiện, nàng qua đi thân là thiên chi tiểu nữ sở hữu ngạo khí, tại Sở Trần cái này tiểu nam nhân trước mặt, cái gì cũng không phải. Nếu như là nam nhân khác như vậy đối với nàng, nàng coi như là cận kề cái chết cũng sẽ không theo. Nhưng Sở Trần trong lòng của nàng, cuối cùng là cùng những người khác, hoàn toàn bất đồng. Hàm răng khẽ cắn, Tô Tiểu Nhu nhắm mắt lại, thò tay đi giải khai trên thân quần áo. Mặc dù nhắm mắt lại, theo nàng cái kia rung rung lông mi y y nguyên đó có thể thấy được, nàng giờ phút này nội tâm là bực nào dễ rủa cùng do dự. Theo quần đỏ trượt rơi trên mặt đất, hiện ra tại Sở Trần trước mắt, là một cô trắng nõn không mang theo chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt cơ thể, phóng ánh sáng long lanh như mỹ ngọc, vô cùng mịn màng. Nhưng Sở Trần trong hai tròng mắt, lại cũng không mang có chút tà niệm. Ánh mắt cũng không có tại nàng cái kia tuyệt thế động lòng người thân thể bên trên lưu luyến quên về, mà là dừng ở nàng vai trái. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Nhu mở mắt. Nàng chứng kiến, là Sở Trần cặp kia bình tĩnh không mang theo tạp chất ánh mắt. Cứ việc hai tay của nàng bụm lấy trước ngực, lại nhưng có xuân quang hiện ra. Nhưng Sở Trần ánh mắt lại không mang theo bất luận cái gì tham lam, chỉ là dừng ở chính mình vai trái. Mà ở nàng vai trái trên vị trí, có màu đen đồ án, ngưng kết thành một đạo phù văn hình thái. Chẳng biết tại sao, Tô Tiểu Nhu trong nội tâm hiện ra một tia thất lạc. Chẳng lẽ nói thân thể của nàng không đẹp à? Bằng không thì vì sao cái này tiểu nam nhân không có chút nào tâm động? Đối với tại thân thể của mình, Tô Tiểu Nhu hay là rất có lòng tin, không nói nàng bỏ đi quần áo, coi như là nàng đem thân thể khóa lại trong quần áo, những nam nhân kia xem ánh mắt của nàng, đều hận không thể đem nàng phốc ngã xuống đất, hung hăng trả đạp. Chỉ có Sở Trần, là nàng tại khác phái trong duy nhất trong ánh mắt không mang theo dục niệm người. Sở Trần đã đi tới, Tô Tiểu Nhu lập tức có chút khẩn trương. Che cái gì? Tiểu cái kia hai lạng thịt, ta một tay có thể bắt được, còn dùng che. Sở Trần nhìn nàng một cái kia kiểu diễm ướt át đỏ bừng khuôn mặt, lại để cho hắn nhịn không được trêu chọc một câu. Ngươi! Tô Tiểu Nhu lập tức càng xấu hổ và giận dữ rồi, nếu như hiện tại có kẽ đất lời nói, nàng hận không thể lập tức tiểu chui vào. Cái gì gọi là hai lạng thịt? Cái gì gọi là ngươi một tay có thể bắt lấy? Rõ ràng là một thiếu niên, nói chuyện lên đến lại cùng gió trăng láo luyện tựa như, lại để cho Tô Tiểu Nhu hận không thể giơ chân đá hắn một cước. Chương 79, Hoàng Kim Hổ Hồn. Đối với Tô Tiểu Nhu loại này tuyệt thế xinh đẹp, Sở Trần tự nhiên không có khả năng không tâm động. Chỉ là hắn dù sao tại trong luân hồi chìm nổi tám thế, tâm cảnh của hắn cùng tâm tính sớm đã đạt đến không hề bận tâm hoàn cảnh. Hắn hiểu được cái lúc này ứng nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đối với bản thân dục niệm có thể dễ dàng khống chế. Người, đều là có dục vọng. Sở Trần cũng chưa bao giờ phủ nhận hắn cũng tồn tại có dục vọng. Chỉ là có người khống chế không nổi nội tâm dục niệm, mà có người có thể khống chế. Cái này là khác nhau. Là tâm tính, cũng trên tâm cảnh khác biệt. Đi đến Tô Tiểu Nhu bên người, Sở Trần khoảng cách gần quan sát nàng trên vai trái màu đen phù văn. Phù văn bên trong có chẳng chịt linh văn quấn quanh cùng một chỗ, nếu không phải tinh thông linh văn người, căn bản là nhìn không ra cái như thế về sau. Người xem xong chưa? Tô Tiểu Nhu chờ giây lát cũng không thấy Sở Trần đem ánh mắt thu hồi đi, thẳng cảm giác da thịt của mình đều có chút nóng rát. Xem xong rồi. Sở Trần nói ra. Ngươi xem xong rồi tại sao không nói chuyện? Tô Tiểu Nhu bó tay rồi, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc xong quần áo. Ta không quay người, ngươi tiểu không mặc quần áo. Như vậy cũng tốt, thân hình của ngươi không tệ, làn da cũng không tệ, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Sở Trần trêu chọc cười nói. Ngươi. Tô Tiểu Nhu khí dậm chân, nhưng căn bản không làm gì được Sở Trần mảy may. Lại tại lúc này, nàng chứng kiến Sở Trần ánh mắt, lại đã rơi vào nàng hai tay bụm lấy trước ngực thượng diện. Nhìn cái gì vậy? Nàng giả bộ như rất hung bộ dạng, nói, ngươi không phải mới vừa còn nói chúng tiểu nhân. Ta có nói qua sao? Cái kia đều là chính ngươi não bổ được rồi. Sở Trần giang tay ra, chứng kiến Tô Tiểu Nhu vừa muốn tức giận, cười nói, ta trên thực tế là suy nghĩ à. Nói đến đây, Sở Trần cố ý bán đi một cái nút. Tô Tiểu Nhu hừ một tiếng, chú ý lực lại bị Sở Trần ngự khí hấp dẫn, muốn nghe một chút hắn tiếp được hội nói cái gì. Ta muốn chính là, nếu như cấm nguyên linh văn là ở ngươi giờ phút này bụng lấy cái chỗ kia, ngươi có thể hay không cho ta xem đâu. Sở Trần. Người tên hôn đàn này. Tô Tiểu Nhu rốt cục bạo phát, mặc xong quần áo, nhấc chân tiểu là một cước, hướng phía Sở Trần đã tới. Cho ngươi khi dễ ta. Cho ngươi khi dễ ta. Giờ phút này nàng, hoàn toàn nhìn không ra qua đi như vậy lãnh ngạo như băng xương giống như khí chất, hoàn toàn chính là một cái thẹn quá hóa giận tiểu nữ nhân, tại hướng chính mình nam nhân điêu ngoa làm nũng. Mà ngay cả Tô Tiểu Nhu chính mình cũng không có chú ý đến, đi theo Sở Trần bên người, nàng đã cùng qua đi chính là cái kia chính mình, hoàn toàn không giống với lúc trước. Thoạt nhìn tựa hồ là Tô Tiểu Nhu một cái kình đuổi theo Sở Trần đá. Nhưng trên thực tế coi hắn hiện tại bị cấm nguyên linh văn phong ấn trạng thái, lại làm sao có thể đã đến. Tốt rồi, ngươi còn có nghĩ là muốn khôi phục tu vi. Sở Trần thò tay một chảo, liền đem Tô Tiểu Nhu cổ chân chảo trong tay. Đồng thời, Tô Tiểu Nhu dưới làn váy thon dài chân ngọc, cũng là ở trong mắt Sở Trần nhìn một cái không sót gì. Hắn theo cổ chân hướng lên khẽ vớt, cười nói, chậc chậc chậc, cái này làn da bóng loáng mỡ dê như ngọc, chân cũng không tệ lắm. Cảm nhận được Sở Trần đầu ngón tay tại trên đùi xúc giác, Tô Tiểu Nhu một trường khuôn mặt nhất thời đỏ bừng tới cực điểm, bởi vì hai người cái tư thế này, quá mập mờ rồi. Ngươi cho ta đã đủ rồi a. Tô Tiểu Nhu giận dữ một tiếng, chợt đem chân thu hồi. Mà Sở Trần thật cũng không có cầm lấy không phóng, trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Chứng kiến Sở Trần bảo trì bình tĩnh, Tô Tiểu Nhu trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi, nàng vừa rồi có chút hối hận trước khi cử động, vạn nhất chơi ra hỏa, thằng này thú tính đại phát đem mình cho cái kia rồi, làm sao bây giờ? Vì giảm bớt xấu hổ hào khí, Tô Tiểu Nhu chủ động mở miệng, nói, của ta cấm nguyên linh văn, ngươi có thể giải sao? Giải là tự nhiên có thể giải, chỉ là dùng tu vi của ta bây giờ còn kém một chút, chỉ có thể tạm thời giải một nửa. Sở Trần nói như thế. Giải một nửa. Tô Tiểu Nhu sững sờ, nàng hay là lần đầu nghe nói cái này cấm nguyên linh văn còn có thể giải một nửa thuyết pháp. Sở Trần đối với cái này như cũng là không có giải thích, mà là đưa tay một chảo, bay ở bên tường trên kệ vài loại tài liệu ngay tại hồn lực dẫn dắt xuống, bay tới. Vâng! Hắn trưởng chỉ kết ấn, mi tâm trong ngưng tụ hồn lực tiểu hóa thành hỏa diễm, ở trước mặt của hắn bốc cháy lên. Ngay sau đó, tại thanh linh hỏa bao phủ xuống, vài loại tài liệu bị dần dần hòa tan phân giải. Tới! Sau một lát, Sở Trần đối với Tô Tiểu Nhu vẫy vây tay. Tô Tiểu Nhu cất bước đi tới, đứng tại Sở Trần bên người. Trong lúc đó, Sở Trần ra tay, một thanh tiểu kéo Tô Tiểu Nhu trên thân quần áo. Hồng y hề tung bay, Tô Tiểu Nhu cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng căn bản là không nghĩ tới Sở Trần lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Nàng bản năng phản ứng tiểu bưng kín trước ngực, một đôi mắt nổi giận chằm chằm vào Sở Trần, hận nghiến răng ngứa. Ta vừa rồi cũng không cho ngươi mặc xong quần áo, không cởi quần áo, ta như thế nào cho ngươi minh khắc linh văn. Sở Trần cười cười, chứng kiến Tô Tiểu Nhu cái kia nổi giận hận không thể cắn hắn một ngụm bộ dạng. Hắn đã cảm thấy rất có ý tứ. Đừng núp đích. Chứng kiến Tô Tiểu Nhu nhấc chân rục đá, Sở Trần quát to một tiếng. Chợt tại hắn hồn lực dẫn dắt xuống, những cái kia bị thanh linh hỏa luyện hóa sau tài liệu, hóa thành chất lỏng, dựa theo đặc thù pha trộn cho cân đối, đã rơi vào Tô Tiểu Nhu trên bờ vai. Ngay sau đó, tại hồn lực dẫn dắt dưới tác dụng, bắt đầu minh khắc linh văn. Tô Tiểu Nhu tĩnh hạ tâm lai, nàng phát hiện mình trong cơ thể bị phong ấn chân nguyên, ở thời điểm này có loại dục dịch chấn động. Thời gian lặng yên trôi qua. Sở Trần hết sức chăm chú minh khắc linh văn, bởi vì hắn trước mắt linh hồn cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, cho nên muốn hóa giải cấm nguyên linh văn, cần minh khắc rất nhiều đạo linh văn, mới có thể hóa giải cái này miếng phù văn trong một đạo linh văn. Đây đối với hắn hồn lực mà nói, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Cũng chính là của hắn trong cơ thể phong tồn lấy 8 thế hồn lực, bằng không thì mặc dù là hắn tu luyện chính là cựu thiên thần đế quyết cũng không thể nào làm được hóa giải cấm nguyên thần văn tình trạng. Không biết đi qua bao lâu. Sở Trần sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù hồn lực tiêu hao dựa vào 8 thế hồn lực tích lũy, hắn có thể chịu đựng được. Hắn hơn nữa là tại loại này hết sức chăm chú trạng thái xuống, cả người tinh thần so sánh mỏi mệt. Ngưng mắt nhìn lại, Tô Tiểu Nhu trên vai trái cấm nguyên phù văn, vốn là màu đen mở đi rất nhiều, như là bị trà lau mất nhan sắc. Oeng. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Nhu trên người bắn ra một cỗ hơi thở, 10 đầu kim sắc hổ hồn hư ảnh, hiện tại đỉnh đầu của nàng trên không. Tu khí cảnh bắt trọng, 10 hổ chi lực. Hơn nữa Sở Trần còn theo Tô Tiểu Nhu trên người, cảm ứng được cường đại linh hồn khí tức chấn động. Có thể thấy được cái này Tô Tiểu Nhu, là tu luyện qua luyện hồn công pháp. Hơn nữa căn cứ Sở Trần kinh nghiệm phán đoán, nàng sở tu luyện luyện hồn công pháp, hẳn là huyền giai thượng phẩm. Luyện hồn công pháp cùng võ đạo công pháp phẩm cấp phân chia là giống nhau. Công pháp phẩm cấp càng cao, ngưng luyện ra được hồn lực lại càng cường, thậm chí có thể làm được vượt cấp chống lại hồn lực càng mạnh hơn nữa tồn tại. Ví dụ như Sở Trần hiện tại hồn lực là tụ khí cựu trọng cấp, nhưng coi như là nửa bước đan nguyên cảnh hồn lực, đều không bằng sự cường đại của hắn. Mặc dù nói cấm nguyên linh phù bị hắn giải khai một nửa, Tô Tiểu Nhu tu vi khôi phục cũng không có một nửa nhiều như vậy, bởi vì linh phù trong chất chứa linh văn, càng đi về phía sau, càng khó cởi bỏ, phong ấn tu vi cũng nhiều hơn. Tu khí bắt trọng, 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, cũng là coi như không tệ. Sở Trần cười đánh giá một câu. Chương 80, Huyền Tâm Hoàng Đạo Quyết. Chỉ là không tệ. Tô Tiểu Nhu hừ một tiếng, đôi mắt dễ thương hiện ra hàn mang quét Sở Trần liếc. Vừa rồi khi dễ ta có phải hay không rất tốt chơi? Nàng lời của còn chưa rơi xuống, 10 đầu hoàng kim hổ hồn ẩn chứa khí tức, cũng đã đem Sở Trần bao phủ, tràn ngập ra cường đại áp bách. Nhưng mà tại loại khí thế này áp bách dưới, Sở Trần nhưng lại mặt không đổi sắc, hoàng như không có chút nào sở giác. Như thế nào? Ta vừa giúp ngươi giải khai một bộ phận phong ấn, ngươi muốn đối với ta động thủ, lấy oán trả ơn. Sở Trần không cho là đúng nói. Còn có, ngươi bây giờ không có mặc quần áo, tiêu tính toán muốn động thủ đánh ta, ngươi có bản lĩnh sẽ đem tay của ngươi theo cái kia hai lạng thịt bên trên cầm xuống đến A. Sở Trần ngay sau đó lại xấu cười nói một câu. Ngươi hỗn đản. Tô Tiểu Nhu nổi giận, hai tay bụm lấy trước ngực, giơ chân đá hướng Sở Trần. Lúc này đây, có 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực gia trì, nàng ra chân tốc độ nhanh như thiểm điện bình thường, nàng cũng không tin Sở Trần còn có thể né tránh. Cô gái nhỏ. Ngươi muốn tạo phản. Sở Trần hư một tiếng, chỉ thấy hắn bình tĩnh nâng lên một tay, dùng một tay ngắt một đạo linh ấn. Linh ấn, chính là điều khiển linh văn chi pháp. Đương cái này một đạo linh ấn nặn ra nháy mắt. Tô Tiểu Nhu trên đỉnh đầu 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh, trong khoảnh khắc tiểu tiêu tán vô tung. Mà nàng cái kia như thiểm điện ra chân tốc độ, cũng là lập tức tiểu trở nên chậm vô số lần, dễ dàng đã bị Sở Trần thò tay chụp tới, bắt được chân Trần. Chật, Sở Trần một bước phóng ra, cầm lấy chân của nàng khỏa thân lấn trên người trước, đem Tô Tiểu Nhu chân dài đến rồi một cái tiêu chuẩn một chữ mã. Ngay sau đó, Sở Trần nhẹ tay nhẹ bao quát, tiểu nắm ở nàng cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo. Ngươi! Ngươi thả ta ra! Tô Tiểu Nhu xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nàng vừa sợ vừa giận, vừa mới khôi phục tụ khí bắt trọng tu vi, đúng là tại trong khoảnh khắc tiểu biến mất vô tung, như là một lần nữa bị phong ấn. Cô gái nhỏ, ngươi cho rằng ta hội không có hậu thủ. Ta có thể cởi bỏ trên người của ngươi cái kia đạo linh phủ, tự nhiên cũng có thể đem ngươi một lần nữa phong ấn. Sở Trần vẻ mặt cười xấu xa, thân thể nghiêng về phía trước, cùng Tô Tiểu Nhu gián đích rất nhanh. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Sở Trần tiến đến bên thai của nàng, hô hấp đi ra nhiệt khí, phụt lên tại Tô Tiểu Nhu vành thai, lại để cho thân thể mềm mại của nàng lập tức tiểu khẩn trương lên. Về sau ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác. Theo Sở Trần vừa mới nói xong, Tô Tiểu Nhu lập tức cũng cảm giác được nắm cả nàng vòng eo nhẹ buông tay. 3. Một cái bàn tay, thanh thúy phát tại nàng hương trên mông. Ngươi hỗn đản. Tô Tiểu Nhu thiếu chút nữa khóc, nàng cảm giác mình rơi vào Sở Trần tên hỗn đản này ma trưởng bên trong, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây chỉ là một giáo huấn, lần sau còn dám tạo phản, ta cũng sẽ không lại dễ tha ngươi. Sở Trần ngược lại là cũng không có tiếp tục khi dễ nàng, đem Tô Tiểu Nhu buông ra. Như thế nào? Ngươi còn không phục? Sở Trần cười nói. Hừ. Tô Tiểu Nhu không để ý tới hắn, cho Sở Trần một cái liếc mắt. Sở Trần không phải không thừa nhận, coi như là cho người vung bạch nhãn, Tô Tiểu Nhu cũng là như vậy thiên kiều bá mị, chút nào cũng sẽ không khiến người cảm thấy chán ghét. Sở Trần tự nhiên biết rõ nàng là có chút tức giận. Dù sao Tô Tiểu Nhu nữ nhân này qua đi xuất thân có lẽ thật không đơn giản, là một cái lãnh ngạo bằng xương thiên chi tiểu nữ. Kết quả rơi vào hắn Sở Trần trong tay, lại là hoàn toàn bị khi phụ sỉ nhục không được, loại này chênh lệch, lại để cho Tô Tiểu Nhu trong nội tâm rất không công bằng. Tốt rồi, cho ra cười một cái, ta cho ngươi đền bù tổn thất như thế nào. Sở Trần đi tới, thò tay cầm bước lên Tô Tiểu Nhu cái cằm, một bộ ngả ngớn bộ dạng nói ra. Hừ. Tô Tiểu Nhu vừa nghiêng đầu, hay là không để ý tới hắn. Sở Trần cười cười, ngươi có thể ở tụ khí cảnh hiện ra hoàng kim hổ hồn, có thể thấy được ngươi tu luyện công pháp, hẳn là một môn địa giai thượng phẩm công pháp a. Mặc dù Tô Tiểu Nhu còn không có phản ứng Sở Trần, nhưng nghe đến lời hắn nói, trong nội tâm y thì nguyên vẫn còn có chút giật mình, không nghĩ tới Sở Trần lại có thể nhìn ra những này. Tu khí cảnh lực lượng thể hiện, là đỉnh đầu hiện ra hổ hồn hư ảnh. Tuyệt đại đa số người đỉnh đầu chỗ hiện ra, đều là xích sắc hổ hồn hư ảnh. Mà trên thực tế, vẫn tồn tại có so xích sắc hổ hồn hư ảnh, càng lực lượng cường đại thể hiện. Xích sắc hổ hồn, thanh ngọc hổ hồn, hoàng kim hổ hồn. Trong đó xích sắc hổ hồn yếu nhất, hoàng kim hổ hồn mạnh nhất. Thanh ngọc hổ hồn chỗ đại biểu lực lượng so xích sắc hổ hồn cường đại rồi hai thành, hoàng kim hổ hồn so thanh ngọc hổ hồn cường đại trở lại hai thành. Muốn tu luyện ra cường đại hơn hổ hồn, cần đúng là cường đại công pháp. Ví dụ như muốn tu luyện ra thanh ngọc hổ hồn, phải tu luyện là địa giai hạ phẩm hoặc là địa giai trung phẩm công pháp mới được. Muốn tu luyện ra hoàng kim hổ hồn, vậy thì càng là cần địa giai thượng phẩm đã ngoài công pháp mới được rồi. Cho nên khi chứng kiến Tô Tiểu Nhu đỉnh đầu hiện ra 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh thời điểm, Sở Trần đã biết rõ nàng sở tu luyện công pháp cấp bậc. Đồng thời căn cứ hắn bản thân kinh nghiệm, hắn nhìn ra Tô Tiểu Nhu tu luyện chính là một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Có lẽ theo ý của ngươi, địa giai thượng phẩm công pháp đã rất giỏi rồi, nhưng trong mắt của ta, cái kia bất quá tiểu là rác rưởi mà thôi. Sở Trần thản nhiên nói một câu. Khoan lác. Tô Tiểu Nhu rốt cục nhịn không được, nàng lần nữa vung cho Sở Trần một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn, cười lạnh nói, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, Huyền Tâm Hoàng Đạo Quyết chính là cấp cao nhất địa giai thượng phẩm công pháp, là không biết bao nhiêu người thèm thuồng tuyệt thế công pháp, ngươi lại còn nói nó là rác rưởi. Vốn Tô Tiểu Nhu là không muốn lý Sở Trần, hay là sinh hắn khi dễ chính mình khí. Kết quả không nghĩ tới, thằng này lại còn nói nàng tu luyện công pháp là rác rưởi, cái này làm cho nàng có thể nào chịu phục. Huyền Tâm Hoàng Đạo Quyết. Sở Trần nhếch miệng, công pháp này danh tự khởi coi như cũng được, nhưng cũng bất quá là chính là địa giai thượng phẩm, loại này rác rưởi công pháp ném ở trên đường cái, ta đều lười được nhặt lên. Ngươi, Tô Tiểu Nhu bị tức giậm chân, cái này bức đáng yêu bộ dạng, đối với lãnh ngạo như băng xương nàng mà nói, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đừng không phục, đừng nói là địa giai thượng phẩm công pháp, coi như là địa giai cực phẩm công pháp, trong mắt của ta cũng không coi vào đâu, chưa đủ vi đạo. Sở Trần rất bình thản nói. Tô Tiểu Nhu chứng kiến Sở Trần cái kia phó thong dong bình thản bộ dạng, trong lòng của nàng thì càng không phục rồi, cười lạnh nói, khoác lác ai sẽ không. Ta còn nói thiên giai công pháp là rác rưởi đấy. Có bản lĩnh ngươi cầm so huyền tâm hoàng đạo quyết rất tốt công pháp đến A. Mặc dù trong nội tâm không phục, nhưng Tô Tiểu Nhu lại cảm thấy Sở Trần có lẽ không phải đang khoác lác, chỉ là trong lòng của nàng không muốn thừa nhận, lại để cho người này đắc ý mà thôi. Đi theo Sở Trần bên người thời gian không dài, nàng nhưng lại ngay cả liền tại nơi này tiểu nam nhân trên người chứng kiến đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng sự tình. Tối thiểu nhất, dùng luyện thể lục trọng cảnh giới, lại người mang 14 ngưu chi lực, còn có thể một quyền hoành phi hai gã luyện thể thập trọng. Như thế bá đạo lực lượng, căn bản là không phải là luyện thể lục trọng có khả năng có được cùng khống chế. Nhưng chuyện không thể nào lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở Sở Trần trên người. Cái này ý nghĩa, hắn sở tu luyện võ đạo công pháp, tất nhiên là một môn cực kỳ cường hành, không thể tưởng tượng công pháp. Cũng chỉ có cường đại đỉnh cấp công pháp, mới có thể rèn luyện chế tạo ra mạnh mẽ như thế khí lực đến. Chương 81, Thiên giai công pháp. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta cầm không đi ra. Sở Trần cười nói, ta muốn ngươi cũng có thể nhìn ra, ta dùng luyện thể 6 trọng cảnh giới, lại có thể đem thân thể lực lượng rèn luyện người mang 14 ngưu chi lực, cái này căn bản không phải tầm thường công pháp có khả năng đạt tới độ cao. Tối thiểu nhất, ngươi cái kia huyền tâm hoàng đạo quyết khẳng định làm không được. Đối với cái này, Tô Tiểu Nhu vô ý thức tiểu nhẹ gật đầu. Bình thường luyện thể lục trọng, là 7 ngưu chi lực. Mà mặc dù là nàng năm đó tu luyện huyền tâm hoàng đạo quyết thời điểm, nàng cũng vẫn là 7 ngưu chi lực, chỉ là tương đối mà nói, tốc độ tu luyện của nàng cùng với căn cơ vững chắc, muốn so với tu luyện loại kém lần công pháp người mạnh hơn nhiều. Ta nói rồi, theo ta đem ngươi theo bán đấu giá mang đi ra một khắc này lên, ngươi cũng đã là nữ nhân của ta. Mà ta đối với tại người bên cạnh mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Nghĩ như vậy không muốn cùng ta học một môn cường đại hơn công pháp. Giờ phút này Sở Trần giống như là sói đội lốt cừu bà ngoại, dù hoặc lấy Tô Tiểu Nhu cái này chỉ còn cừu nhỏ. Cường đại hơn công pháp. Tô Tiểu Nhu trong nội tâm chấn động, có chút khó có thể tin nhìn xem Sở Trần, người này chẳng lẽ không minh bạch công pháp truyền thừa tầm quan trọng sao? Đối với bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc thế lực mà nói, đều đem hoạch tâm công pháp cùng chiến kỹ truyền thừa, xem vô cùng trọng yếu, mặc dù nhà mình môn hạ đệ tử muốn đạt được tu luyện tư cách, đều phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch, mà lại phải có đủ cực cao độ trung thành. Về phần đem công pháp truyền cho ngoại nhân, cái kia cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Mượn nàng sở tu luyện huyền tâm hoàng đạo quyết mà nói, chỉ có dòng chính nhất mạch mới có tư cách tu luyện. Mà Sở Trần người này, lại muốn đem một môn so huyền tâm hoàng đạo quyết cường đại hơn công pháp, truyền thụ cho nàng. Cái này lại để cho Tô Tiểu Nhu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao nàng đi theo Sở Trần bên người cũng không có bao lâu. Như thế nào? Không muốn học. Sở Trần cười nói. Tô Tiểu Nhu dừng ở Sở Trần, nếu như ngươi thật có thể xuất ra so huyền tâm hoàng đạo quyết càng mạnh hơn nữa công pháp, ta tự nhiên muốn học, nhưng là ngươi chắc có lẽ không dễ dàng như thế đem công pháp truyền thụ cho ta, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, môn công pháp này chỉ có ngươi có thể tu luyện, chứ ngươi ở ngoài, ngươi không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Sở Trần nói như thế. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn Sở Trần, nàng cho rằng Sở Trần đối với đưa ra rất nhiều ép buộc điều kiện. Lại không nghĩ rằng, Sở Trần chỗ nói ra yêu cầu, cơ hồ cùng không có nói ra yêu cầu không sai biệt lắm. Đúng, tiểu là đơn giản như vậy. Sở Trần cười cười, ánh mắt đã rơi vào Tô Tiểu Nhu chỗ mi tâm mai hoa ấn bên trên. Đừng tưởng rằng điều kiện của ta rất đơn giản, ta biết rõ ngươi hẳn là xuất thân từ là một loại đại tộc hoặc là đại tông môn, tương lai có lẽ ngươi hội hồi tới đó, nhưng mặc dù là ngươi người thân cận nhất, ngươi cũng không thể đem môn công pháp này chuyển ra bên ngoài. Bởi vì môn công pháp này, chỉ có ngươi mới có thể tu luyện, ta sẽ không cho phép trên đời này tồn tại có người thứ hai tu luyện môn công pháp này. Sở Trần chậm rãi nói ra, ngữ khí của hắn trước sau như một bình tĩnh lạnh nhạt, lại trong lúc vô hình thấu phát ra một loại vô cho hoài nghi tôn uy. Phảng phất giống như một khi có người vi phạm với hắn sở định ở dưới quy củ, như vậy tiểu tất nhiên muốn thừa nhận hắn lựa giận. Ta muốn biết ngươi muốn truyền cho công pháp của ta, là cái gì phẩm cấp? Tô Tiểu Nhu nhìn xem Sở Trần hỏi. Nói thật, Sở Trần chỗ nói ra yêu cầu này cũng không khó làm được, chỉ cần nàng không đem công pháp truyền cho những người khác có thể. Nhưng là Tô Tiểu Nhu nội tâm đồng dạng cũng có được một phần thuộc về mình kiêu ngạo, làm cho nàng không muốn thụ người chế trụ, cho nên nàng muốn biết Sở Trần muốn truyền cho nàng chính là công pháp gì. Có đáng giá hay không được nàng làm như vậy. Hơn nữa cho tới nay, nàng đều cảm giác nhìn không thấu Sở Trần người này. Cho nên nàng cũng muốn thông qua Sở Trần chỗ truyền thụ cho công pháp, càng nhiều nữa hiểu rõ hắn. Thiên giai. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng. Thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm giai, trong đó cường đại nhất thiên giai công pháp, tại trong miệng của hắn lại phảng phất giống như ven đường bên trên rau cải trắng, thuận miệng tiểu nói ra. Cứ việc trong lòng cũng là có chút suy đoán, thật đúng nghe được Sở Trần chính miệng nói ra thiên giai hai chữ này thời điểm, Tô Tiểu Nhu nội tâm như cũng là tràn đầy khó có thể nói rõ rung động. Dù sao, đây chính là cấp cao nhất cường đại công pháp. Coi hắn đối với Sở Trần rất hiểu rõ, nàng biết rõ Sở Trần đã nói như vậy tiểu tất nhiên thật sự có. Hơn nữa giờ này khắc này đối với nàng mà nói, cũng là một loại lựa chọn, thậm chí cái này lựa chọn, sẽ ảnh hưởng đến nàng cả đời này võ đạo tiền đồ. Nói như vậy, Hoàng giai cùng Huyền giai công pháp vẫn tương đối thông thường, chỉ cần là có chút nội tình cùng truyền thừa gia tộc tông môn, tối thiểu nhất đều sẽ có được Huyền giai công pháp truyền thừa. Tỷ như Thanh Châu thành tam đại gia tộc, bọn hắn truyền thừa lại công pháp, tự là Huyền giai thượng phẩm công pháp. Mà võ đạo công pháp một khi đạt đến địa giai phẩm cấp, tự sẽ có vẻ di đủ chân quý rồi. Nói như vậy, địa giai công pháp tối thiểu nhất nắm giữ ở có được thiên cương cảnh cường giả tọa trấn trong truyền thừa, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm công pháp, tối đa địa giai trung phẩm công pháp. Mà địa giai thượng phẩm công pháp truyền thừa, liền cần phải có chiến linh cảnh cường giả tọa trấn thế lực mới được, bằng không thì căn bản là thủ không được, sẽ bị những thứ khác cường giả ngấp nghé. Về phần rất cao tồn tại thiên giai công pháp, cái kia đã vượt ra khỏi Tô Tiểu Nhu có khả năng nhận thức phạm chủ, chỉ có võ huyền đại lục những cái kia siêu nhiên thế ngoại thánh địa, mới tồn tại có loại này cấp bậc truyền thừa. Công pháp phẩm cấp càng cao, tiềm lực càng lớn, có thể tu luyện tới cực hạn lại càng cường. Ví dụ như đồng dạng là đan nguyên cảnh tam trọng tu vi, tu luyện địa giai thượng phẩm công pháp người, tự nhiên là muốn so với tu luyện địa giai hạ phẩm công pháp người cường. Còn nếu là tu luyện thiên giai công pháp, như vậy tối thiểu nhất tại bản thân căn cơ trên cơ sở, cùng cảnh giới trong tiểu cực nhỏ tồn tại có thể cùng so với vai người rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Tiểu Nhu đã trầm mặc, thật lâu không nói. Sở Trần cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn nàng, cùng đợi nàng làm ra lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi. Sau một hồi, Tô Tiểu Nhu ánh mắt nhìn hướng Sở Trần, lộ ra một tia kiên định. Bởi vì nàng muốn trở nên cường đại, nàng có một khỏa muốn trở thành cường giả tâm. Tốt. Sở Trần cũng không có nhiều lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, trực tiếp tiểu điểm vào Tô Tiểu Nhu chỗ mi tâm mai hoa ấn bên trên. Ông. Sau một khắc, Sở Trần đầu ngón tay lóe ra sáng lạn hào quang, cái kia là linh hồn chi quang. Hắn thông qua hồn lực thi triển bí thuật, đem một môn công pháp chịu tải tin tức, trực tiếp truyền lại đến Tô Tiểu Nhu trong đầu. Nương theo lấy thiên giai công pháp đủ loại huyền ảo không ngừng hiện ra trong đầu. Tô Tiểu Nhu đắm chìm trong đó, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Bởi vì này thái quá mức rung động rồi. Tương so với, nàng qua đi sở tu luyện huyền tâm hoàng đạo quyết, quả thực là thật sự như Sở Trần nói, như rất rưởi. Mà Sở Trần thì là trong nội tâm tự nói, có lẽ như vậy, Mai Lăng Hàn cái kia cả đời trí nhớ hội lại càng dễ tỉnh lại đi. Mặc dù Tô Tiểu Nhu mi tâm có Mai Hoa ấn chi thuật ấn ký, trên cơ bản có thể chắc, chính là nó Mai Lăng Hàn chuyển thế thân. Cứ việc Sở Trần cũng không biết Mai Lăng Hàn rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng hắn cũng không cách nào xác định Mai Lăng Hàn lúc nào mới có thể thức tỉnh. Cho nên hắn đem Mai Lăng Hàn cái kia cả đời tu luyện công pháp, truyền thụ cho Tô Tiểu Nhu. Chương 82, phế đi tốt. Tô Tiểu Nhu khó có thể tin, nàng vốn tưởng rằng huyền tâm hoàng đạo quyết cũng đã là cực kỳ thâm ảo võ đạo tâm pháp, đủ làm cho nàng cả đời này đều hưởng thụ vô cùng. Tương lai nếu có thể đem chi tu luyện tới viên mãn cảnh giới, xứng đáng trở thành chiến linh cảnh tồn tại. Nhưng mà, đương nàng đắm chìm tại Sở Trần truyền thụ cho nàng môn công pháp này huyền ảo chi về sau, nàng rung động phát hiện, nàng qua đi chỗ truy cầu cùng hướng tới chiến linh cảnh, tựa hồ chỉ là võ đạo bắt đầu. Có thể nói, đây là nàng chỗ tiếp xúc qua thâm ảo nhất cùng khó lường công pháp. Môn công pháp này nội dung, ngươi có thể tự hành tiêu hóa, ngươi phong ấn ta vi ngươi giải khai một bộ phận, ngươi có thể nếm thử theo luyện thể cảnh bắt đầu trùng tu. Sở Trần mở miệng nói ra, Tô Tiểu Nhu trùng tu, cũng không phải dùng như Sở Tuyên như vậy cần trước tiên đem tu vi phế bỏ, lại tới qua. Sở Trần sở dĩ muốn cho Sở Tuyên làm như vậy, là vì Sở Tuyên qua đi tu luyện bản thân tiểu tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt, ảnh hưởng tới căn cơ, cho nên mới muốn đem hết thể đả đảo, một lần nữa chế tạo căn cơ. Tô Tiểu Nhu lại không cần như thế, bởi vì nàng qua đi căn cơ cũng không có vấn đề, chỉ cần đem bản thân tu vi, dựa theo mới công pháp một lần nữa tu luyện một lần. Dù sao bất đồng công pháp, ngưng luyện ra được tu vi cũng là có chỗ khác nhau. Tô Tiểu Nhu muốn làm, chỉ là đem huyền tâm hoàng đạo quyết tu luyện ra tu vi, từng bước chuyển hóa làm mới công pháp ngưng luyện ra được tu vi. Môn công pháp này. Sau một hồi, Tô Tiểu Nhu mở mắt, kinh nghi bất định nhìn xem Sở Trần. Trên thực tế cho tới bây giờ, nàng vẫn là khó mà tin được Sở Trần hội thật sự chuyển cho nàng một môn thiên giai công pháp. Mà nàng càng nghi hoặc cùng tò mò chính là, môn công pháp này, Sở Trần là từ địa phương lấy được. Theo nàng biết, cái này Thanh Châu thành Sở ra liền một cái đan nguyên cảnh võ giả đều không có, ngay cả là cái kia Hán Bạch thành Sở ra dòng họ, đặt ở võ huyền Tây vực cũng không quá đáng là một cái nhị lưu cấp thế lực khác mà thôi. Nếu như Sở ra tồn tại có cường đại như thế công pháp, sợ là sớm liền trở thành sừng sững tại võ huyền Tây vực đỉnh phong nhất truyền thừa rồi, hoặc là bị một vị cường giả nhìn chằm chằm vào mà bị diệt tộc. Công pháp vấn đề, ngươi không cần hỏi nhiều, nếu như trên việc tu luyện có vấn đề gì, ngươi có thể tới hỏi ta. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Đang khi nói chuyện, Sở Trần đưa tay nặn ra một đạo linh ấn, chợt Tô Tiểu Nhu cũng cảm giác trước khi bị bỏ niêm phong cái kia bộ phận tu vi, lại lần nữa xuất hiện trong người. Hiển nhiên, Sở Trần vì nàng cởi bỏ một bộ phận linh phù trong linh văn lúc, để lại chuẩn bị ở sau, còn có thể tùy thời đem nàng một lần nữa phong ấn. Bất quá Tô Tiểu Nhu lại sẽ không lại đối với Sở Trần động thủ, bởi vì giờ phút này nàng, có thể nói là đã nhận lấy Sở Trần cho một phần của nàng thiên đại ân tình. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Theo Sở Trần trong phòng lúc đi ra, Tô Tiểu Nhu vẫn là cảm giác tựa như ảo ngộng. Nếu không có trong đầu cái kia môn công pháp đủ loại huyền ảo như trước rõ ràng khắc ở trong trí nhớ của nàng, nàng thậm chí đều cho là mình là đang nằm mơ. Chẳng biết tại sao, nàng nghĩ tới cùng Sở Trần ở giữa mập mờ, nghĩ tới qua đi lãnh ngạo băng xương như nàng, cũng tại Sở Trần trước mặt lộ ra tiểu nữ nhân làm nũng giống như tư thái. Nàng trên thực tế trong nội tâm một mực đều có một loại cảm giác, tựa hồ nàng cùng Sở Trần tâm đó, tồn tại có tối tăm trong một ít liên quan đến. Chỉ là nàng không cách nào minh bạch đây rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Duy nhất có thể chắc chắn đúng là, Sở Trần trong lòng của nàng, cùng thế gian này là bất luận cái gì một người, đều không giống với. Mai Ngạo Quyết. Cái này là Sở Trần truyền thụ cho Tô Tiểu Nhu công pháp. Danh tự rất đơn giản, không giống Huyền Tâm Hoàng Đạo Quyết như vậy bá khí cùng liều lĩnh. Nhưng là cái môn này nhìn như đơn giản công pháp, nhưng lại thật sự thiên giai công pháp, hơn nữa còn không phải thiên giai hạ phẩm, cũng không phải thiên giai trung phẩm, mà là thiên giai thượng phẩm. Hơi có vẻ vắng vẻ trong phòng. Chỉ còn lại có Sở Trần một người, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng ở chỗ này, chỉ có trầm mặc cùng yên tĩnh. Mai Ngạo Quyết là vài vạn năm trước, tại hắn thứ hai thế luân hồi cái kia trong cả đời, Mai Lăng Hàn sở tu luyện cùng khai sáng công pháp. Hôm nay, lúc cách dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, nàng đem môn công pháp này, truyền thụ cho mi tâm có chứa mai hoa ấn người. Tại trong đầu của hắn, hiện ra hai đạo thân ảnh. Một cái là hắn trong trí nhớ Mai Lăng Hàn, nàng đứng tại một mảnh băng tuyết trong trời đất, trên người quần trắng có hồng sắc mai hoa ấn, lãnh ngạo động lòng người. Một cái là hắn ở kiếp này gặp được Tô Tiểu Nhu, nàng một thân quần đỏ, lãnh ngạo băng xương. Chỗ mi tâm mai hoa ấn, làm cho nàng tăng thêm một phần vũ mị, giống như tại đây trong luân hồi, cùng đợi cái gì. Đông nhiên, trong đầu cái này hai đạo thân ảnh dần dần trọng điệp, như muốn dung hợp. Sở Trần nhắm mắt lại. Trong phòng, quanh quần hắn một tiếng ú ú thở dài. Sáng sớm hôm sau, Sở Trần chậm rãi đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thoáng qua gian phòng cách vách, biết rõ Tô Tiểu Nhu chính ở bên trong tu luyện. Căn cơ đầm cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nếm thử đột phá luyện thể thất trọng rồi. Sở Trần thì thào tự nói, đối với bản thân tu hành, hắn sớm đã an bài thỏa đáng. Mấy ngày hôm trước luyện đan cùng luyện dược, hắn cũng là chuẩn bị sung túc, tối thiểu tại hắn tu luyện tới luyện thể cửu trọng trước kia, tạm thời là không cần vi tu luyện tài nguyên phát sầu. Sở Trần. Lại tại lúc này, đình viện bên ngoài, truyền đến một tiếng gầm lên. Sở Trần dương mắt nhìn lên, chợt hữu thấy được Sở Vân Bằng nổi giận đùng đùng đẩy ra đình viện cửa gỗ, mạnh mẽ xông tới mà vào, một bên tỷ nữ cùng nô tài căn bản là không dám ngăn trở. Dù sao Sở Vân Bằng tại hôm nay Sở ra, là cận tồn bảy vị nguyên lão một trong, tu vi cũng là ở vào tụ khí thất trọng cảnh giới. Ân. Chứng kiến Sở Vân Bằng cái này hùng hổ tư thế, Sở Trần có chút nhíu mày. Nếu như mạnh như vậy xông vào người là gia gia của hắn Sở Sơn Hùng hoặc là phụ thân Sở Vân Sơn cũng thì thôi. Cái này Sở Vân Bằng cũng tại Sở Trần trong nội tâm, còn không có như vậy địa vị. Đúng lúc này, Sở Vân Bằng vọt tới Sở Trần phụ cận, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nói: Ngươi cho Tuyên Nhi tới cái gì thuốc mê? Hắn sau khi trở về liền tự phế tu vi, nói cái gì muốn phá rồi lại lập. Giờ phút này Sở Vân Bằng trong nội tâm tràn đầy lửa giận, hắn vốn là nghĩ đến lại để cho Sở Tuyên đi theo lấy Sở Trần, có lẽ có thể được đến một ít chỉ điểm cùng đề điểm. Kết quả ai từng muốn đến, con mình Sở Tuyên nếu không tu vi không có tăng lên cũng thì thôi, còn đem mình phế ngay lập tức, nói cái gì muốn từ đầu lại đến, phá rồi lại lập. Hơn nữa lại để cho hắn làm như vậy, hay là Sở Trần? Hôm nay sáng sớm, hắn mới phát hiện Sở Tuyên đã đem tu vi của mình phế bỏ, vì vậy hắn lập tức tiểu nổi giận đùng đùng đến tìm Sở Trần, muốn lấy một cách nói. đã phế bỏ tu vi. Sở Trần nghe xong lời này, hơi sững sờ. Bằng không thì đâu? Tiểu coi như ngươi không muốn chỉ điểm Tuyên Nhi tu hành, cũng không trở thành như thế lòng dạ ác độc lại để cho hắn đi tự phế tu vi a. Sở Vân Bằng lửa giận khó bình, chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Con của hắn Sở Tuyên, vốn là thất cấp tư chất thiên tài, kết quả lại nhiều năm như vậy tu vi đều là tiến cảnh chậm chạp. Giờ phút này Sở Vân Bằng có thể nói hối hận đến cực điểm, hắn quả thực tiểu là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mới khiến cho Sở Tuyên đến tìm Sở Trần, kết quả lại không nghĩ rằng làm ra như vậy một việc sự tình. Nhưng mà, lại để cho Sở Vân Bằng không nghĩ tới chính là, Sở Trần nghe xong hắn nói những này, ngược lại là nở nụ cười, nói, phế đi tốt, như thế phương nhưng chân chính phá rồi lại lập. Chương 83, Trần Tướng. Vốn là Sở Trần đem Mai Ngạo Quyết truyền thụ cho Tô Tiểu Nhu về sau, liền phát hiện trước khi ngốc trong sân Sở Tuyên đi nha. Hắn còn tưởng rằng Sở Tuyên là buông tha cho, không có dũng khí đó tự phế tu vi, từ đầu lại đến. Hôm nay nghe được Sở Vân Bằng nói, Sở Tuyên tại tối hôm qua cũng đã phế bỏ tu vi, hôm nay đã bắt đầu trùng tu, nội tâm đối với Sở Tuyên phần này quả quyết cùng dũng khí, cũng là hơi có chút tán thưởng. Trong thiên địa này vốn là tồn tại có cân đối chi đạo. Hiểu được sẽ có mất. Đối với Sở Tuyên mà nói, hắn phế bỏ tu vi, chỉ là tạm thời mất đi. Mà tương lai, hắn hội thu hoạch thêm nữa. Đừng nhìn hắn chỉ là tùy ý chỉ điểm một cái Sở Tuyên vận công lộ tuyến. Phải biết rằng dùng Sở Trần chìm nổi tám thế luân hồi kinh nghiệm cùng tâm đắc, hắn tùy ý chỉ điểm, có thể lại để cho Sở Tuyên được lợi cả đời. Tối thiểu nhất dùng hắn thất cấp tư chất không có gì bất ngờ xảy ra, là có cơ hội bước vào đan nguyên cảnh. Nhưng đã có Sở Trần chỉ điểm, như vậy hắn tất nhiên sẽ bước vào đan nguyên cảnh, nếu như bản thân ngộ tính không tệ, bất quá một phen tạo hóa cơ duyên, bước vào rất cao cảnh giới cấp độ, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, Sở Vân Bằng nhưng căn bản không biết những này. Hắn chỉ biết là Sở Tuyên hiện tại phế đi. Trước khi dùng 9 năm thời gian mới thật không dễ dàng tu luyện tới luyện thể lục trọng. Muốn lại lần nữa tu trở lại, cái đó lại nên bao nhiêu năm về sau. Tới lúc đó hậu, con của hắn Sở Tuyên tiểu tất nhiên bỏ lỡ tu luyện tốt nhất tuổi. Mà giờ khắc này, Sở Trần chẳng những không cho là mình có sai, còn đối với con của hắn tự phế tu vi chuyện này vỗ tay bảo hay. Sở Trần! Ngươi hơi quá đáng! Sở Vân Bằng triệt để giận dữ, chín đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, tại đỉnh đầu của hắn hiện ra mà ra, bàng bạc khí thế mãnh liệt tràn ngập, hướng phía Sở Trần trùng kích mà đi. Từng đạo khí lãng dùng Sở Vân Bằng làm trung tâm khuyết tán ra, mắt thường có thể thấy được rung động chấn động lấy không khí, giống như bị bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá. Trên mặt đất bụi đất tung bay, một bộ áo bào bay phất phới. Có thể thấy được giờ phút này Sở Vân Bằng là bực nào phẫn nộ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Sở Trần bên người. Nương theo lấy tất cả hoàng kim hổ hồn hư ảnh hiện hiện trên không trung, Sở Vân Bằng trên người chỗ tán phát ra khí thế, trong khoảnh khắc đã bị hóa giải vô tung vô ảnh. Cái gì? Sở Vân Bằng biến sắc, một cỗ mạnh hơn hắn toàn cục lần khí thế mãnh liệt đánh tới, lại để cho thân thể của hắn lui về trượt lui ra mấy mét xa. Chỉ thấy tại Sở Trần bên người, đứng đấy một cái một bộ quần đỏ, lãnh ngạo như băng xương nữ tử. Đỉnh đầu của nàng, hiện ra lấy 10 đầu hổ hồn hư ảnh. Nhưng lại không phải xích sắc hổ hồn, mà là hoàng kim hổ hồn. Hoàng kim hổ hồn. Sở Vân Bằng quá sợ hãi, hắn tự nhiên tin tưởng cái này ý vị như thế nào, nữ nhân này sở tu luyện công pháp, tối thiểu nhất là địa giai thượng phẩm cấp bậc công pháp. Bởi vì chỉ có loại này cấp bậc công pháp, mới có thể ở tụ khí cảnh tu vi giai đoạn, cô đọng ra hoàng kim hổ hồn chi lực. Hoàng kim hổ hồn ẩn chứa lực lượng, so xích sắc hổ hồn cường đại rồi bốn thành. Cũng tiểu ý nghĩa, đứng tại Sở Trần bên người cái này quần đỏ nữ tử, 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, tiểu tương đương với 14 đầu xích sắc hổ hồn chi lực. Điều này sao có thể? Sở Vân Bằng mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu lộ. Đối với Sở Trần bên người cái này quần đỏ nữ nhân, hắn tự nhiên cũng là biết đến, hôm nay toàn bộ Thanh Châu thành cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Sở ra Sở Trần theo trong phòng đấu giá bỏ ra 20 vạn ngọc bích, mua về một cái nữ nhân. Nữ nhân này, vậy mà mạnh như vậy. Sở Vân Bằng một cái kinh lắc đầu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực tiểu cho là mình là đang nằm mơ rồi. Tốt rồi, đem hổ hồn đều thu lại a. Sở Trần khoát tay háo nói ra. Nghe xong Sở Trần lời nói, Tô Tiểu Nhu trên đỉnh đầu 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh chậm rãi tiêu tán, trên người nàng phát tán khí thế cường đại, cũng tùy theo thu liễm. Sở Trần nhìn về phía đối diện Sở Vân Bằng, ta lại để cho Sở Tuyên tự phế tu vi, là vì hắn tốt, chỉ cần một năm, tu vi của hắn có thể một lần nữa tu luyện tới luyện thể lục trọng, hơn nữa tại hai năm ở trong, hắn sẽ như hậu tích bạc phát giống như đột nhiên tăng mạnh, tu vi đạt tới luyện thể thập trọng, tiến tới trùng kích tụ khí cảnh. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể trở về hỏi một chút Sở Tuyên chính hắn hôm nay tu luyện cảm giác, cùng qua đi so với có cái gì khác nhau. Sau khi nói xong, Sở Trần cũng sẽ không đi để ý tới còn ở vào rung động cùng đang thử người Sở Vân Bằng. Hắn biết rõ Sở Vân Bằng là nhất thời xúc động mới đã chạy tới tìm hắn gây phiền phức, chỉ cần hắn không phải ngu ngốc, tiểu sẽ phát hiện Sở Tuyên tiến độ tu luyện cùng qua đi quả thực là cách biệt một trời. Qua đi hắn dùng 9 năm mới tu luyện tới luyện thể lục trọng, nhưng trải qua Sở Trần chỉ điểm sau mặc dù tự phế tu vi, lại chỉ cần 1 năm, có thể một lần nữa tu luyện tới cảnh giới này. Trong lúc này khác biệt, coi như là ngu ngốc cũng biết ý vị như thế nào. Đã qua hồi lâu, Sở Vân Bằng mới hồi phục tinh thần lại, vẫn như cũng là khó có thể tin nhìn Tô Tiểu Nhu liếc. Chật, hắn lại nhìn thật sâu liếc Sở Trần, hắn phát hiện mình càng thêm xem không hiểu thiếu niên này rồi. Tự từ ngày đó trong đêm một hồi kinh biến cùng náo động qua đi, phát sinh ở Sở Trần trên người đủ loại hết thảy, cũng đã hoàn toàn không phải bọn hắn những người này chỗ có thể hiểu được. Nếu quả thật như lời ngươi nói, ta sẽ đến chịu đòn nhận tội. Sở Vân Bằng nói như thế, chợt liền xoay người ly khai. Hắn muốn đi xem một cái con mình tình huống, sau đó lại đi đem Tô Tiểu Nhu sự tình nói cho lão gia chủ. Trong sân, Sở Trần nhìn thoáng qua bên người Tô Tiểu Nhu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tối thiểu nhất nữ nhân này cùng qua đi có đi một tí cải biến. Đương có người uy hiếp được hắn thời điểm, nàng hội không chút do dự đứng ra, ý nghĩa hắn trong lòng của nàng, đã có không đồng dạng như vậy địa vị. Hừ, ta chỉ là bởi vì ngươi truyền thụ cho ta công pháp, ta mới bảo hộ ngươi. Tô Tiểu Nhu vung ra một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn. Ta nhìn ngươi cô gái nhỏ này lại thiếu nợ đánh nữa. Sở Trần đưa tay. Xem xét hắn đưa tay, Tô Tiểu Nhu lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách, một đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm lấy hắn. Bất quá Sở Trần cũng không có tiếp tục cùng nàng hay nói giỡn chơi đùa giỡn. Mà là chậm rãi mở miệng, nói, ngươi theo ta đi một chuyến A. Đi chỗ nào? Tô Tiểu Nhu hỏi. Thanh Châu thành phụ cận đi dạo một vòng. Sở Trần thuận miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, Sở Trần đã dạo bước hướng phía đình viện cửa ra vào đi đến. Tô Tiểu Nhu đi theo bên cạnh của hắn. Cùng lúc đó, trở lại chỗ ở trong Sở Vân Bằng, đi tới con mình Sở Tuyên tu luyện gian phòng. Hắn mới vừa vào đến, tự thấy được Sở Tuyên chính khoanh chân ngồi ở trên giường, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm thiên địa nguyên khí. Hắn không có đi quấy rầy Sở Tuyên, mà là lặng lặng nhìn. Bởi vì bản thân có đủ thất cấp tư chất, cho nên tư chất càng cao, tại lúc tu luyện có khả năng dẫn dắt mà đến thiên địa nguyên khí thì càng nhiều. Nhưng là quá khứ thời điểm, Sở Tuyên lại chỉ có thể đem dẫn dắt mà đến thiên địa nguyên khí, hấp thu trong đó ba thành chuyển hóa làm trong cơ thể nguyên lực, cho nên vẫn luôn là tiến cảnh chậm chạp. Hôm nay, Sở Vân Bằng ngưng thần nhìn tới, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, Sở Tuyên chung quanh chỗ lượn lờ thiên địa nguyên khí, đúng là không ngừng rót vào đến trong cơ thể của hắn. Thiên địa nguyên khí luyện hóa trình độ, tuyệt đối là đạt đến 7 thành đã ngoài. Dùng như vậy tốc độ tu luyện, trong vòng 1 năm trùng tu trở lại luyện thể lục trọng, còn thật không phải là không có khả năng. Thậm chí cái tốc độ này bảo trì xuống dưới, 3 năm ở trong, bước vào tụ khí cảnh không thành vấn đề. Mà 3 năm về sau, Sở Tuyên cũng tiểu 18 tuổi. Chẳng lẽ ta thật là đã hiểu lầm Sở Trần, hắn lại để cho Tuyên Nhi tự phế tu vi, thật sự vì hắn tốt. Sở Vân Bằng khó tả rung động. Chương 84, Thiên Cơ Kính. Phụ thân. Một lát sau, Sở Tuyên tỉnh lại, sau đó tiểu thấy được đứng tại cửa phòng mình trước phụ thân Sở Vân Bằng. Không đợi Sở Vân Bằng đặt câu hỏi. Sở Tuyên tiểu kinh hỉ phấn chấn nói, phụ thân, tu luyện của ta vấn đề giải quyết, hiện nay tốc độ tu luyện của ta vượt xa quá trước kia. Tuyên Nhi, ngươi có thể nói cho phụ thân, Sở Trần là như thế nào chỉ điểm ngươi sao? Sở Vân Bằng đi tiến lên đây, cười hỏi. Trên thực tế hắn rất nghi hoặc. Dù sao Sở Trần chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên mà thôi. Những năm gần đây này, hắn cùng với lão gia chủ thậm chí hỏi thăm qua rất nhiều y sư cũng không thể giải quyết vấn đề, lại bị Sở Trần dễ dàng tiểu giải quyết hết. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, Sở Trần rốt cuộc là như thế nào chỉ điểm Sở Tuyên. Đương Sở Tuyên đem Sở Trần nguyên lời nói sau khi đi ra, Sở Vân Bằng lập tức ngốc trệ. Sửa lại gia tộc huyền giai thượng phẩm công pháp vận hành lộ tuyến. Tự phế tu vi trùng tu, là vì một lần nữa chế tạo căn cơ. Nhìn như đạo lý đơn giản, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy Sở Vân Bằng lại rất rõ ràng. Cái này tất nhiên là đối với võ đạo tu luyện đã có cực kỳ tầng sâu lần giải thích cùng càng ngộ, mới có thể một câu trong. Sở Vân Bằng đột nhiên cảm giác được, vô luận là hắn, hoặc là lão gia chủ. Đương bọn hắn cho là mình đối với Sở Trần đã có chỗ hiểu rõ thời điểm, sẽ phát hiện bọn hắn chỗ hiểu rõ đến, như cũ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cái này Sở Trần trên người, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Hiện nay, Sở gia cùng Từ Phương hai nhà tầm đó, có thể nói thế như nước lửa. Đương Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu theo gia tộc trong phủ đệ lúc đi ra. Từ phương hai nhà xếp vào tại phụ cận ánh mắt, cũng đã đem bên này tình báo, truyền đưa tới gia chủ bên kia. Từ khi Phương Thiên ứng chết về sau, đệ đệ của hắn Phương Thiên Thủy, liền trở thành Phương gia gia chủ mới. Chỉ là Phương Thiên Thủy tu vi cũng không phải là tụ khí thập trọng, mà là tụ khí cửu trọng, khoảng cách đột phá tụ khí thập trọng còn kém một chút. Sở Sơn Hùng giết ta đại ca, ta liền giết hắn duy nhất cháu trai. Phương Thiên Thủy đạt được tình báo, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, cho ta chằm chằm vào tiểu tử kia hành tung, có bất kỳ tình huống đều muốn cho ta kịp thời báo cáo. Vâng. Người phía dưới lĩnh mệnh mà đi. Sở ra tên tiểu bối này, ngược lại là có chút không đơn giản. Đúng lúc này, phía sau màn đi ra một vị lao già tóc bạc, thanh âm mang theo tang thương, có chút lưng còng, trong tay chống một cái quả trượng. Thái thượng trưởng lão. Phương Thiên Thủy vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Cái này lao già tóc bạc, là cùng Sở Sơn Hùng cùng thời đại người, hơn nữa niên kỷ cũng muốn so Sở Sơn Hùng lớn thêm không ít. Chỉ là Sở Sơn Hùng hôm nay mặc dù cũng đã lớn tuổi, cũng không có chập tối cảm giác. Phương gia vị này thái thượng trưởng lão, lại cho người một loại tuổi già sức yếu cảm giác, phảng phất không có có bao nhiêu năm sống đầu rồi. Chi như vậy, lại là vì năm đó người này thân là Phương gia gia chủ lúc, cùng Sở Sơn Hùng đại chiến qua một lần, kết quả bản thân bị trọng thương, rơi xuống bệnh kín, tìm lượt y sư cũng không thể triệt để y y tốt. Sở Sơn Hùng năm đó làm tổn thương ta chi thủ, lão phu đời này đều khó có khả năng quên, lần này ta bế quan nhiều năm rốt cục đột phá nửa bước đan nguyên. Ta muốn cho hắn Sở ra nợ máu trả bằng máu. Lão giả tóc bạc diện mù câm lãnh, trong thanh âm tràn đầy sát phạt lãnh huyết chi ý. Thái thượng trưởng lão muốn đích thân ra tay. Phương Thiên Thủy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia tiểu bối nếu là Sở Sơn Hùng duy nhất cháu trai, lão phu tự nhiên muốn tự tay làm thịt hắn, đến lúc đó ta tự tay đưa hắn tôn nhi đầu lâu ném ở trước mặt của hắn, muốn tận mắt thấy hắn Sở Sơn Hùng đau lòng hối hận biểu lộ. Lão giả tóc bạc hung ác nham hiểm nói. Có thái thượng trưởng lão ra tay, kẻ này hẳn phải chết. Phương Thiên Thủy đại hỉ. Trong khoảng thời gian này, từ phương hai nhà không ngừng cướp lấy Sở ra sản nghiệp, đã là đã đến một cái điểm tới hạn. Song phương tùy thời đều buộc phát cuối cùng nhất đại quyết chiến. Nếu có thể tại quyết chiến trước giết chết Sở Trần, đến lúc đó tất nhiên có thể làm cho Sở Sơn Hùng tâm tình lộ ra sơ hở, là khởi xướng quyết chiến thời cơ tốt nhất. Sở Trần làm không được không buộc tiên tri, cho nên hắn cũng không biết giờ phút này phương gia đang tại mưu đồ lấy kế hoạch giết hắn. Bất quá coi như là Sở Trần đã biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đi tại Thanh Châu thành trên đường phố, hắn một câu đều không có nói. Tô Tiểu Nhu cũng yên tĩnh đi theo bên cạnh của hắn. Về phần ven đường người đi đường quăng đến cái kia từng đạo kinh diễm cùng rung động ánh mắt, nàng cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, sớm đã tập mãi thành thói quen. Đồng nhiên, bầu trời âm u, hạ nổi lên hiếm kéo kéo mưa phùn. Sở Trần hoàng như không có chút nào cảm giác, bình tĩnh như trước đi tới, xuyên thẳng qua tại Thanh Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Tô Tiểu Nhu không biết Sở Trần muốn cái gì. Nhưng là Sở Trần không nói, nàng cũng không có đến hỏi. Bởi vì nàng biết rõ, Sở Trần nếu là muốn làm cho nàng biết rõ, dĩ nhiên là hội nói cho nàng biết. Sau một hồi, Sở Trần đi ra thành bên ngoài, đi tới thành bên ngoài cách đó không xa một ngọn núi bên trên, nhìn xa Thanh Châu thành. Gào thét gió thổi qua, mưa phùn sương mù, phảng phất giống như vi Thanh Châu thành bao phủ lên một tầng thần bí cái khăn che mặt. Thái ớt đoạt thiên, tạo hóa hội tụ. Sở Trần hít mắt. Như thế nhìn xa Thanh Châu, hắn có thể đem Thanh Châu thành trong về Thái Ức Đoạt Thiên đại trận sở hữu bố cục thu hết vào mắt. Trong đầu của hắn hiện ra tại Thanh Vương truyền thừa tháp tầng thứ 7 chứng kiến cảnh tượng. Chỗ đó có một mảnh thoáng như tinh không giống như dị tượng, bị cái kia thanh liên linh thai hối tụ ở một thân tạo hóa, đã bị một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt chui vào đến cái kia tinh không ở chỗ sâu trong, không biết đi nơi nào. Có thể nói bố trí ở chỗ này Thái Ức Đoạt Thiên đại trận, tiêu thuần túy là vì cấp làm mai mối. Sở Trần giờ phút này muốn làm, chính là muốn nhìn một cái này Thanh Châu thành trong bị Thái Ức Đoạt Thiên đại trận cướp đi tạo hóa, đến cùng bị dẫn dắt đã đến nơi nào. Trong lúc đó, một mực đều trầm mặc Sở Trần đã có động thủ. Hắn giơ lên vung tay lên, từng khối ngọc bích tiểu từ trong tay của hắn bay ra, tại hồn lực điều khiển xuống, vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh xoay tròn. Mỗi một khối ngọc bích đều là đã ngoài trăm khối bình thường ngọc bích cô đọng mà thành màu xanh nhạt ngọc bích. Hơn nữa những này ngọc bích phía trên đều bị minh khắc rậm rạp chẳng chịt linh văn. Thái Ức Đoạt Thiên trận chính là thất cấp đại linh trận cấp bậc. Dùng Sở Trần hiện nay chỉ có tụ khí cấp hồn lực, tối đa cũng tiểu minh khắc nhị cấp linh văn, bố trí xuống nhị cấp linh trận. Căn bản là không chuẩn bị phá giải cái này tòa đại trận năng lực. Bất quá mặc dù hiện tại không cách nào phá giải, Sở Trần tương lai lại tất nhiên có năm chắc có thể phá giải. Nhưng là trước đây, có một số việc hắn phải muốn biết rõ ràng. Ví dụ như ở đằng kia vài ngàn năm trước, đến cùng là người nào tính kế Đoàn Phi Thiên? Bởi vì không chỉ là Đoàn Phi Thiên bị tính kế rồi, mà ngay cả hắn cái này thứ 9 thế luân hồi chuyển thế chi thân, cũng bị tính kế rồi. Thân ở tại Thanh Châu Thành trong cái này đã hơn một năm, trên người hắn chỗ có tạo hóa vận thế, cũng bị cái này tòa đại trận cướp đi một bộ phận. Đây là Sở Trần chỗ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiên Cơ Kính. Đồng nhiên, Sở Trần trưởng chỉ nặn ra linh ấn. Trong một chớp mắt, vờn quanh tại hắn quanh thân xoay tròn ngọc bích, thượng diện chỗ minh khắc sở hữu linh văn, toàn bộ đồng thời sáng lên, giống như đang sống, như là từng đạo chùm tia sáng tại trước người của hắn rất nhanh hội tụ. Một lát sau, từng khối ngọc bích dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một mặt màu xanh nhạt ngọc kính. Kính trên mặt, linh văn giao thoa, phảng phất giống như chiếu rọi ra trong thiên địa này bổn nguyên huyền bí. Chương 85, áp lực sắc cơ. Thiên Cơ Kính là một loại linh văn bí thuật. Này kính như thành, có thể nhìn trộm thiên địa bổn nguyên ảo diệu, bài trừ hết thể vô căn cứ. Thậm chí còn, nếu như Sở Trần tu vi đầy đủ, như có đầy đủ tài liệu đến minh khắc linh văn. Như vậy hắn chỉ cần dựa vào cái môn này linh văn bí thuật, có thể trực tiếp phá vỡ bao phủ ở toàn bộ Thanh Châu thành Thái Ất Đoạt Thiên trận. Hôm nay, hắn lại chỉ có thể dùng Thiên Cơ Kính bí thuật đến chiếu rọi bổn nguyên, nhìn một cái kia bị hội tụ đến Thanh Vương Tháp trong tạo hóa vận thế, cuối cùng nhất đến cùng chạy về phía nơi nào. Bằng không thì tiểu tính toán Thanh Châu thành cái này tòa Thái Ất Đoạt Thiên đại trận bị hắn phá vỡ, những cái kia từ nơi này tòa trong đại trận bị dẫn dắt mang đi tạo hóa vận thế, cũng sẽ không phản bổ trở lại. Cho nên Sở Trần mới chịu ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, muốn theo căn bản bên trên giải quyết vấn đề này. Đồng thời, hắn cũng có chỗ tâm động. Dù sao mấy ngàn năm qua cướp lấy hội tụ vận thế tạo hóa hạng gì cường đại, nếu là có thể đem những này tạo hóa đều cô đọng tại bản thân, như vậy đối với Sở Trần bản thân mà nói, cũng là một hồi đại tạo hóa. Vận thế mà nói, hư vô mờ mịt. Nhưng Sở Trần nhưng lại tin tưởng vận thế tồn tại. Vận thế cường chi nhân, như thiên địa sủng nhi, phúc duyên thâm hậu, nói khoa trương một điểm, thậm chí còn tu vi đã đến bình cảnh, có thể dễ dàng đột phá, tu luyện gặp được vấn đề, có thể rất nhanh linh quang lóe lên, đột nhiên tăng mạnh. Lại khoa trương một điểm, thậm chí còn lâm vào sinh tử bấy dập, cũng có thể biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Được xưng thập tử vô sinh cửu thế luân hồi quyết, đừng người không thể tu luyện thành công, Sở Trần lại thành công rồi. Ở trong đó, tiểu tồn tại có vận thế nhân tố. Vận thế không đủ mạnh người, liền chịu không được luân hồi đại kiếp, cuối cùng nhất cho bụi chôn vùi, nhạt nhòa tại tuế nguyệt trường hà, trầm luân tại vô tận luân hồi bên trong. Ông! Thiên Cơ Kính chiếu xạ ra một đạo kính quang, theo ngọn sơn phong này chỗ, chiếu rọi hướng Thanh Châu thành trong cái kia tòa Thanh Vương Tháp. Cùng lúc đó, Sở Trần ngưng tụ hồn lực tại hai con ngươi. Cặp mắt của hắn cũng là lập tức phát sinh biến hóa, mỗi một con mắt trong đều hiện ra chín đạo kim sắc đường vân, đồng tử vị trí hiện ra màu đen luân bàn, chậm rãi xoay tròn lấy. Cửu Văn Luân Hồi Nhãn. Ở kiếp này sau khi thức tỉnh, Sở Trần một mực đều đang sở tác Cửu Văn Luân Hồi Nhãn diệu dụng. Hắn phát hiện đôi mắt này bản thân tiểu có nhìn thấu thiên địa bổn nguyên huyền ảo chi lực, ví dụ như một môn chiến kỹ công pháp, hắn dùng Cửu Văn Luân Hồi Nhãn chỉ cần liếc nhìn lại, có thể xem tận sở hữu huyền ảo, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Nếu là có người ra tay với hắn cũng có thể liếc nhìn lại, chứng kiến đối phương chiêu thức gian sơ hở. Mà hết thể này, vẫn chỉ là Cửu Văn Luân Hồi Nhãn, cơ bản nhất năng lực. Cái này song Luân Hồi Nhãn tất nhiên còn có đủ mặt khác đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, còn cần hắn tiếp tục đi thời gian dần qua lục lọi. Nếu chỉ là dựa vào hắn dùng tụ tập cấp hồn lực diễn biến thiên cơ kính bí thuật, còn không cách nào nhìn trộm ra cái này tòa Thái Ất Đoạt Thiên đại trận huyền cơ. Nhưng nếu phối hợp thêm cái này song nhìn thấu thiên địa bổn nguyên huyền bí Cửu Văn Luân Hồi Nhãn, như vậy Sở Trần thì có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ thấy Thiên Cơ Kính kính quang chiếu dọi hướng Thanh Vương Tháp vị trí, cũng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện. Nhưng là, đương Sở Trần dùng cái này một đôi Cửu Văn Luân Hồi Nhãn nhìn sang thời điểm. Một màn cảnh tượng, tự hiện lên hiện trong mắt hắn. Đó là từng đạo ngông lung kim quang, theo Thanh Vương Tháp trong bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, bay về phía một loại chỗ hư không phương hướng. Cái này cảnh tượng, chỉ có Sở Trần dùng Luân Hồi Nhãn phối hợp Thiên Cơ Kính lại vừa chứng kiến. Đứng ở bên cạnh hắn Tô Tiểu Nhu, hoặc là Thanh Châu Thành trong những người kia, là cái gì đều nhìn không tới. Tây Phương. Đông nhiên, Sở Trần đồng tử ngưng tụ, hai đạo màu đen luân bàn, cũng trong khoảnh khắc đỉnh chỉ xoay tròn. Hắn chứng kiến, hối tụ ở Thanh Vương Tháp vận thế tạo hóa, đều bị lực lượng thần bí dẫn dắt hướng Tây Phương mà đi. Cái này tòa Thái Ất Đoạt Thiên trận ở bên trong, tồn tại có người khác bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Thanh Vương Đoàn Phi Thiên cho rằng cái này tòa đại trận chỗ cướp lấy thiên địa tạo hóa cùng vận thế, tất cả đều hối tụ ở hắn linh thai chuyển thế chi thân. Trên thực tế có người dựa vào tại trong đại trận lưu lại chuẩn bị ở sau, theo hắn thanh liên linh thai trên người, đem hội tụ mà đến vận thế tạo hóa lần nữa cấp đi. Bành! Sau một khắc, Thiên Cơ Kính rách nát rồi. dù sao lấy hắn hiện tại tụ khí cấp hồn lực, rất khó duy trì loại này cấp bậc linh văn bí thuật. Cùng lúc đó, Sở Trần trong hai tròng mắt Cửu Văn Luân Hồi Nhãn cũng khôi phục thái độ bình thường, đứng sau lưng hắn Tô Tiểu Nhu cũng không có chú ý tới. Hơn nữa giờ phút này Tô Tiểu Nhu còn đắm chìm tại giật mình cùng rung động trong trạng thái. Bởi vì vừa rồi Sở Trần chỗ thi triển thiên cơ kính bí thuật, thật sự là vi di đăm chiêu. Nàng căn bản là xem không hiểu trong lúc này huyền cơ, lại càng tăng cảm giác được Sở Trần cao thâm mặt chắc. Đi thôi. Mưa phùn mông lung, Sở Trần không có cái gì nói, quay người tiểu hướng phía dưới núi đi đến. Tô Tiểu Nhu thấy được hắn bên mặt, cứ việc hắn một lời không nói, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Nhưng trực giác của nữ nhân, lại làm cho Tô Tiểu Nhu theo Sở Trần trên người, cảm nhận được một cổ áp lực lấy sát ý cùng phẫn nộ. Vài ngàn năm trước, hắn thứ 8 thế vi chiến vương. Đó là thuộc về Linh Vương cung thời đại, cũng thuộc về hắn vị này chiến vương thời đại huy hoàng. Chiến vương không thể địch, thiên hạ vô song. Thanh Vương Đoàn Phi Thiên là người của hắn, trong nội tâm kính hắn như huynh giải. Mà hắn chuyển thế về sau, Linh Vương cung cao ốc là út, Đoàn Phi Thiên cũng bị người chỗ tính toán. Thậm chí mà ngay cả hắn cái này thứ 9 thế, cũng trong lúc vô tình nhập cục, bị đoạt đi một tí tạo hóa vật thế. Này chút ít đủ loại, làm Sở Bùi có thể nào không giận. Chỉ là cái này cố lửa giận cùng sắc ý, hắn chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Bởi vì hắn ở kiếp này vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực quá yếu. Tại nơi này cường giả vi tôn trên đời, không có thực lực, như vậy tiểu hết thể đều là ngơ ngẩn. Mặc dù hắn người mang kinh thế thần quyết cùng công pháp, tung hắn tinh thông y lý đạo cùng linh văn chi đạo, nếu không thể đem đây hết thể đều chuyển hóa thành thực lực bản thân. Như vậy hắn tại đây phiến thiên địa ở giữa, cuối cùng cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Ân. Đường đi vào chỗ giữa sườn núi, Sở Chân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cùng sau lưng hắn Tô Tiểu Nhu, cũng tiến về phía trước một bước, đứng tại bên cạnh của hắn. Đường núi phía trước, một chuyến khách không mời mà đến xuất hiện, tất cả đều sát cơ nghiêm nghị, lai giả bất thiện. Đối phương tổng cộng có 4 người, một người cầm đầu, là một gã lao giả lưng gù, trong tay chống quải trượng, tóc trắng xóa. Tại lao giả này sau lưng có 3 người, đều là trung niên nam tử, khí thế bất phàm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tiểu là Sở Sơn Hùng Chi Tôn, Sở Trần. Cái kia cầm đầu lão giả tóc bạc một đôi đục ngầu lao trong mắt mang theo hung ác nham hiểm, lão nếp nhăn trên mặt lộ ra dữ tợn cùng sắc ý. Như thế nào? Ngươi theo ta ra lão đầu tử có cựu án. Sở Trần nhàn nhạt quét người này lão giả liếc, từ đối phương thái độ đến xem, là hắn có thể chắc chắc, người này cùng Sở Sơn Hùng tầm đó, tất có cựu án. Đương nhiên là có thủ. Lão giả tóc bạc trong tay quải trượng gõ một cái trên sơn đạo phiến đá, điềm nhiên nói, năm đó là hắn làm ta bị thương nặng, mới khiến cho trong cơ thể của ta để lại bệnh kín, để cho ta những năm này đều sống ở đau khổ bên trong. Cho nên, hôm nay ta muốn vận hạ ngươi tiểu quỷ này đầu lâu, ném tới Sở Sơn Hùng trước mặt, lại để cho hắn tận mắt thấy tôn nhi của mình chết ở trên tay của ta, ta muốn cho hắn thống khổ, lại để cho hắn điên cuồng, lại để cho hắn chết không nhắm mắt. Ha 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 ha. Lão giả tóc bạc cùng thiếu, một đầu tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, hai mắt đỏ lên, phảng phất giống như tẩu hỏa nhập ma. Chương 86, lại gặp chặn giết. Cái này lão giả tóc bạc, tựu là Phương gia thái thượng trưởng lão, tên là Phương Hành Vân. Giờ phút này hắn cười vô cùng điên cuồng, phảng phất đã chứng kiến Sở Sơn Hùng cái kia thống khổ cùng hối hận bộ dạng, lại để cho trong lòng của hắn hiện lên ra trận trận trả thù khoái cảm, gương mặt dữ tợn. Tiểu xuất sinh, nghe nói ta đại ca chết cùng ngươi có liên quan. Đứng sau lưng Phương Hành Vân Phương Thiên Thủy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Trần. Bất quá khi ánh mắt của hắn chứng kiến Tô Tiểu Nhu thời điểm, lóe ra một tia tham lam cùng dục niệm. Sở Trần mặt không biểu tình. Trước đây, trong lòng của hắn tựu đè nén một cỗ lửa giận ngập trời cùng sắc cơ. Mà ở thời điểm này, Phương gia người lại đi vào trước mặt của hắn, kêu gào lấy muốn giết chết hắn. Cho nên Sở Trần ánh mắt nhìn giống như không có chút nào gợn sóng. Nhưng trong mắt hắn, những này Phương gia người, đã là người chết. Nửa bước đan nguyên thì như thế nào? Những ngày này, hắn luyện đan luyện dược, minh khắc linh văn, há có thể không có tương đối ứng thủ đoạn. Thiên Thủy, ngươi đi bắt hắn cho ta đã nằm đến. Lão phu muốn cho hắn quỳ gối trước mặt của ta, sau đó tự tay đem đầu của hắn uốn éo xuống. Phương Hành Vân lạnh lạnh âm lãnh nói. Thái thượng trưởng lão yên tâm, chính là một cái luyện thể cảnh tiểu bối mà thôi, giết chi như giết gà. Phương Thiên Thủy cười cười nói ra. Cần gì gia chủ tự mình ra tay. Tiểu do chúng ta làm thay tốt rồi. Đúng lúc này, Phương Thiên Thủy bên người hai gã trung niên nam tử cất bước tiến lên. Ha ha, tốt. Phương Thiên Thủy cười nói. Hắn cũng biết hai người này là muốn tại Thái Thượng trưởng lao trước mặt biểu hiện một phen. Mà Sở Trần, như cũng là lẳng lặng nhìn bọn này tôm tép nhãi nhép ở trước mặt của hắn nhảy đáp. Tiểu xuất sinh, muốn trách cũng chỉ có thể trách người sinh ở Sở gia. Bất quá ngươi có thể yên tâm, dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ tiêu diệt Sở gia, phụ thân của ngươi còn có gia gia của ngươi đều đi Hoàng Tuyền lộ cùng ngươi, sẽ không để cho một mình ngươi tịch mịch, ha 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 ha. Hai gã Phương gia trưởng lão về phía trước bức bách mà đến, trên mặt tất cả đều treo lành lạnh cười lạnh, lạnh thấu xương sắc cơ. Cùng lúc đó, tại hai vị này Phương gia trưởng lão đỉnh đầu, riêng phần mình hiện ra 10 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Tu khí bắt trọng. Gào thét gian, hai gã tụ khí bắt trọng Phương gia trưởng lão đồng thời ra tay, mỗi người trên người tất cả đều tản mát ra chân khí hào quang. Hừ. Đứng tại Sở Trần bên người Tô Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, một bộ quần đỏ nàng, đôi mắt dễ thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh ngạo như băng sương, một bước bước ra. Giống. 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh, tại đỉnh đầu của nàng hiện hiện, một cỗ cường đại khí tức, trong khoảnh khắc tiểu tràn ngập ra đến, bao phủ toàn trường. Cái gì? Hoàng kim hổ hồn chi lực. Nữ nhân này vậy mà. Khi thấy Tô Tiểu Nhu đỉnh đầu hiện hiện 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh thời gian. Vô luận là cái kia thái thượng trưởng lão Phương Hành Vân, hoặc là Phương Thiên Thủy, cùng với ra tay hai gã Phương gia trưởng lão, toàn bộ đều biến sắc. Chỉ thấy Tô Tiểu Nhu thân ảnh lập tức tiểu biến mất tại nguyên chỗ. 10 đầu hoàng kim hổ hồn chỗ chất chứa lực lượng, dễ dàng có thể nghiền áp hai gã tụ khí bắt trọng Phương gia trưởng lão. Cứ việc song phương đều là tụ khí bắt trọng tu vi. Vô luận là chân khí, lực lượng, tốc độ, bất kỳ một cái nào phương diện, bọn hắn tầm đó đều căn bản không phải một cấp độ. Phúc! Chỉ là một cái chớp mắt, một mảnh máu tươi tiểu hắt vây mà ra. Chỉ thấy tại Tô Tiểu Nhu trong tay, nắm một thanh chân khí ngưng tụ kiếm khí, thoáng như một đạo rung rung hư ảnh, nhưng lại sắc bén vô cùng, chỉ là một kiếm liền đem một gã phương gia tụ khí bắt trọng trưởng lao chém giết. Một tên trưởng lao khác kinh hãi gần chết, phản ứng đầu tiên tiểu là muốn lui về phía sau đào tẩu. Chỉ là Tô Tiểu Nhu tốc độ nhanh hơn, người này Phương gia trưởng lão vừa mới quay người, động tác trong nháy mắt định dạng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, một đạo kiếm khí từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim của hắn, một đôi mắt lập tức tiểu mở đi xuống dưới, vầng sáng tăng dã. Chỉ là một cái đối mặt. Hai gã tụ khí bắt trọng Phương gia trưởng lão, chết. Vô liêm sỉ. Phương Thiên Thủy tròn mắt muốn nước, đây chính là hai gã tụ khí bắt trọng trưởng lão, trong gia tộc, cũng là vi số không nhiều cao thủ. Càng mấu chốt điểm là, hắn vừa mới ngồi trên vị trí gia chủ, trên thực tế địa vị cũng chưa vững chắc, trong tộc cũng có mấy vị khác tụ khí cửu trọng tu vi nguyên lão nhìn chằm chằm. Mà chết đi hai người này, chính là thân tín của hắn, là ủng hộ của hắn người. Nhưng mà mặc cho Phương Thiên Thủy như thế nào phẫn nộ, hắn lại không dám xông lên phía trước. Bởi vì tiểu tính toán tu vi của hắn chính là tụ khí cửu trọng. Hắn cũng biết chính mình tuyệt đối không phải là nữ nhân này đối thủ. 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực. Đây chính là tương đương với 14 đầu xích sắc hổ hồn chi lực. Chỉ có tụ khí thập trọng tu vi cao thủ, mới có thể áp nàng một bậc. Càng làm cho Phương Thiên Thủy khó có thể tin chính là, nữ nhân này là như thế nào tu luyện ra hoàng kim hổ hồn hay sao? Ban đầu ở cái kia hỏa nguyệt trong phòng đấu giá, cái này gọi là Tô Tiểu Nhu nữ nhân, rõ ràng không chuẩn bị bất luận cái gì tu vi mới đúng. Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn sai rồi? Tất cả mọi người cảm thấy Sở Trần dùng 20 vạn ngọc bích giá trên trời mua về một cái nữ nhân, bị Thanh Châu thành không biết bao nhiêu người âm thầm châm chọc cùng cười nhạo. Hôm nay xem ra, ngu ngốc người căn bản cũng không phải là Sở gia. Một cái người mang 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực nữ nhân, đừng nói là 20 vạn, coi như là 200 vạn hạ phẩm ngọc bích mua về, đều giá trị. Dĩ nhiên là hoàng kim hổ hồn chi lực. Phương Hành Vân khiếp sợ ngoài, đồng thời cũng kích động vạn phần. Tiểu nữ hoa, ngươi có thể tu luyện ra hoàng kim hổ hồn chi lực, có thể thấy được ngươi người mang cường đại công pháp. Phương Hành Vân ánh mắt mang theo cực nóng, gắt gao chằm chằm vào Tô Tiểu Nhu, nói, đem công pháp của ngươi giao ra đây, lão phu có thể lưu tính mệnh của ngươi. Chỉ bằng ngươi. Tô Tiểu Nhu chẳng thèm ngó tới, mặc dù đối phương là nửa bước đan nguyên cảnh cường giả, nàng cũng không có chút nào sợ hãi. Tiểu nữ hoa, mặc dù ngươi người mang hoàng kim hổ hồn chi lực, nhưng là tu vi của ngươi cuối cùng chỉ là tụ khí bắt trọng, tương đương với 14 đầu xích sắc hổ hồn chi lực. Mà lão phu chính là nửa bước đan nguyên chi cảnh, thực lực không phải ngươi có khả năng so. Phương Hành Vân hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế bắn ra, trên đỉnh đầu hiện ra 16 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Hắn mặc dù phá tan tụ khí thập trọng cực hạn, bước vào nửa bước đan nguyên. Nhưng chỉ là tăng thêm một đầu hổ hồn chi lực, tương đương với yếu nhất nửa bước đan nguyên. Dù vậy, theo hắn, cũng so Tô Tiểu Nhu tương đương với 14 đầu xích sắc hổ hồn lực lượng, cường đại hơn nhiều. Nhu Nhi, giết hắn đi. Sở Trần chẳng muốn lãng phí thời gian, lạnh lùng nói ra. Tốt. Tô Tiểu Nhu thân ảnh lóe lên, 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực tản ra cường đại khí tức. Gian ngoan mất linh. Xem ra chỉ có thể trước tiên đem ngươi cho cầm xuống rồi, lão phu có rất nhiều thủ đoạn thời gian dần qua dạy dỗ ngươi. Phương Hành Vân cười lạnh một tiếng, hai đầu xích sắt hổ hồn chi lực chênh lệch, hắn không cho là mình sẽ thua bởi một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hoa. Cùng lúc đó, Phương Hành Vân ánh mắt quét Sở Trần liếc, nói, Thiên Thủy, ngươi đi giết cái kia tiểu xuất sinh, tháo xuống đầu lâu của hắn. Vâng. Phương Thiên Thủy một bước bước ra, 11 đầu xích sắt hổ hồn hư ảnh hiện hiện lên đỉnh đầu, sát cơ nghiêm nghị nhìn về phía Sở Trần. Vô hình sát ý tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa sườn núi trên sơn đạo tràn ngập ra đến, dưới bầu trời lấy mưa phùn, một mảnh u ám, bao phủ khắc nghiệt hào khí. Chương 87, đối chiến tụ khí cửu trọng. Cho tới nay, đối với Sở Trần mà nói, hắn căn bản cũng không có đem Thanh Châu thành Phương gia cùng Từ gia để ở trong lòng. Nhưng là những người này lại một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Cái này lại để cho Sở Trần trong nội tâm trô áp lực lửa giận cùng sát ý, thoáng như đã tìm được một cái thổ lộ cửa ra vào. Tô Tiểu Nhu ánh mắt nhìn hướng Sở Trần, dù sao nàng hôm nay tu vi chỉ là khôi phục đến tụ khí bắt trọng, mặc dù nàng tin tưởng dựa vào thực lực của mình đủ chống lại Phương Hành Vân, nhưng lại lo lắng Sở Trần ứng phó không được Phương Thiên Thủy. Dù sao Sở Trần tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ là luyện thể lục trọng cảnh giới, mà Phương Thiên Thủy là tụ khí cửu trọng, trong lúc này chênh lệch quá xa. Không cần phải xen vào ta, lão gia hỏa kia giao cho ngươi rồi. Sở Trần nhàn nhạt nói một câu, chợt liền hướng trước cất bước, phảng phất cái kia tụ khí cửu trọng Phương Thiên Thủy, trong mắt hắn chỉ là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Vâng! Một cỗ kinh người sắc ý, tại Sở Trần trên người tràn ngập ra đến. Tại quá khứ trải qua tám thế luân hồi chìm nổi ở bên trong, hắn chém giết qua vô số cường đại sinh linh, mỗi cả đời con đường cường giả, đều là đạp trên vô số thiên tài thi hải cùng bạch cốt đi về phía trước, cuối cùng nhất trèo lên đỉnh phong. Mặc dù hắn giờ phút này tu vi chỉ là luyện thể cảnh, cái này cổ sát ý như trước kinh hãi nhân tâm. Chỉ thấy dùng Sở Trần làm trung tâm, mông lung mưa phùn, đúng là tại sát ý ảnh hưởng hạ ngưng kết thành băng tinh, đùng đùng rơi rơi trên mặt đất. Một màn này, rơi vào Tô Tiểu Nhu trong mắt, cũng là làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ run lên. Thật là khủng khiếp sát ý. Đây vẫn chỉ là luyện thể cảnh giới, nếu như Sở Trần thân ở tại tụ khí cảnh, cái này cổ sát ý không thể nghi ngờ hội càng thêm khủng bố cùng kinh hãi. Phương Thiên Thủy cũng là lại càng hoảng sợ, khó mà tin được một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà người mang cường đại như thế sát ý, cái này được giết bao nhiêu người, mới có thể hình thành kinh người như thế sát nghiệm. Hừ, tự coi như ngươi sát ý kinh người, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là luyện thể cảnh, cùng ta chi ở giữa chênh lệch giống như thiên địa cái hào rộng. Phương Thiên Thủy hừ lạnh một tiếng, chợt thân ảnh của hắn lóe lên, tại 11 đầu xích sắc hổ hồn chi lực ra chỉ xuống, tốc độ của hắn bộc phát, như một đạo tật phong, hướng phía Sở Trần bay vút mà đi. Cùng lúc đó, cái kia Phương Hành Vân cũng xuất thủ, mục tiêu của hắn tập trung thì là Tô Tiểu Nhu. Hai người này động tác cùng tốc độ, so Phương Thiên Thủy cùng Sở Trần bên này nhanh hơn. Bành! Nương theo lấy một tiếng nặng nề nổ mạnh, Tô Tiểu Nhu cũng đã cùng Phương Hành Vân lăng không chạm nhau một trường, cường hành chân khí chi lực va chạm, chấn động không khí nổi lên vô số rung động, hình thành gợn sóng khuyết tán hướng bốn phía. Cứ việc tại tu vi bên trên, Tô Tiểu Nhu so Phương Hành Vân kém hai đầu xích sắc hổ hồn chi lực. Nhưng là đương hai người sau khi giao thủ, nhưng lại cân sức ngang tài, Tô Tiểu Nhu chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời Tô Tiểu Nhu cũng rốt cuộc biết Sở Trần lúc trước nói cũng không sai, tựa hồ gặp hắn về sau, trên người nàng cái chủng loại kia nguyền rủa tiểu biến mất. Nếu không nếu như nếu đổi lại là trước kia nàng, chỉ cần có người muốn đối với nàng động thủ tiểu tất nhiên muốn tiếp cận nàng, mà một khi tiếp cận nàng sẽ chết oan chết uổng. Giờ phút này hắn cùng với Phương Hành Vân giao thủ nhiều cái hiệp, đối phương nhưng như cũ hảo hảo còn sống, cái này lại để cho Tô Tiểu Nhu có loại kinh hỉ cảm giác. Bởi vì nàng rốt cục có thể như một người bình thường đồng dạng sinh sống. Cứ việc qua đi nàng làm cho người sợ hãi, những cái kia biết rõ nàng ngày trước người, đều đối với nàng tránh như rắn giết. Nhưng chỉ có Tô Tiểu Nhu trong lòng của mình tin tưởng, nội tâm của nàng là cỡ nào khát vọng mình có thể như người bình thường đồng dạng. Hảo cương chiến kỹ. Phương Hành Vân kinh hô. Cứ việc hắn tuổi già sức yếu, động tác lại phi thường nhanh, hồn nhiên không giống như là một cái chập tối lão giả. Kém hai đầu xích sắc hổ hồn chi lực, còn có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Phương Hành Vân coi như là lại ngu ngốc, cũng biết người thiếu nữ này tất nhiên tu luyện có cực kỳ cường đại chiến kỹ. Cường đại chiến kỹ, có thể làm cho người lấy yếu thắng mạnh, chống lại tu vi mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ. Tiểu như là giờ phút này Tô Tiểu Nhu, dùng 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, lại hoàn toàn có thể phát huy ra không kém chút nào Phương Hành Vân lực lượng. Ý nghĩa dựa vào chiến kỹ gia trì, nàng đồng dạng cũng có thể phát huy ra 16 đầu xích sắc hổ hồn lực lượng. Cái này lại để cho Phương Hành Vân trong hai mắt cực nóng cùng tham lam càng lớn, ám đạo nhất định phải đem người thiếu nữ này sở tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đem tới tay. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Phương Thiên Thủy đã giết đã đến Sở Trần phụ cận. Khoảng cách Sở Trần càng gần, hắn lại càng là có thể cảm nhận được Sở Trần trên người tràn ngập cái kia cổ đáng sợ sát ý. Loại này sát ý cũng không chuẩn bị thực chất tính công kích, lại làm cho người toàn thân phát lạnh, da đầu run lên, lạnh tận xương thủy. Vô cực, thuần thức. Trong lúc đó, Sở Trần động. Thân ảnh của hắn chỉ là nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Phương Thiên Thủy trong nội tâm cả kinh, bất quá rất nhanh tiểu lạnh cười rộ lên, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh sao? Sở Trần chỗ bày ra tốc độ đặt ở luyện thể cảnh hoàn toàn chính xác kinh người, thậm chí rất nhiều tụ khí cảnh cao thủ đều theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng hắn chính là tụ khí cửu trọng cảnh tu vi, người mang 11 đầu xích sắc hổ hồn chi lực, Sở Trần tốc độ trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Đông. Chỉ thấy Phương Thiên Thủy thân hình rơi xuống đất, hai chân đột nhiên giẫm đạp mặt đất, tại xích sắc hổ hồn chi lực ra chỉ xuống, hắn thi triển huyền giai thân pháp, tốc độ xoay mình tăng, so Sở Trần bày ra tốc độ, nhanh hơn. Một trường chụp về phía Sở Trần hậu tâm, trong mắt mang theo dữ tợn cùng sát ý. Hắn tin tưởng, một trường này, Sở Trần tất nhiên không cách nào né tránh. Hò hò. Đúng lúc này, từng tiếng như giống chi âm theo Sở Trần trong cơ thể truyền ra. Phương Thiên Thủy chẳng thèm ngó tới, theo hắn, đây bất quá là Sở Trần trước khi chết dãy rủa mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, Phương Thiên Thủy đồng tử tiểu trường lớn tròn vo, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. 21 nhiêu chi lực. Điều đó không có khả năng. Hắn nghe được theo Sở Trần trong cơ thể, tổng cộng truyền lại ra 21 âm thanh nhiêu giống chi lực, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Luyện thể cảnh cực hạn không phải 15 nhiêu chi lực sao? Làm sao có thể có người có thể đủ đánh ra 21 nhiêu chi lực? Ngay tại Phương Thiên Thủy có chút thất thần máy mắt, Sở Trần đỗng nhiên quay người. Hắn trưởng chỉ niết quyền ấn, vận chuyển vô cực thể thuật bên trong băng thức. Ngưng tụ tại chỗ mi tâm cường đại hồn lực, cũng tại thời khắc này mãnh liệt bắn ra, thoáng như một thanh lợi kiếm, hóa thành vô hình trùng kích, đâm về Phương Thiên Thủy mi tâm thức hải. Không tốt. Phương Thiên Thủy phục hồi tinh thần lại, nhạy cảm đã nhận ra một cỗ cực lớn nguy cơ. Nhưng mà đối với không có tu luyện qua luyện hồn công pháp người đến nói, mặc dù hồn lực lại như thế nào cường đại, cũng căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng, chỉ có bị động phòng ngự. Ẩn chứa kinh người sát ý cùng lửa giận linh hồn chi kiếm, tồn tại ở trong lúc vô hình, vô hình vô chất. A. Đương vô hình linh hồn chi kiếm đâm nhập Phương Thiên Thủy thức hải về sau, hắn nhất thời tiểu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, trên người hắn chỗ ngưng tụ vận chuyển chân khí, cũng là trở nên hỗn loạn, đỉnh đầu hiện ra 11 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, lập lòe, như là tùy thời đều sụp đổ. Từ khi tu vi tăng lên tới luyện thể lục trọng về sau, Sở Trần hồn lực cũng tùy theo lần nữa tăng lên, đạt đến tụ khí cửu trọng cấp. Cùng cấp độ hồn lực, Phương Thiên Thủy ở trước mặt của hắn, chỉ có bị nghiền áp một đường. Đông. Sau một khắc, Sở Trần trưởng ngón giữa nặn ra quyền ấn, hung hăng oanh kích tại Phương Thiên Thủy ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Phương Thiên Thủy trong miệng phun ra, thân hình của hắn lảo đảo rút lui, mặc dù chân khí trong cơ thể hỗn loạn, vẫn là vì hắn triệt tiêu một bộ phận công kích, thân là tụ khí cửu trọng cảnh cao thủ, cũng không có bị Sở Trần một kích bị mất mạng. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cố nén thức hải linh hồn kịch liệt thê thảm đau đớn, Phương Thiên Thủy tròn mắt muốn nước, một đôi mắt hiện ra tơ máu, giống như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Thân là tụ khí cửu trọng cảnh cao thủ, lại bị một cái luyện thể cảnh tiểu bối đả thương, cái này lại để cho Phương Thiên Thủy cảm nhận được thật sâu sỉ nhục. Hắn muốn dùng Sở Trần máu tươi đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Rát rưởi. Nhưng mà, đối mặt Phương Thiên Thủy phẫn nộ, Sở Trần biểu lộ lại rất lạnh lùng, nhàn nhạt nổ ra hai chữ đến. Cùng lúc đó, tại Sở Trần trong tay, xuất hiện một khối màu xanh nhạt ngọc bích. Chương 88, Linh trận sát nhân. Chứng kiến Sở Trần trong tay xuất hiện một khối ngọc bích. Phương Thiên Thủy không khỏi sững sờ, không rõ Sở Trần muốn cái gì. Bất quá giờ phút này hắn đã bị phẫn nộ bỏ thêm vào trong óc, nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng chỉ thành trộm, hung ác hướng phía Sở Trần đánh tới, tốc độ cực nhanh. Kiếm Linh Văn, Khải. Sở Trần bình tĩnh, hắn một tay nắm lấy ngọc bích, một tay nặn ra linh ấn. Trong khoảnh khắc, trong tay hắn màu xanh nhạt ngọc bích tách ra sáng lạn hào quang. Vèo. Một đạo toàn thân thanh sắc như bích ngọc kiếm quang, theo ngọc bích trong bay ra, hướng phía cái kia đánh giết mà đến Phương Thiên Thủy chém giết mà đi. Đây là cái gì? Phương Thiên Thủy quá sợ hãi, theo cái kia bay vụt chém tới thanh sắc trong kiếm quang, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Xoẹt. Sau một khắc, Phương Thiên Thủy còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, trên mặt hắn biểu lộ, tự lập tức định dạng hoàn chỉnh. Thanh sắc kiếm quang, theo cổ của hắn chỗ chém mà qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên Phương Thiên Thủy con mắt rõ ràng thấy được, thân thể nhưng không cách nào làm ra nhanh như vậy phản ứng. Chật, đầu lâu của hắn rớt xuống, đứt gãy chỗ cổ, đình trệ nháy mắt, lúc này mới phún dũng ra như là chảy ra giống như máu tươi. Chết không nhắm mắt nhuốm máu đầu lâu, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Không đầu thi thể tắc thì ngã sấp xuống trong vũng máu, máu tươi nhuộm hồng cả đường núi, bị mưa phùn cọ rửa, chảy xuôi khắp nơi đều là. Sở Trần trên mặt biểu lộ, như trước lạnh lùng vô tình. Hắn xem cũng không có nhìn đã chết đi Phương Thiên Thủy liếc, trực tiếp tiểu hướng phía mặt khác một bên cùng Tô Tiểu Nhu giao thủ Phương Hành Vân đi đến. Thiên Thủy. Phương Hành Vân khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, chứng kiến Phương Thiên Thủy lại bị chạm hạ đầu sọ, đột tử tại chỗ. Hắn nhất thời tròn mắt muốn nước, nội tâm kinh hãi gần chết. Bởi vì này thái quá mức không thể tưởng tượng rồi, một cái luyện thể cảnh tiểu bối, vậy mà giết chết tụ khí cửu trọng cao thủ. Dưới đời này còn có thể có so đây càng vớ vẩn sự tình sao. Cái gọi là người già mà thành tinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phương Hành Vân căn bản cũng không biết Phương Thiên Thủy là chết như thế nào. Cái này lại để cho nội tâm của hắn tràn đầy kiên kỵ. Vì vậy quyết định thật nhanh, thân ảnh lóe lên, muốn dựa vào thân pháp tốc độ đào tẩu. Người cũng trốn không thoát. Sở Trần thanh âm lạnh lùng truyền đến, chợt hắn đưa tay hất lên, ba khối ngọc bích tiểu đã bay đi ra ngoài, phân biệt đã rơi vào ba cái bất đồng phương vị. Ông! Nương theo lấy Sở Trần trưởng ngón giữa kết xuất linh ấn, ba khối ngọc bích đồng thời sáng lên, hiện ra từng đạo sáng lên đường vân, lạc ấn trong không khí, giống như tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia Phương Hành Vân bao phủ ở bên trong. Linh trận! Phương Hành Vân kinh hô, trên mặt dày tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Sở ra căn bản không tồn tại có linh trận sư, ngươi làm sao có thể sẽ là một cái linh trận sư. Phương Hành Vân khó có thể tin nhìn về phía Sở Trần, đừng nói là Sở ra, coi như là toàn bộ Thanh Châu Thành, cũng đều không tồn tại có một cái linh trận sư. Bởi vì hiểu được linh văn chi đạo người, so hiểu được y lì đạo người, càng thiếu. Giết hắn đi. Sở Trần căn bản chẳng muốn tới nói nhảm, hắn lạnh lùng mở miệng, chợt Tô Tiểu Nhu tiểu xông vào trong linh trận, cùng cái kia Phương Hành Vân lần nữa giao thủ cùng một chỗ. Tại hồn lực cùng linh ấn điều khiển xuống, linh trận chỗ hình thành màn sáng, phong tỏa phương viên hơn 10m phạm vi. Đồng thời từng đạo linh văn giao thoa xếp đặt, khi thì hội hình thành kiếm quang kiếm khí thẳng hướng Phương Hành Vân. Chỉ là một lát, tại linh trận phụ trợ xuống, Phương Hành Vân liền bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu xuất sinh, ngươi dám giết ta? Chúng ta Phương ra sau lưng, thế nhưng mà Thiên Tàn Tông. Tử vong nguy hiểm, lại để cho Phương Hành Vân rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, hắn nghiêm nghị hét lớn. Thanh sắc đều lệ đối với linh trận bên ngoài Sở Trần quát. Ta không chỉ cần giết ngươi, các ngươi Phương gia, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ bị ta theo Thanh Châu Thành trong hủy diệt hoàn toàn. Sở Trần lạnh lùng nói ra, căn bản cũng không có đem Phương Hành Vân uy hiếp để vào mắt. Không. Phương Hành Vân phát ra không cam lòng gào thét cùng gào rú. Nhưng đây hết thảy, căn bản vô bổ tại sự tình. Vốn là Sở Trần trong thời gian ngắn là chẳng muốn cùng Phương gia cùng Từ gia tính sổ. Đến lúc đó nếu như cái này hai đại gia tộc thức thời, hắn cũng sẽ không đem những này còn sâu cái kiến giống như tiểu nhân vật đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lúc này đây, Phương gia người khơi dậy hắn áp lực tại lửa giận trong lòng cùng sát ý. Hắn giận dữ, vậy thì muốn dùng giết chóc đến dẹp loạn. Vừa vặn, hắn muốn giải quyết Thái Ất Đoạt Thiên trận vấn đề, trước tiên đem Phương gia cùng Từ gia tiêu diệt, miễn cho vướng chân vướng tay. Tại Sở Trần sử dụng linh trận cùng Tô Tiểu Nhu liên thủ vây công xuống. Phương Hành Vân cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị chém giết tại linh trận trong. Một hồi đùng đùng vỡ vụn tiếng vang truyền đến, ba khối minh khắc có linh văn ngọc bích vỡ vụn thành một mịn. Những này chịu tải có linh văn ngọc bích trên cơ bản đều là duy nhất một lần. Bởi vì Sở Trần chỗ minh khắc linh văn cường đại, không có cao phẩm chất tài liệu đến chịu tải, linh văn không thể lâu tồn. Đoạn thời gian trước, hắn tại chỗ ở của mình minh khắc đại lượng linh văn. Dựa vào những này linh văn, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể dùng chi bố trí ra linh trận sát phạt. Cho nên theo lúc kia lên, Sở Trần tại đây Thanh Châu thành ở bên trong cũng đã không sợ hãi. Đi thôi. Trên mặt đất mấy cỗ thi thể, Sở Trần cũng chẳng muốn đi xử lý. Trực tiếp cất bước hướng dưới núi đi đến, lưu lại một mưa phùn trong ánh trăng mở hơi có vẻ cô đơn cùng tiêu điều bóng lưng. Tô Tiểu Nhu sửng sốt một chút, chợt tiểu đi theo. Đương nàng cùng Sở Trần sóng vai đi cùng một chỗ về sau. Phảng phất Sở Trần bóng lưng trong cái kia phần cô tịch cùng tiêu điều, tiểu biến mất không thấy. Và anh. Xa xa âm u bầu trời, có một đạo thiểm điện xé rách thiên cung. Chợt cũng không lâu lắm, điếc hai tiếng sấm trở về đạm trên không trung, bao phủ toàn bộ Thanh Châu. Rầm rầm. Vốn là mông lung mưa phùn, trong khoảnh khắc tiểu biến thành bàng bạc mưa to. Cái lúc này, Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu vừa vặn theo thành bên ngoài trở lại. Tô Tiểu Nhu trên người lóe ra chân khí hình thành màn sáng, nàng dùng chân khí hộ thể, đem bàng bạc mưa to ngăn trở, vô số hạt mưa đùng đùng đụng vào hộ thể trên màn sáng, thủy hoa văng khắp nơi. So sánh với mà nói, Sở Trần tiểu lộ ra thong dong rất nhiều. Hắn dùng hồn lực bao phủ quanh thân, mưa sắp sửa rơi vào trên người hắn thời điểm, sẽ theo bên cạnh trở ra, phảng phất mưa cố ý tránh qua, tránh né hắn. Tô Tiểu Nhu đôi mắt dễ thương lóe ra dị sắc. Nàng cũng tu luyện có luyện hồn công pháp, cho nên nàng biết rõ Sở Trần đây là một loại đối với hồn lực nhập vi đến cực điểm điều khiển cùng khống chế. Tại nơi này chỉ có 13 tuổi trên người thiếu niên, nàng những ngày này, thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi cùng rung động ngạc nhiên. Nàng yên lặng đi theo Sở Trần bên người, trong nội tâm trong lúc nhất thời, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Sở Trần về tới Thanh Châu Thành, cũng không có phản hồi Sở gia phủ đệ, mà là đi về hướng Phương gia phủ đệ. Như thế nào đống nhiên đã đi xuống mưa lớn như vậy? Gia chủ vừa đi ra ngoài không lâu, sẽ không bị ngâm a? Người có phải hay không đốc? Gia chủ thế nhưng mà tụ khí cựu trọng cảnh cường giả, như vậy vũ hội xối chúng ta như vậy luyện thể cảnh, lại không có khả năng xối đến tụ khí cảnh cường giả, đây chính là có thể chân khí hộ thể tồn tại. Tại Phương gia phủ đệ trước cổng chính, hai cái mặc màu đen áo giáp hộ vệ chính đang nói chuyện. Lại nói gia chủ bọn hắn loại này thời tiết rốt cuộc là đi ra ngoài làm gì vậy? Như thế nào còn chưa có trở lại? Mới vừa nói lời nói hộ vệ nghi hoặc khó hiểu. Gia chủ của các ngươi không về được. Đồng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Chợt hai gã áo giáp màu đen vệ tiểu chứng kiến tại bàng bạc trong mưa to, hai đạo thân ảnh đi tới Phương gia phủ đệ trước cổng chính. Cứ việc mưa ở dưới rất lớn, nhưng là hai người này trên người, lại không có dính vào chút nào mưa. Chương 89, sáp nhập Phương gia. Các ngươi là người nào? Thật to gan, vậy mà dám can đảm vu oan chúng ta gia chủ. Hai gã áo giáp màu đen vệ trợn mắt nhìn, đồng thời rút ra bên hông trường đao, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn trước mắt hai người. Cứ việc hai người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ, một cái là thoạt nhìn liền 15 tuổi đều không có thiếu niên, một cái là không đến 20 tuổi thiếu nữ. Nhưng là hai người bọn họ, lại theo thiếu niên kia trên người, cảm nhận được một loại lạnh như băng thấu xương đáng sợ sát ý. Lai giả bất thiện. Giết đi vào. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Hắn vừa dứt lời, Tô Tiểu Nhu tiểu xuất thủ. Hai gã áo giáp màu đen vệ thân thể bay rất ra ngoài, ngực áo giáp vỡ vụn thành bột mịn. Sở Trần đưa tay một chảo, tại hồn lực dẫn dắt xuống, hai thanh trường đao tiểu bay tới. Một thanh rơi vào trong tay của hắn. Một cái khác chui bị Tô Tiểu Nhu nắm trong tay. Cứ như vậy giết đi vào. Tô Tiểu Nhu nhìn thoáng qua Sở Trần. Bằng không thì đâu. Sở Trần mặt không biểu tình, chợt liền trực tiếp cất bước đi vào Phương gia trong phủ đệ. Tô Tiểu Nhu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mặc dù nàng cũng giết qua người, nhưng giết cũng đều là gian ác chi đồ, thực sự không phải là một cái sát phạt vô tình người. Nhưng nàng theo Sở Trần trên người, lại thấy được chính thức giết chóc vô tình, đây là một cái chính thức giết người không chớp mắt nam nhân. Người phương nào gan dám xông vào ta Phương gia phủ đệ? Phương gia áo giáp màu đen vệ phản ứng rất nhanh, theo một tiếng lạnh lùng hét lớn truyền đến, từng bầy áo giáp màu đen vệ theo trong phủ đệ xông ra. Tại Phương gia phủ đệ tiền viện, đem Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu hai người bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là một gã Phương gia trưởng lão, đỉnh đầu hiện ra chín đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Từ nay về sau, Thanh Châu thành không hề có Phương gia. Sở Trần đạm mạc nói, cứ việc bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, nét mặt của hắn bình tĩnh như trước cùng thong dong. Là ngươi? Ngươi cái này tiểu xuất sinh lại dám xông đến ta Phương gia trong phủ đệ đến? Người này Phương gia trưởng lão liếc tiểu nhận ra thân phận của Sở Trần. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là dùng mình, chẳng lẽ nói Sở gia người cũng giết vào được. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía về sau, lại phát hiện chỉ có Sở Trần cùng cái kia quần đỏ nữ tử, cũng không có Sở gia những người khác ở đây. Không cần nhìn rồi, một mình ta, có thể san bằng nơi đây. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Ha 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 ha. Cái kia Phương gia trưởng lão nghe nói lời ấy, ngửa đầu cùng thiếu, thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Giết cho ta. Ai nếu có thể giết chết Sở Trần, thưởng một vạn ngọc bích. Người này Phương gia trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. Giết. Sở Hưu áo giáp màu đen vệ nghe nói lời ấy, lập tức trong nội tâm phân chấn, phải biết rằng bọn hắn mỗi tháng đồng lộc, cũng tiểu 20 khối hạ phẩm ngọc bích mà thôi. Người đi đem Sở Hưu tụ khí tứ trọng đã ngoài người chém giết, một tên cũng không để lại. Sở Trần đối với bên người Tô Tiểu Nhu nói ra. Người thì sao? Tô Tiểu Nhu nhìn về phía Sở Trần. Ngươi cảm thấy chỉ bằng những này con sâu cái kiến, có thể gây tổn thương cho được rồi ta. Sở Trần chẳng thèm ngó tới. Nghe nói lời ấy, Tô Tiểu Nhu liền không có nói cái gì nữa, nàng thân ảnh lóe lên, đỉnh đầu hiện ra 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh. Phúc! Trường đao trong tay chém ngang mà qua, cái kia Phương gia trưởng lão liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, đã bị chạm hạ đầu sọ. Hôm nay Tô Tiểu Nhu, tu luyện chính là thiên giai thượng phẩm công pháp Mai Ngạo Quyết, nàng sở tu luyện chiến kỹ, cũng là địa giai chiến kỹ, một thân thực lực đủ cùng người mang 16 xích sắc hổ hồn chi lực nửa bước đan nguyên cảnh sánh vai. Có thể nói, tại đây Phương gia bên trong, Phương Hành Vân lão gia hỏa kia bị chém giết về sau, không ai có thể là đối thủ của nàng. Trời ạ, nữ nhân này vậy mà một chiêu liền giết chết trưởng lão. Đỉnh đầu của nàng vì cái gì hiện ra chính là kim sắc hổ hồn hư ảnh. Tô Tiểu Nhu một đao chém giết Phương gia trưởng lão một màn, lại để cho chúng quanh áo giáp màu đen vệ tất cả đều sợ rồi. Bởi vì này hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chỗ nhận thức phạm chủ. Liên tụ khí cảnh tứ trọng đã ngoài trưởng lão đều bị một đao chém giết, chỉ bằng bọn hắn những này luyện thể cảnh, làm sao có thể là đối thủ. Chỉ là Tô Tiểu Nhu lại căn bản không có để ý tới bọn hắn những người này, thân pháp triển khai, mấy cái nhảy lên tiểu biến mất tại Phương gia phủ đệ ở chỗ sâu trong, dựa theo sở trần yêu cầu, đi chém giết Phương gia cao tầng. Đã không có Tô Tiểu Nhu ở đây, liền đã không có 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh khí thế áp bách. Những này áo giáp màu đen vệ như chút được gánh nặng, chợt nguyên một đám liền đem ánh mắt đã rơi vào sở trần trên người. Có ít người ánh mắt lập lòe, còn băn khoăn trưởng lão vừa rồi đồng ý một vạn ngọc bích trọng thưởng. Mà có người tắt thì mặt lộ vẻ kiên kỵ, do dự mà không dám đơn giản động thủ. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Sở Trần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đảo qua ở đây những này Phương gia áo giáp màu đen vệ. Hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm nó chết. Có đối Phương gia trung thành và tận tâm người la lớn. Ta biết do hắn gọi Sở Trần, mới 13 tuổi, tu vi cũng là luyện thể cảnh, không có khả năng như nữ nhân kia đồng dạng lợi hại. Có một người mở miệng, lập tức liền có những người khác đi theo phụ họa. Đúng vậy, giết hắn đi, tất cả mọi người có thể lĩnh thưởng, nữ nhân kia cũng chỉ có một người, tất nhiên sẽ bị trong tộc mặt khác cao thủ liên thủ giết chết. Theo từng đạo thanh âm vang lên, những này Phương gia áo giáp màu đen vệ dần dần yên tâm trong kiên kỵ, sát cơ nghiêm nghị ánh mắt, tập trung tại Sở Trần trên người. Bang! 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 Âm vang chi âm không dứt bên tai, từng cái áo giáp màu đen vệ đều đao trong tay kiếm, sát ý lạnh thấu xương. Sở Trần, như trước chỉ là đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Xem ra, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Hắn lạnh lùng nói ra, chợt khủng bố sát ý, liền từ trên người của hắn tràn ngập ra đến. Phương gia bên này, đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thân ở tại Thanh Châu thành trong mặt khác lưỡng đại thế gia, tự nhiên không có khả năng một điểm tin tức sẽ không biết. Đang ở nhà tộc nghị sự điện trong xử lý sự vụ Sở Sơn Hùng nghe xong tin tức này, cả người lập tức tiểu cả kinh đứng lên. Người tới. Cho ta triệu tập trong tộc sở hữu tụ khí cảnh đã ngoài cao thủ. Hắn không chút do dự bước đi ra, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm Sở Trần tại sao phải đơn thương độc mã giết tiến vào Phương gia phụ đệ, nhưng vô luận là nguyên nhân gì, hắn cái này ra ra, cũng không thể thờ ơ. Mặc dù hắn đã theo Sở Vân Bằng trong miệng đã biết cái kia Tô Tiểu Nhu thực lực. Nhưng Phương gia thực lực không thể khinh thường, tồn tại có không ít tụ khí cửu trọng cao thủ. Thậm chí còn có Phương Hành Vân cái kia đã bước vào nửa bước đan nguyên chi cảnh lao ra hỏa. Hơn nữa Thanh Châu thành ba đại thế gia sau lưng, đều có thế lực lớn hậu trường. Bọn hắn ba đại thế gia đại biểu cho thế lực sau lưng không chế Thanh Châu thành, cũng đều được ban cho một ít nội tình cho rằng thủ đoạn. Ví dụ như Sở gia 12 huyền la trận, tiểu là Hán Bạch thành bên kia Sở gia dòng họ ban cho linh trận. Phương gia cùng Từ gia cũng có cùng loại thủ đoạn. Mặt khác một bên, Từ gia cũng đã nhận được tin tức. Từ gia chi chủ Từ Nhân Kiệt quyết định thật nhanh, không chút do dự liền mang theo trong tộc cao thủ chạy tới Phương gia. Bởi vì hắn biết rõ, Sở Trần giết tiến vào Phương gia phủ đệ. Như vậy Sở gia bên kia tất nhiên sẽ phái cao thủ tiến về nghĩ cách cứu viện. Đây đối với Từ gia mà nói, là một cái cùng Phương gia liên thủ, đem Sở gia cao thủ một mẻ hốt gọn cơ hội tốt. Tại nơi này rơi xuống bàng bạc mưa to thời khắc, toàn bộ Thanh Châu thành đều bao phủ khắc nghiệt khí tức. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Trên đường phố đã cơ hồ rất khó coi đến người đi đường. Mà tại lúc này, Sở gia cùng Từ gia trong phủ đệ, xông ra nhiều đội nhân mã, mặc xích giáp Sở gia hộ vệ, cùng mặc thanh giáp Từ gia hộ vệ, theo hai cái phương hướng, hướng phía Phương gia phủ đệ chỗ hội tụ mà đi. Bang! 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 Từ gia người trước hết nhất đuổi tới, nhảy vào Phương gia phủ đệ nháy mắt, sở hữu thanh giáp vệ liền nhao nhao rút đao ra kiếm. Nhưng mà ánh vào trong mắt, nhưng lại Phương gia phủ đệ tiền viện ở bên trong. Đầy đất ngang dọc thi thể. Máu tươi chảy xuôi trên đất, chân cụt tay đứt bốn phía có thể thấy được, giống như tu la luyện ngục bình thường, khiến cái này thanh giáp vệ sau khi thấy, sắc mặt trắng bệnh, một ít người nhát gan, càng là lảo đảo lui về phía sau. Càng có người chịu không được gây mũi mùi máu tươi, quay người nôn ra một trận. Chẳng lẽ Sở gia người đã giết tiến vào? Từ Nhân Kiệt từ phía sau đi tới, đương hắn chứng kiến cái kia như tu la luyện ngục giống như tràng diện về sau, cũng là nhịn không được nhíu mày. Bởi vì ngang dọc trên mặt đất, như muốn bùn mưa to cỏ rửa hạ máu tươi chảy xuôi tiền viện ở bên trong, cơ hồ tiểu không có bất kỳ một cỗ thi thể là nguyên vẹn. Có thi thể bị chạm hạ đầu sọ. Có thi thể bị phách thành hai đoạn, máu tươi hỗn hợp có khí quan, làm cho người xem sởn hết cả gai úc, cho là mình là đi tới ác quỷ địa ngục. Gia chủ, Sở gia người đến. Đúng lúc này, có người phía dưới la lớn, lại để cho Tử Nhân Kiệt biến sắc. Hắn quay người đứng tại Phương gia phủ đệ trước cổng chính nhìn về phía cách đó không xa đường đi, chỉ thấy Sở gia cái kia mặc màu đỏ thâm áo giáp xích giáp vệ gào thét xung phong liều chết mà đến. Xích giáp vệ phía trước, người cầm đầu đúng là Sở gia gia chủ, Sở Sơn Hùng. Sở gia người vừa tới. Cái kia Phương gia nhiều như vậy áo giáp màu đen vệ, là ai giết? Tử Nhân Kiệt đồng tử co rụt lại, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Chương 90, Phương gia diệt vong. Vô luận là Sở gia xích giáp vệ, hoặc là Phương gia áo giáp màu đen vệ, Từ gia thanh giáp vệ. Sở hữu hộ vệ thực lực đều là luyện thể thất trọng cảnh đã ngoài tu vi. Trong đó thực lực tương đối mạnh đội trưởng cấp bậc, có thể đạt tới luyện thể thập trọng cảnh tu vi. Nhưng mà, mặc dù là luyện thể thập trọng cảnh, cũng không quá đáng là người mang 15 nhiều chi lực. Đối mặt người mang 14 nhiều chi lực, dùng vô cực thể thuật tiện tay có thể đánh ra 21 nhiều chi lực Sở Trần mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Băng thức là vô cực thể thuật trong công kích mạnh nhất nhất thức. Mặc dù là dùng Sở Trần hiện tại thân thể cường độ xa xa không cách nào đem vô cực băng thức áo nghĩa bày ra, cũng có thể tăng phúc năm thành lực lượng. Ngoại trừ băng thức là thuần thức. Cùng băng thức bất đồng, thuần thức đại biểu cực tốc, Sở Trần một khi thi triển vô cực thuần thức, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, tụ khí cảnh tứ trọng phía dưới võ giả đều chỉ có thể sau lưng hắn ăn bụi đất. Cường đại công kích, khó giải tốc độ, cường hoành thân thể khí lực. Lại để cho Sở Trần căn bản là như là hình người binh khí, tại một đám áo giáp màu đen vệ trong hoành hành xung phong liều chết, không người có thể ngăn. Hắn không cần thi triển chiến kỹ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là nguyên khí tiêu hao. Hắn khí lực cường hành, thể lực quần quận không dứt, phảng phất giống như căn bản là sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Hơn nữa nhân thể bí tàng mở ra về sau, thân thể của hắn đồng dạng cũng chuẩn bị cường đại lực phòng ngự, luyện thể cảnh cửu trọng phía dưới võ giả mặc dù là dùng nguyên khí thi triển chiến kỹ, cũng phá không khai phòng ngự của hắn. Phía trước viện đã tiến hành một hồi giết chóc về sau, Sở Trần tiểu như nhàn nhã dạo chơi bình thường, hướng phía Phương gia phủ đệ ở chỗ sâu trong đi đến. Đường hắn vung đao đem vài tên vây công tới Phương gia đệ tử chém giết về sau, hắn đã nghe được tiền viện truyền đến động tĩnh. Giết a! Giết sạch bọn hắn! Tiếng kêu vang vọng như muốn buồn trong mưa to, đao kiếm va chạm thanh âm ầm vang không dứt, tối thiểu có tính ra hàng trăm người tại quần chiến. Sở Trần không cần đi đoán tiểu có thể biết, tất nhiên là Sở gia cùng Từ gia người đã đến, song phương đã triển khai giao phong kịch liệt. Bởi vì hắn sát nhập vào Phương gia, lại để cho nguyên vốn hẳn nên tiếp qua một thời gian ngắn mới có thể bộc phát cuối cùng nhất quyết chiến, sớm bạo phát. Bất quá Sở Trần cũng không có phản hồi tiền viện đi hỗ trợ. Hắn tiếp tục thẳng hướng Phương gia phủ đệ ở chỗ sâu trong. Một lát sau, hắn như vào chỗ không người, những cái kia Phương gia đệ tử cũng tốt, áo giáp màu đen vệ cũng thế, nhìn thấy hắn thậm chí sẽ quay người đảo tẩu, giống như gặp được thế gian kinh khủng nhất mạo hiểm. Hắn đã đem những người này giết triệt để sợ rồi. Mặc dù là có tụ khí tam trọng cảnh võ giả ra tay, đối mặt Sở Trần cái kia liền tụ khí thập trọng cảnh cao thủ đều không để vào mắt cường đại hồn lực, một cái đối mặt, đã bị bổ hạ đầu sọ. Đương Sở Trần đi vào Phương gia phủ đệ chỗ sâu nhất, tại một mảnh trên đất trống, chứng kiến Tô Tiểu Nhu bị bảy vị Phương gia trưởng lão liên thủ vây khốn rồi. Linh trận, có thể thông qua linh văn đến bố trí. Cũng có thể thông qua võ giả trong cơ thể khí tức đặc thù vận chuyển phương thức đến thay thế linh văn, đặt tới dùng người đến bảy trận mục đích. Tiểu như là giờ phút này, Phương gia thất vị trưởng lão, trong đó có ba người là tụ khí cửu trọng, bốn vị tụ khí bát trọng. Đem chân khí trong cơ thể dựa theo cùng một loại phương thức trong người vận chuyển, dựa theo linh trận phương vị đứng vững, giữa lẫn nhau chân khí trong cơ thể sinh ra cộng minh, do đó phát huy ra linh trận chi uy. Sở ra 12 huyền la trận, là ngưng tụ 12 vị tụ khí cảnh cao thủ chân khí tu vi, diễn biến ra huyền la tức hư ảnh. Phương gia linh trận, thì là thất sát kim xà trận, cũng là một loại nhị phẩm cao giai linh trận. Hội tụ 7 vị tụ khí cảnh võ giả chân khí tu vi, ngưng tụ diễn biến ra một đầu kim sắc xà mãng, thô như là thùng nước, cùng Tô Tiểu Nhu đại chiến. Linh trận ngưng tụ kim sắc xà mãng, thực lực có thể so với nửa bước đan nguyên cảnh, đỉnh đầu hiện ra 17 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Tô Tiểu Nhu dùng tụ khí bắt trọng tu vi, tối đa phát huy ra 16 đầu xích sắc hổ hồn chi lực. Vì vậy đã bị Phương gia dựa vào cái này tòa linh trận chi uy chế trụ. Cũng may mắn cái này kim sắc xà mãng chỉ là linh trận diễn biến, mà không phải là chính thức sinh linh, lực lượng cường đại, động tác tốc độ nhưng có chút hơi có vẻ đông cứng, cho nên Tô Tiểu Nhu chỉ là bị áp chế, cũng không bị thua. công hắn buôn thốn. Đồng nhiên, Tô Tiểu Nhu bên hai, chuyển đến Sở Trần thanh âm. Tô Tiểu Nhu sững sờ, từ đối với Sở Trần tín nhiệm, nàng không chút do dự liền đem chân khí quán chú đến trường đao trong tay ở bên trong, bổ chém vào kim sắc xà mãng buôn thốn vị trí. Bang! Một đao kia xuống dưới, hỏa tinh văng khắp nơi, kim sắc xà mãng lông tóc không tổn hao gì. Người động tác chậm, linh trận nhược điểm chuyển rời đến sáu thốn. Sở Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng mà không đợi Tô Tiểu Nhu tiếp tục ra tay, kim sát xà mãng rảo sát mà đến, nàng chỉ có thể thi triển thân pháp lui về phía sau. Hai mắt. Trong lúc đó, Sở Trần mở miệng lần nữa, mà lúc này cái kia kim sát xà mãng hướng phía Tô Tiểu Nhu cắn xé mà đi. Nếu như Tô Tiểu Nhu kiên trì muốn đi công kích kim xà con mắt, như vậy nếu như không thể một kích phá vỡ linh trận, nàng tất nhiên cũng sẽ bị kim xà hung hăng và chạm trọng thương. Mà nàng nếu là né tránh, không thể nghi ngờ cũng sẽ sai sót cơ hội tốt. Ông! Lúc này đây, Tô Tiểu Nhu không có lại đi sức sở, thân thể mềm mại của nàng không lùi mà tiến tới, hồng sắc quần áo trong gió múa. Xoẹt! Ngưng tụ chân khí trường đao, hung hăng đâm vào kim xà phải trong mắt. Bành! Sau một khắc, kim sắc xà mãng thân thể sụp đổ nổ, giống như một đoàn mây sương mù, tiêu tán tại bảng bạc trong mưa to. A! Cùng lúc đó, bảy vị phương gia trưởng lão đồng thời kêu thảm thiết, miệng lớn phun huyết. Linh trận nhược điểm bị kích phá, lại để cho bọn hắn bảy cái thân là bảy trận chi nhân, tự nhiên cũng là nhận lấy cắn trả, chân khí trong người thác loạn, bốn phía trùng kích, bị nội thương. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng có thể nhìn ra thất sát kim xà trận nhược điểm chỗ. Bảy cái phương gia trưởng lão khỏe môi nết lên vết máu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Sở Trần, ngón tay còn đang run rẩy, cho thấy trong bọn họ trong lòng sợ hãi cùng bất an. Linh trận nhược điểm là tùy cơ hội biến hóa. Mặc dù là bọn hắn thân là bảy trận chi nhân, cũng không biết linh trận nhược điểm ở nơi nào, dù sao bọn hắn chỉ hiểu được như thế nào bố trí linh trận, đối với cái này tòa linh trận chính thức huyền ảo, cũng không hiểu được. Nhưng Sở Trần lại chỉ liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra linh trận nhược điểm, vô luận cái nhược điểm này như thế nào biến hóa, hắn đều có thể liếc nhìn ra, phảng phất giống như cái này tòa phương gia cho tới nay đều coi là nội tình thủ đoạn nhị phẩm linh trận, trong mắt hắn giống như trò đùa. Tô Tiểu Nhu lúc này đây ngược lại là không có kinh ngạc cùng rung động rồi. Bởi vì đi theo Sở Trần bên người mấy ngày nay, nàng cảm giác mình đời này đã đem sở hữu rung động cùng kinh ngạc đều dùng hết rồi. Đối với Sở Trần người này mà nói, tựa hồ thế gian này sẽ không có hắn không hiểu thứ đồ vật. Vô luận là y y đạo, linh văn, thậm chí là dược thiện. Thậm chí còn thiên giai thượng phẩm công pháp cũng có thể tùy tiện lấy ra cho nàng tu luyện. Chỉ có cái này bảy cái. Sở Trần nhìn về phía Tô Tiểu Nhu. Chỉ thấy Tô Tiểu Nhu trên trán hiện ra mảnh đổ mồ hôi, có thể thấy được nàng cũng không thoải mái. Một đường chiến đấu kịch liệt cùng chém giết, lại để cho nàng chân khí trong cơ thể tiêu hao không nhỏ. Không sai biệt lắm, coi như là có cá lọt lưới, có lẽ cũng không có mấy cái. Tô Tiểu Nhu gật đầu nói đạo. Đang khi nói chuyện, không cần Sở Trần mở miệng phân phó, Tô Tiểu Nhu liền thân ảnh lóe lên, trường đao theo cái kia bảy cái phương gia trưởng lao chỗ cổ quét ngang sẽ qua. Từ đó, phương gia tụ khí cảnh tứ trọng đã ngoài cao tầng, gần như bị chém giết hầu như không còn. Đồng thời cũng đại biểu cho phương gia. Từ đó không còn tồn tại. Chương 91, Tử nhân kiệt chi tử. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Phương gia phủ đệ ở chỗ sâu trong, Sở Trần thần sắc lạnh lùng. Chứng kiến cuối cùng thất vị trưởng lão liên thủ bố ra thất sát kim xà trận, kết quả hay là bị giết chết rồi. Những cái kia còn sống phương gia đệ tử liền biết rõ. Phương gia đã xong. Đã mất đi cường giả che chở, phương gia tất nhiên không cách nào tại Thanh Châu Thành ở trong có chỗ đứng. Mặc dù là có tử gia người minh hữu này. Đối mặt đã cường giả gần như tổn thất hầu như không còn phương gia, cũng tất nhiên hội đem phương gia sản nghiệp một ngụm nuốt vào, liền xương cốt đều không mang theo nhổ ra. Tại mưa cọ rửa xuống, phương gia trong phủ đệ máu chảy thành sông. Có một ít phương gia đệ tử ánh mắt lập lòe, đã gia tộc đã xong, liền động đào tẩu ý niệm trong đầu. Mà Sở Trần, cũng không để ý gì tới hội phương gia những người khác. Chỉ nếu không có người ra tay với hắn, hắn chỉ chu sát phương gia cao tầng. Mặc dù hắn không kiêng kỵ sát nhân, lại cũng không phải một cái sát nhân của ma, không đến mức đem phương gia cả nhà tất cả đều chém giết. Đương Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu đi vào phương gia phủ đệ tiền viện lúc, liền chứng kiến Sở gia cùng phương gia người đã chém giết lại với nhau. Đao kiếm va chạm âm vang chi âm không dứt bên tai, xích giáp vệ cùng thanh giáp vệ xung phong liều chết cùng một chỗ, một mảnh hỗn loạn. Từ gia chi chủ Từ Nhân Kiệt, cùng Sở Sơn Hùng đại chiến cùng một chỗ, hai người trên đỉnh đầu, đều là hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Sở Sơn Hùng tu vi còn không có đột phá đến nửa bước đan nguyên, dù sao hắn vốn là cần 4 ngày. Nhưng bởi vì Sở Trần sát nhập phương gia, lại để cho quyết chiến sớm, thế cho nên hắn mới phục dụng ba khỏa hạng nhất thông mạch đan, tu vi y y nguyên ở vào tụ khí thập trọng. Bất quá mặc dù đồng dạng là tụ khí thập trọng, Sở Sơn Hùng thực lực nhưng so với qua đi cường đại hơn nhiều, chân khí cũng càng thêm hùng hậu bành trướng, hoàn toàn đem cái kia tử nhân kiệt áp chế tại hạ phong. Vâng! Trong lúc đó, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh, hiện hiện trên không trung. Cái gì? Tử nhân kiệt thấy như vậy một màn, con mắt trừng tròn vo. Đồng dạng là hổ hồn hư ảnh, hoàng kim hổ hồn vô luận là thể tích hoặc là hình thái khí thế, đều xa xa không phải xích sắc hổ hồn hư ảnh có khả năng so sánh. Không cần Sở Trần mở miệng đi phân phó, Tô Tiểu Nhu đã biết rõ chính mình ứng nên làm cái gì. Cho nên nàng lại tới đây, liền trực tiếp toàn lực ra tay, cầm trong tay một thanh trường đao, thẳng hướng Tử Nhân Kiệt. Cùng Tử Nhân Kiệt vẻ mặt kinh hãi cùng rung động bất động. Sở Sơn Hùng chứng kiến 10 đầu hoàng kim hổ hồn hư ảnh hiện ra thời điểm, trên mặt lập tức tiểu lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó tiểu thấy được Tô Tiểu Nhu thi triển thân pháp, tại mưa to trong bay nhanh mà đến. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Sở Trần, chính chắp hai tay sau lưng đứng tại trong mưa to, thần thái thong dong, cao ngạo vô song, lông tóc không tổn hao gì. Chứng kiến Sở Trần cũng không có bị thương, Sở Sơn Hùng lập tức tiểu thở dài một hơi. Từ gia tiểu tử, chịu chết đi. Ngay sau đó, Sở Sơn Hùng hét lớn một tiếng, như nổi giận sư tử, trưởng ngón giữa chân khí hùng hồn bành trướng, đem chung quanh mưa chấn động bay tán loạn bắn tung tóe, thẳng hướng Tử Nhân Kiệt. Một trái một phải, Sở Sơn Hùng cùng Tô Tiểu Nhu đồng thời ra tay, muốn đem Tử Nhân Kiệt chém giết lúc này. Không tốt. Từ gia đệ tử nghe lệnh, cho ta rút lui. Tử Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, chậm chạp không thấy phương gia người xuất hiện, cái này lại để cho trong lòng của hắn bay lên dự cảm bất hảo. Cùng lúc đó, hắn lựa chọn thẳng hướng Tô Tiểu Nhu. Cứ việc nữ nhân này người mang 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, nhưng cũng chỉ là tương đương với 14 đầu xích sắc hổ hồn chi lực, hắn chỗ sung yếu giết đi ra ngoài, đem nàng cho rằng một cái điểm đột phá, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Nhưng mà, đương hắn thật sự cùng Tô Tiểu Nhu sau khi giao thủ, Tử Nhân Kiệt sắc mặt lập tức tiểu hoảng sợ biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, dựa vào hắn tụ khí thập trọng 15 hổ chi lực, vậy mà không phải người thiếu nữ này đối thủ. Cái này, điều này sao có thể? Tử Nhân Kiệt con mắt trừng tròn vo. Địa giai chiến kỹ. Sau một khắc, Tử Nhân Kiệt trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn phát hiện cái này quần đỏ nữ tử cũng không phải tại tu vi trên lực lượng mạnh mẽ hơn hắn, mà là chiến kỹ uy lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà như vậy chiến kỹ, không thể nghi ngờ là xa xa bao trùm tại huyền giai bên trên địa giai chiến kỹ. Phúc. Một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích mà đến, Tử Nhân Kiệt trong miệng phun ra máu tươi, thân ảnh tại mưa to trong bay ngược đi ra ngoài. Hắn căn bản không kịp ổn định thân hình, bên kia Sở Sơn Hùng đã ra tay, song trưởng oanh kích tại hậu tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, Tử Nhân Kiệt lần nữa phun huyết, đồng tử phóng đại, nghẹn họng nhìn chân chối. Xoẹt. Tô Tiểu Nhu thân ảnh lóe lên, trường đao xẹt qua, thoáng như đem màn mưa chặt đứt. Từ gia chi chủ đầu lâu bay lên, lăn xuống tại máu chảy thành sông mưa trong. Gia chủ chết rồi. Gia chủ. Cháy mau. Rút lui hồi gia tộc. Bị Tử Nhân Kiệt mang đến những thanh đó giáp vệ cùng với vài tên từ gia trưởng lão kinh hãi gần chết. Đã mất đi gia chủ vị này tụ khí thập trọng đại cao thủ, chỉ dựa vào bọn hắn những này còn lại những người này, căn bản tiểu không khả năng là Sở gia nhân đối thủ. Sở gia xích giáp vệ đuổi giết, để lại từ gia thanh giáp vệ đại lượng thi thể. Bất quá từ gia thanh giáp vệ, vẫn có phần lớn người đào tẩu. Sở Trần chỉ là đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ra tay đi ngăn trở cùng sát nhân. Bởi vì với hắn mà nói, giết chết những cái kia tiểu nhân vật, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tập hợp. Sở Sơn Hùng hét lớn một tiếng, chợt sở hữu người mặc màu đỏ thâm áo giáp Sở gia đệ tử nhao nhao tại đây máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất tiền viện đứng chung một chỗ. Cầm đầu chính là ba gã Sở gia nguyên lão. Lần này đến đây phương gia, Sở Sơn Hùng cũng không có đem Sở gia sở hữu lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, những thứ khác bốn vị trưởng lão lưu tại trong gia tộc, tòa trấn đại cục. Đúng lúc này, Sở Trần chậm rãi dạo bước đi tới. Mưa như chút nước trong mưa to, sở hữu mưa tiểu phảng phất giống như tránh được hắn, theo bên cạnh của hắn chạy xuống, cải biến quy tích. Phương gia tụ khí tứ trọng đã ngoài cao thủ, gần có lẽ đã chém giết hầu như không còn, hiện tại ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ thời gian, vô luận các ngươi tại đây phương gia trong phủ đệ được cái gì, đều là chính các ngươi. Sở Trần đi đến bọn này xích giáp vệ trước mặt, thanh âm bình thản nói. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng không có bị mưa như chút nước mưa to âm thanh phủ ở. Rõ ràng truyền vào đến ở đây mỗi người trong thai. Cái gì? Phương gia tụ khí tứ trọng đã ngoài cao tầng đều chết sạch. Tất cả mọi người nghe được câu này, đều là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Sở Trần. Trần Nhi, ngươi xác định. Sở Sơn Hùng cũng khó mà tin được, dù sao theo hắn biết, Phương gia còn có một lão quái vật Phương Hành Vân, căn cứ hắn lấy được tin tức, đã là nửa bước đan nguyên chi cảnh. Ta lúc nào lái qua vui đùa? Tại ta đến Phương gia trước khi, cái kia Phương Hành Vân cùng Phương Thiên Thủy ở ngoài thành muốn chặn giết ta, đã bị chết. Sở Trần Như cũng là bình thản không sợ hay nói. Vâng! Lời vừa nói ra, nhất thời tiểu như một đạo sấm sét vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Sở Sơn Hùng cũng là một đôi lao mắt trừng tròn vo, hắn nhìn nhìn Sở Trần, lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh hắn Tô Tiểu Nhu. Mặc dù nói người thiếu nữ này người mang kinh người 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, nhưng cũng có thể không đến mức có thể vượt cấp giết chết nửa bước đan nguyên cảnh Phương Hành Vân A. Chỉ là đối với chuyện này, Sở Trần cũng không có giải thích. Mà hắn không muốn nói, như vậy coi như là hắn cái này đương ra ra đi hỏi thăm, đoán chừng Sở Trần cũng sẽ không nhiều nói. Không muốn lãng phí thời gian, ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ thời gian, sau đó chúng ta tiểu tiến về Từ gia, từ hôm nay trở đi, cái này thành châu thành trong, tiểu không hề có Từ gia cùng Phương gia. Sở Trần mỗi một câu, cũng như thiên lôi vang vọng, thật sâu rung động cùng kích động lấy từng cái Sở gia đệ tử nội tâm. Chương 92, Từ gia lựa chọn. Vũ vẫn còn xuống. Theo vũ càng rơi xuống càng lớn, thanh châu thành bầu trời dần dần trở nên lờ mờ. Sở Trần chắp hai tay sau lưng, đứng tại Phương gia phủ đệ trước cổng chính chỗ cao, quan sát lấy toàn bộ Phương gia. Xích giáp vệ phân tán ra đến, bắt đầu ở toàn bộ Phương gia trong phủ đệ vơ vét. Một ít Phương gia đệ tử biết rõ gia tộc đã xong, đào tẩu lúc muốn cuốn đi một ít tài vật. Những người này bị xích giáp vệ phát hiện, lập tức tiểu ra tay chém giết. Mỗi một đội xích giáp vệ, đều có tụ khí cảnh thất trọng đã ngoài tu vi nguyên lao đi theo. Một khi xuất hiện chống cự, tiểu sẽ ra tay, vô tình chém giết. Cũng có một ít Phương gia tụ khí tứ trọng đã ngoài cá lọt lưới, có Sở Sơn Hùng vị này lao ra chủ đứng tại chỗ cao quan sát, một khi xuất hiện, đồng dạng cũng sẽ ra tay giúp cho đánh chết. Đồng dạng cũng có một ít đầu hàng người, toàn bộ đều bị tụ tập tại Phương gia trong phủ đệ một mảnh trên đất trống. Những này đầu hàng người xử lý như thế nào? Sở Sơn Hùng nhìn Sở Trần liếc. Mặc dù hắn là nhất gia chi chủ, nhưng tình huống tương tự, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Tam đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, ai cũng không có thật sự đem ai tiêu diệt qua. Cho nên Sở Sơn Hùng đối với cái này căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm. Hắn cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, vì vậy sẽ tới hỏi thăm Sở Trần. Ngươi nguyện ý tiếp nhận những người này liền tiếp nhận tự là, không muốn tiếp nhận, trực tiếp khu trục là được. Sở Trần nhàn nhạt nói ra, ta là lo lắng tiếp nạp những người này về sau, bọn hắn có một ngày sẽ phản bội, dù sao không phải tộc của ta người. Hắn tâm tất gì a? Sở Sơn Hùng nói ra bản thân lo lắng. Nhân tâm loại vật này, ngươi là khống chế không nổi, chỉ cần Sở gia không ngừng trở nên cường đại, những cái kia sinh có dị tâm người biết rõ chính mình căn bản phản kháng không được Sở gia, tự nhiên cũng sẽ không có phản loạn phát sinh. Sở Trần nói như thế. Sở Sơn Hùng thân là nhất gia chi chủ, như thế đạo lý đơn giản, hắn tự nhiên cũng minh bạch. Nói cho cùng, hắn hay là lo lắng Sở gia thực lực hôm nay, dù sao hiện tại Sở gia còn xa không có cường đại đến làm cho người nhìn lên cùng kính sợ tình trạng. Càng nhiều nữa lời nói, Sở Trần không có nhiều lời. Bởi vì hắn không có khả năng dừng bước tại cái này nho nhỏ Thanh Châu Thành ở bên trong, hắn sớm muộn gì đều phải rời. Về phần Sở Sơn Hùng chỗ lo lắng những vấn đề kia, tại hắn trước khi rời đi, tự nhiên đều giải quyết. Dùng thủ đoạn của hắn, tùy tiện lấy ra một điểm, có thể lại để cho Sở ra được ích lợi vô cùng, thực lực cùng nội tình trở nên cường đại lên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Màn đêm buông xuống màn tiến đến thời điểm. Sở Trần lại để cho một bộ phận xích giáp vệ ở lại Phương gia trong phủ đệ, hơn nữa lưu lại hai vị tụ khí thất trọng tu vi nguyên lão, kiểm kê Phương gia trong phủ đệ tài vụ, cùng với tiếp thu Phương gia tại Thanh Châu thành trong rất nhiều sản nghiệp. Ngay sau đó, Sở Trần liền mang theo những người còn lại, thẳng đến Từ gia phủ đệ mà đi. Mà giờ này khắc này, Từ gia trong phủ đệ, cao thấp nghiêm nghị, như lâm đại địch. Từ gia trong cũng có một vị cùng Sở Sơn Hùng cùng Phương Hành Vân cùng thế hệ chi nhân. Tên là Từ Sơn Hậu, lắng động nhiều năm tu vi của hắn cũng là đạt đến nửa bước đan nguyên chi cảnh, người mang 16 hổ chi lực. Đi vào Từ gia thời điểm, phủ đệ đại môn là khai, trước cửa cung cũng không có thủ vệ. Cẩn thận có mai phục. Sở Sơn Hùng trong mắt lộ ra cảnh giác. Nhưng mà Sở Trần đối với cái này loại nhắc nhở lại căn bản không có để ở trong lòng, trực tiếp tiểu một bước bước chân vào Từ gia trong phủ đệ. Sở Sơn Hùng nhắm mắt, vội vàng bước nhanh đi theo, cùng Tô Tiểu Nhu cùng một chỗ. Thủ hộ tại Sở Trần tả hữu. Sau lưng bọn họ, xích giáp vệ theo sát mà đến, lưỡi đao ra khỏi vỏ, sát khí lạnh thấu xương. Đi vào Từ gia phủ đệ, liền chứng kiến phía trước viện khoáng đặt trên đất trống, rất nhiều thanh giáp vệ tụ cùng một chỗ. Tại đây thuốc nhuộm màu xanh biếc giáp vệ phía trước, đứng đấy một cái dáng người khôi ngô lão giả. Từ sân hậu, Sở Sơn Hùng chứng kiến người này lão giả, trong mắt tiểu lộ ra cảnh giác, đồng thời ánh mắt quét về phía bốn phía, xem xét phải chăng tồn tại có mai phục. Không cần nhìn rồi, cũng không có bất kỳ mai phục. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, Sở Sơn Hùng lập tức sững sờ, đi theo phía sau những xích giáp vệ đó cũng đều là sững sờ. Hắn vì sao như thế chắc chắc sẽ không có mai phục? Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, Sở Trần một bước phóng ra, nhìn về phía vậy đối với mặt khôi ngô lão giả, nói, ngươi tiểu là Từ gia bên trên đại gia chủ Từ Sơn Hậu A. Ngươi là ý định đầu hàng sao? Ngươi tiểu là Sở Trần. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Từ Sơn Hậu ánh mắt dừng ở Sở Trần, mặt lộ vẻ đắng chát, ngươi nói không sai, ta đích thật là ý định đầu hàng, bởi vì ta không hy vọng tộc nhân của ta tiếp tục ở mạng. Sở Sơn Hùng, ngươi có một cái tốt tôn nhi à, theo ta được biết, ngươi mang theo xích giáp vệ qua đi thời điểm, phương gia người trên cơ bản cũng đã bị hắn và cái kia tiểu nữ hoa giải quyết. Từ Sơn Hậu lại nhìn về phía Sở Sơn Hùng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng đấu kỵ. Nếu là hắn có thể có như vậy một cái tôn nhi, nên có thật tốt. Người ở chỗ này, tất cả đều sương sở. Bởi vì Sở gia bên này căn bản là không nghĩ tới Từ gia sẽ buông tha cho chống cự. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Sở Trần trên người, lại chứng kiến nét mặt của hắn rất thong dong cùng lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy một màn. Lựa chọn buông tha cho chống cự, nói rõ ngươi so tuyệt đại đa số người muốn thông minh nhiều. Sở Trần nhàn nhạt nói ra, nhà của ta cái lão nhân này, luận ý nghĩ, cũng không bằng ngươi linh quang. Lời nói này lại để cho Sở Sơn Hùng mặt mò co lại, ám đạo nào có như vậy tổn hại chính mình ra ra hay sao? Sau lưng Sở gia đệ tử cũng đều một hồi im lặng, toàn cả gia tộc bên trong dám như vậy không nể tình tổn hại lao gia chủ người, cũng chỉ có vị này phóng đãng không bị trói buộc Trần Thiếu rồi. Vậy đối với mặt Từ Sơn Hậu cũng là trên mặt biểu lộ cứng đờ, hắn đống nhiên cảm thấy, chính mình cứ việc đã rất xem trọng cái này Sở gia thiếu niên, nhưng lại tựa hồ như hay là khinh thường người này. Sở Sơn Hùng là Sở gia gia chủ, đức cao vọng trọng. Nhưng giờ phút này nhưng cũng là đứng tại thiếu niên này bên người. Theo hắn biết, tên kia Vi Tô Tiểu Nhu quần đỏ nữ tử, người mang 10 đầu hoàng kim hổ hồn chi lực, lai lịch thần bí, đồng dạng cũng là đứng tại hắn hơi nghiêng. Chỉ có cái kia thong dong thiếu niên, thoáng như mới là nơi đây chủ nhân. Theo nhất ngay từ đầu, quyền nói chuyện tiểu nắm giữ ở trong tay của hắn. Cứ việc chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trên người cái kia phần thong dong cùng lạnh nhạt, lại như đem hết thảy đều tất cả đều nắm giữ ở trong tay thế ngoại cao nhân, cao thâm mặt chắc. Các ngươi đã Từ gia lựa chọn buông tha cho chống cự, như vậy ta cũng có thể cho các ngươi Từ gia một con đường sống, chỉ cần các ngươi Từ gia đáp ứng ba điều kiện. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Mời nói. Từ Sơn Hậu ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Sở Trần, hắn biết rõ giờ phút này đã đến lựa chọn gia tộc vận mệnh thời khắc rồi. Thứ nhất, các ngươi Từ gia sở hữu tụ khí thất trọng đã ngoài tu vi người, toàn bộ đều muốn ăn vào viên thuốc này. Sở Trần chậm rãi mở miệng, phất tay đem một chỉ bình ngọc ném ra ngoài, đã rơi vào Từ Sơn Hậu trước mặt trên mặt đất. Đây là... Từ Sơn Hậu đồng tử co rụt lại, nhìn Sở Trần liếc. Phệ tâm đan. Sở Trần nhàn nhạt nói ra, ăn vào viên thuốc này, phải mỗi cách 3 tháng muốn phục dụng một lần giải dược, nếu không sẽ bệnh lên đơn phát tác, tâm mạch nứt vỡ mà chết. Mà giải dược, Sở gia bên trong tự nhiên sẽ có người luyện chế, mỗi cách 3 tháng đều chia các ngươi. Lời vừa nói ra, đừng nói là Từ gia chi nhân, mặc dù là Sở gia bên này người, cũng đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chương 93, Bá chủ phong độ tư thái y. Đối với Từ gia quy hàng, Sở Sơn Hùng cũng trong lòng nghĩ tới phải như thế nào đối đãi cùng xử lý. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự là lại để cho Từ gia xuất ra một ít sản nghiệp với tư cách bồi thường, bởi như vậy là được suy yếu Từ gia thế lực, Sở gia là được tại đây Thanh Châu thành trong một nhà độc đại. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Trần đắc hơn. Hắn muốn không phải Từ gia bồi thường, mà là trực tiếp đem Từ gia khống chế. Hơn nữa loại này khống chế, còn không phải nhân tâm khống chế, mà là như sát huyết thủ cổ tay giống như cưỡng chế tính khống chế. Nếu như nói nội tâm chấn động lớn nhất người, đương thuộc Từ Sơn Hậu vị này Từ gia đệ nhất nhân rồi. Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Trần. Tại hắn cái kia một đôi đục ngầu mang theo tang thương trong ánh mắt, người trước mắt căn bản không phải một thiếu niên, mà là một cái sát phạt thiết huyết quân vương. Điều đó không có khả năng. Từ Sơn Hậu không chút suy nghĩ, trực tiếp tiểu cự tuyệt. Bởi vì một khi làm như vậy rồi, sẽ cùng vì vậy Từ gia người tánh mạng hoàn toàn bị Sở gia khống chế rồi. Ngươi không cùng ta đàm điều kiện tư cách. Sở Trần lạnh giọng nói ra. Nếu là như thế, ta Từ gia thả rằng cá chết lưới rách. Từ Sơn Hậu lạnh lùng nói ra. Sau lưng hắn rất nhiều Từ gia đệ tử, cũng đều phẫn nộ nhìn xem Sở Trần. nếu như ngươi xác định đây là của ngươi này lựa chọn, như vậy ta tiểu san bằng Từ gia ngươi. Sở Trần trong giọng nói lộ ra ngoan lệ sát phạt, để ở chàng Từ gia mọi người, tất cả đều trong lòng kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút áp lực, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có đùng đùng mưa to âm thanh quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, mưa theo đao kiếm rơi rơi trên mặt đất, tóe lên vô số thủy hoa. Người trẻ tuổi ngươi quá cuồng vọng rồi. Một cái Từ gia trưởng lão đứng dậy, tức giận quát tháo. Ông xòm. Sở Trần xem đều không có nhìn người này liếc, đưa tay hất lên, một miếng ngọc bích tiểu từ trong tay của hắn bay ra. Đồng thời, hắn một tay niết linh ấn, sáng chói hào quang theo ngọc bích trong tách ra, ngưng tụ ra một đạo sát phạt lạnh thấu xương kiếm khí. Xoẹt. Sau một khắc, cái kia lớn tiếng quát khiển trách Từ gia trưởng lão đã bị chạm hạ đầu sọ, để ở chàng tất cả mọi người đều là trong nội tâm vẻ sợ hãi, da đầu run lên. Thế Minh. Từ Sơn Hậu kinh hô, trong nội tâm vừa sợ vừa giận nhìn về phía Sở Trần, ngươi vậy mà ra tay sát nhân. Ngươi bị giết, là Từ gia một vị trưởng lão, tu vi là tụ khí bắt trọng cảnh giới. Nhưng mà như vậy một vị tụ khí cao thủ, nhưng lại ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, bị một chiêu tầm đó chém giết. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, Sở Trần sử dụng, dĩ nhiên là linh văn thủ đoạn. Hắn tại sao có thể có uy lực cường đại như thế linh văn? Chỉ bằng vào lúc trước các ngươi Từ gia cùng Phương gia cấu kết ta Sở gia trong phản địch, ý đồ phá vỡ chúng ta Sở gia, ta mặc dù là tàn sát các ngươi Từ gia toàn tộc đều không đủ. Đối mặt Từ Sơn Hậu chất vấn, Sở Trần hư lạnh một tiếng, xem tại ngươi chủ động quy hàng tình cảm bên trên, ta cho các ngươi Từ gia một con đường sống, lại còn dám tại trước mặt của ta hô to gọi nhỏ. Xem ra các ngươi Từ gia căn bản cũng không có nhìn rõ ràng thế cục. Lời vừa nói ra, Từ Sơn Hậu trong lòng nghiêm nghị, phía sau hắn những Từ gia đó người, tắc thì nguyên một đám ánh mắt mang theo kính sợ cùng sợ hãi nhìn xem Sở Trần. Chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên, lại làm cho người cảm giác trong nội tâm phát lạnh, sinh lòng sợ hãi. Sở gia nhân nhìn xem Sở Trần bóng lưng, thì là nguyên một đám trong lòng chấn động mãnh liệt, bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này Trần Thiếu lại vẫn có như thế bá đạo cường thế một mặt. Tụ khí bắt trọng cảnh cao thủ, nói giết sẽ giết. Sở Sơn Hùng trên mặt lộ ra cười khổ, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Sở Trần lúc trước nói hắn căn bản là không giống như là một cái gia chủ, căn bản là không chuẩn bị một cái gia chủ nên có tâm tính cùng với tư cách. Hôm nay xem ra, Sở Trần so với hắn thích hợp hơn làm một cái gia chủ. Thậm chí có thể nói, lại để cho Sở Trần làm một cái gia chủ, quả thực tiểu là nhân tài không được trọng dụng. Hắn thích hợp hơn làm một cái bá chủ. Cái kia phần bá đạo cùng thong dong. Cái kia phần vô cho hoài nghi cường thế tư thái, hoàn toàn tiểu là một đời bá chủ phong độ tư thái. Một lát trầm mặc về sau, Từ Sơn Hậu thở dài một hơi, phảng phất trong nháy mắt giả nua không biết bao nhiêu tuổi. Ngươi điều kiện này, ta đáp ứng rồi. Thái thượng trưởng lão. Không thể a. Từ Sơn Hậu câu này lời vừa nói ra, phía sau hắn những từ gia đó cao tầng tất cả đều sắc mặt đại biến. Bởi như vậy, tiểu đại biểu cho tánh mạng của bọn hắn sẽ bị Sở gia khống chế, một khi vượt qua 3 tháng không có lấy đến giải dược. Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều cho ta im ngay. Từ Sơn Hậu biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Sở Trần. Trải qua vừa rồi một màn kia, hắn e sợ cho chọc giận Sở Trần, lại sẽ có người trong tộc bị giết chết. Chứng kiến Sở Trần chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem, Từ Sơn Hậu thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay người nhìn về phía rất nhiều từ gia cao tầng, những người này từng cái, đều là trong gia tộc trụ cột vững vàng, tu vi đều tại tụ khí tứ trọng đã ngoài. Là sinh, hay là chết? Các ngươi như thế nào tuyển? Từ Sơn Hậu nói ra. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn một đám từ gia cao tầng, tất cả đều đã trầm mặc, tiếng động lớn thanh âm huyên áo, cũng trong khoảnh khắc đã bị mưa to âm thanh đè dưới đi. Thái thượng trưởng lão, chúng ta từ gia sở hữu cao thủ đều ở đây ở bên trong, mà bọn hắn sở gia cũng không có nhiều người. Một gã từ gia tụ khí cửu trọng tu vi nguyên lão trầm giọng nói một câu. Lập tức ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào Từ Sơn Hậu trên người. Tự hồ chỉ muốn vị này nửa bước đan nguyên cảnh thái thượng trưởng lao dẫn đầu, bọn hắn sẽ cùng một chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài. Không muốn khinh thường Sở gia nhân, từ vừa mới bắt đầu, nhân kiệt cũng là bởi vì quá xem thường Sở gia, cho nên hắn đã chết. Từ Sơn Hậu lắc đầu, nếu như các ngươi tin tưởng ta, cứ dựa theo ta nói làm, người đã giả, có một số việc so các ngươi xem minh bạch, phản kháng kết quả, chỉ có chết. Đang khi nói chuyện, Từ Sơn Hậu không nói thêm lời. Theo trên mặt đất cầm lấy Sở Trần ném ra chính là cái kia bình ngọc, từ đó xuất ra một khỏa, tang thương trên mặt hiện ra một vòng dãy rủa. Nhưng cuối cùng hắn hay là cắn răng, đem bên trong một khỏa đan dược nuốt xuống. Hắn không sợ chết, nhưng là phía sau của hắn là toàn cả gia tộc, còn có hắn con nối dõi hậu đại. Mặc dù ăn vào đan dược về sau, sinh tử bị người trưởng khống, hội bị nô dịch. tối thiểu hắn hậu đại con nối dõi đều có thể còn sống, gia tộc có thể tiếp tục sinh tồn sinh sôi nảy nở xuống dưới. Mà chỉ cần người còn sống, hết thệ thì có thể. Người như chết rồi, vậy thì xong hết mọi chuyện, cái gì đều không còn tồn tại. Chợt, Từ Sơn Hậu đem bình ngọc ném cho một người khác, nói, đem đan dược phát hạ đi. Lúc này đây, không có người lại nói lời phản đối cái gì. Bởi vì Từ Sơn Hậu đã làm ra lựa chọn, bọn hắn những người khác, mặc dù là cố tình phản kháng, cũng cô trưởng Nan Minh. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ai nếu như không biết sống chết ở thời điểm này nhảy ra, trước khi bị giết chết trưởng lão, tự là vết xe đổ. Sở Sơn hùng hờ hững nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới cứ như vậy binh không nhận huyết cầm xuống Từ gia. Diệt Phương gia, hàng Từ gia, từ đầu đến cuối, hắn mang theo Sở gia đám này đệ tử, cũng không có giúp đỡ bao nhiêu bể buộn. Cái này lại để cho Sở Sơn hùng càng thêm sợ hãi thán phục cùng rung động Sở Trần năng lực. Hắn thậm chí còn có loại cảm giác, chính mình cái tôn nhi tiểu như là cái kia thiên thần hạ phàm, không gì làm không được. Ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Trần nhìn Từ Sơn Hậu liếc, dùng một loại giọng tán thưởng nói ra. Có thể nói, nếu không có Từ Sơn Hậu thân là gia chủ những năm kia, Sở gia ra một cái 18 tuổi tiểu bước vào đan nguyên cảnh tu vi Sở Vân Sơn, Thanh Châu thành thời đại, chắc chắn sẽ không thuộc về Sở gia. Chương 94, Tà Thiên Đoàn Ma. Sáng suốt sao? Làm một cái sống hơn nửa đời người người, giờ phút này lại bị một cái 13 tuổi tiểu bối như thế tán thưởng. Từ Sơn Hậu trên mặt hiện ra tự rêu cười khổ. Nếu như còn có lựa chọn khác, hắn tất nhiên không sẽ như thế. Đáng tiếc trên đời này cũng không có như quả. Gia tộc bọn ta sở hữu tụ khí tứ trọng đã ngoài tu vi quyết sách tầng đều ở nơi này, không biết ngươi những thứ khác lưỡng điều kiện là cái gì? Từ Sơn Hậu nói ra. Đối với Từ gia mà nói, đã cũng đã dựa theo Sở Trần điều kiện thứ nhất làm. Như vậy coi như là bất quá điều kiện khác, cũng tiểu không sao cả rồi. Dù sao mà ngay cả thân thể của bọn hắn ra tánh mạng cũng đã bị đối phương trô khống chế, còn có điều kiện gì, là so đây càng làm cho người khó có thể làm được hay sao? Lao gia tử, còn lại tiểu giao cho ngươi rồi. Sở Trần khoát tay áo, cùng ra ra Sở Sơn Hùng nói một câu, chợt liền xoay người lì khai. Sở Sơn Hùng sững sờ, đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Trần đã theo Từ gia phủ đệ đại môn đi ra ngoài. Tiểu tử này, thật đúng là. Sở Sơn Hùng trên mặt lộ ra cười khổ, hắn phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp đứa cháu này tiết tấu. Hiển nhiên, Sở Trần đem đưa ra mặt khác lưỡng điều kiện quyền lợi giao cho hắn người gia chủ này. Đương Sở Trần theo Từ gia sau khi rời đi, trên bầu trời rơi xuống mưa to, cũng thời gian dần trôi qua nhỏ lại. Phương gia một hồi giết chóc, lại để cho lòng hắn đầu áp lực lửa giận cùng sát ý đã nhận được thổ lộ. Đồng nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Tại màn mưa ở bên trong, hắn dừng ở này tòa Thanh Vương Tháp. Tiếp được, muốn tại đây Thái Ất Đoạt Thiên Trận ở bên trong, tìm được người kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Sở Trần thì thào tự nói. Nếu như đem cái này tòa Thái Ất Đoạt Thiên Trận, so sánh là một cái ao nước. Như vậy tính toán Thanh Vương Đoàn Phi Thiên chính là cái người kia, là tại cái ao này trong để lại một căn ống nước, đem trong hồ nước dẫn đi, tự là cái gọi là chuẩn bị ở sau. Vô luận là Thái Ất Đoạt Thiên Trận, hoặc là tính toán Đoàn Phi Thiên chính là cái người kia, trước mắt mới chỉ cũng không phải Sở Trần có khả năng ứng đối. Cho nên hắn cần tiến hành theo chất lượng. Hôm nay giải quyết Phương gia cùng Từ gia, Sở Trần cũng có thể rất tốt dọn ra tay đến, tại đây Thanh Châu thành trong từng bước một mưu đồ rồi. Đương mưa to còn chưa ngưng xuống thời điểm, một thân ảnh theo Thanh Châu thành trong ly khai, ánh mắt mang theo thật sâu cừu hận cùng oán độc. Sở Trần, ngươi diệt ta gia tộc, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta Phương gia sau lưng chính là Thiên Tàn Tông, các ngươi Sở gia tiểu đợi đến thừa nhận Thiên Tàn Tông lửa giận a. Một thân ảnh tại màn mưa trong đi xa, mà người này bắt đầu từ Phương gia trong trốn tới Phương Hổ. Bởi vì Thanh Vương Tháp tồn tại, Thanh Châu thành trong đều có một ít thế lực lớn tham dự, tam đại gia tộc sau lưng cũng đều có riêng phần mình hậu trường. Ví dụ như Sở gia sau lưng dòng họ, Phương gia sau lưng Thiên Tàn Tông, cái kia Từ gia sau lưng cũng có một cái thế lực lớn, tên là Bảy Sơn Môn. Một đêm qua đi, mưa to ngừng. Đưa mọi người theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, toàn bộ Thanh Châu thành trong đã là một cái khác phiên cảnh tượng. Phương gia bị diệt. Từ gia thần phục với Sở gia. Hôm nay Thanh Châu thành đã là Sở gia, một nhà độc đại. Toàn bộ trong thành khắp nơi đều có người đang bàn luận chuyện này, dù sao ngày hôm qua Vũ mặc dù ở dưới rất lớn, nhưng là rất nhiều người đều chứng kiến Sở gia xích giáp vệ cùng Từ gia thanh giáp vệ qua lại tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Ta nghe nói Phương gia bị diệt, là cái kia Sở gia Trần Thiếu một người làm. Nghe nói Phương gia bên trong bị giết máu chảy thành sông, chỉ phải đi qua ngày hôm qua chàng náo động người, đề cập Trần Thiếu sẽ biến sắc. Ta cũng nghe nói, một cái Từ gia tụ khí bắt trọng cường giả, cái kia Trần Thiếu chỉ là vung tay lên, đã bị chảm hạ đầu sọ. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều tại truyền luận lấy những chuyện này. Đề cập tối đa, là tên Sở Trần. Tên của hắn, gần có lẽ đã trở thành sát phạt quả quyết, tâm ngoan thủ lạt đại danh tử. Mà đối với đây hết thảy, Sở Trần căn bản là không quan tâm, cũng không có để ở trong lòng. Sở gia thiếu niên này, thật đúng là không đơn giản a. Tại Thiên Y Lìa đường lầu 2, Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh ngồi đối diện nhau, đang uống trà. Ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, Trần Lão tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là Thiên Y Lìa đường chưa bao giờ hội tham dự đến những gia tộc này trong tranh đấu. Nếu không có tu vi của hắn quá thấp, ta thậm chí cũng hoài nghi đoạn thời gian trước dẫn dắt âm dương nhị khí tu luyện người chính là hắn rồi. Liêu Thiên Minh nói ra, huyết nhật dị tượng cùng nguyệt xương đầy trời dị tượng đã thật lâu không có xuất hiện, xem ra người kia có lẽ đã đi ra. Đề cập chuyện này, Trần Lão sắc mặt cũng là có chút ít ngưng trọng. Đúng vậy à, may mắn người kia đã đi ra, bằng không thì một khi hấp thu quá nhiều thiên địa lực lượng, ta lo lắng cái này tòa tà thiên ẩn ma trong đại trận ngủ say chính là cái kia tà ma hội tỉnh lại. Liêu Thiên Minh ngữ khí cũng là trầm ngưng. Nghe nói tà thiên ẩn ma đại trận hấp thu thiên địa lực lượng, thai nghén tà ma, một khi trong mắt trận tà ma thôn vệ thiên địa lực lượng thức tỉnh, mặc dù là chiến linh cảnh cường giả cũng khó hàng phục. Đúng vậy, loại này cấp bậc linh trận, ít nhất cũng là ngũ cấp đã ngoài đại linh trận rồi, mà ở cái này đại tần trong nước, căn bản là tìm không ra loại này đẳng cấp linh trận sư, không thể nào phá giải a. Liêu Thiên Minh thở dài nói ra, ngươi giàu gì cũng là kỳ vật các quản sự, dùng kỳ vật các nhân mạch, chẳng lẽ còn thỉnh không đến một vị ngũ phẩm đã ngoài đại linh trận sư. Trần Lao nói ra, Liêu Thiên Minh nghe xong lời này, cười khổ không được, ta chỉ là cái này thành châu thành kỳ vật các một cái nho nhỏ quản sự, dùng tu vi của ta cùng thực lực, ta chỗ nhận thức tối đa chỉ là tứ phẩm linh trận sư. Bất quá ta cũng đã ủy thác ta một vị tứ phẩm bạn của linh trận sư, lại để cho hắn hỗ trợ thỉnh một vị ngũ phẩm đại linh trận sư đến nhìn một cái. Như thế tốt lắm, thỉnh đại linh trận sư Ngọc Bích, đại tần quốc hoàng thất sẽ cho. Trần Lao nghe nói lời ấy, sắc mặt lúc này mới bằng phẳng rất nhiều. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, gian phòng ngoại môn truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Trần Lão, phía dưới đến rồi một cái tên là Sở Trần thiếu niên, nói muốn gặp ngài. Sở Trần. Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh nghe được câu này, không khỏi liếc nhau. Bọn hắn mới vừa rồi còn nhắc tới Sở Trần, không nghĩ tới đối phương sẽ tới Thiên Y Lìa Đường rồi. Hẳn là tiểu tử kia nghĩ thông suốt, ý định tiếp nhận của ta mời, trở thành Thiên Y Lìa Đường một thành viên. Trần Lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn chắc Sở Trần sau lưng tất nhiên tồn tại có một vị tứ phẩm đã ngoài ý lý ở đạo mọi người, hơn nữa hắn có thể dùng bằng chứng ấy tuổi liền đem hành châm chi thuật nắm giữ đến loại trình độ này, có thể thấy được là một cái vô cho hoài nghi ý lý ở đạo thiên tài. Nếu như thiên tài như vậy có thể gia nhập Thiên Y Lìa Đường, đối với Trần Lão mà nói, tự nhiên là thích nghe ngóng sự tình. Lại để cho hắn đi lên. Trần Lão nói ra. Vâng. Ngoài cửa người lên tiếng, chợt quay người ly khai. Một lát sau, gian phòng người bị đẩy ra, Sở Trần dạo bước đi đến, sắc mặt trước sau như một thong dong cùng lạnh nhạt. Sau lưng hắn, Tô Tiểu Nhu tắc thì như là như hình với bóng đi theo. Trần Lão. Sở Trần đi tới về sau, tự thấy được Trần Lão cùng Liễu Thiên Minh. Hắn nhẹ gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Đến, tới ngồi. Trần Lão ngược lại cũng không có để ý, hướng Sở Trần vây vây tay. Chương 95, Kỳ Vật Các. Dùng thân phận của Trần Lão, lại đối với Sở Trần một thiếu niên như thế tùy ý, lại để cho cái kia đem Sở Trần mang tới người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá hắn chỉ là một cái phía dưới làm việc người, không dám hỏi nhiều, cung kính không người lui ra ngoài, gài cửa lại. Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Chứng kiến Trần Lao đối với chính mình nhiệt tình như vậy, Sở Trần cũng tiểu đi tới, không chút khách khí ngồi ở bàn trà một mặt. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, ý định gia nhập ta Thiên Y Lìa Đường. Trần Lao chứng kiến Sở Trần ngồi xuống liền vừa cười vừa nói. Người suy nghĩ nhiều. Sở Trần nhàn nhạt nhìn Trần Lão liếc, nói, ta tới tìm ngươi, trên thực tế là muốn hỏi một câu cái này thành châu thành trong, phải chăng có kỳ vật các? Kỳ vật các? Nghe xong Sở Trần lời nói, Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh đều là sững sờ. Ân, có vấn đề gì? Sở Trần nhíu nhíu mày, tự nhiên là nhìn ra Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh sắc mặt có chút cổ quái. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là hội tìm địa phương, trước mặt của ta ngồi vị này, tự là thanh châu thành kỳ vật các quản sự. Trần Lão đại nở nụ cười một tiếng, tay vuốt râu bạc trắng, chỉ ngồi ở hắn đối diện Liêu Thiên Minh. Bất quá chợt, Trần Lão biểu lộ lập tức sững sờ, ngươi là làm thế nào biết kỳ vật các hay sao? Mặc dù nói võ huyền đại lục cơ hồ mỗi một tòa trong thành đều có kỳ vật các, nhưng biết rõ kỳ vật các người, có thể cũng không nhiều. Hơn nữa hắn qua nét mặt của Sở Trần bên trên cũng không có chứng kiến chút nào gợn sóng, tựa hồ đối với Liêu Thiên Minh là kỳ vật các quản sự, một chút cũng không kinh hãi cùng kinh ngạc. Ta nói nho nhỏ một cái Thanh Châu thành tại sao lại có một cái thiên cương cảnh xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là kỳ vật các quản sự. Sở Chân nhìn thoáng qua Liêu Thiên Minh, ngữ khí hay là trước sau như một bình thản. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Liêu Thiên Minh cùng Trần Lão hai người không bình tĩnh rồi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Trần. Có cái gì ngạc nhiên hay sao? Sở Trần nhếch miệng, ngươi liễm tức chi thuật mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt của ta tiểu kém xa. Chẳng lẽ ngươi tại lần thứ nhất nhìn thấy của ta thời điểm, cũng đã nhìn ra? Liêu Thiên Minh nghĩ tới lần thứ nhất cùng Sở Trần tại bán đấu giá cửa lớn gặp được một màn. Lúc ấy hắn và Trần Lão cùng lúc xuất hiện, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Trần Lão trên người. Nhưng không ai chú ý tới hắn cái này quần áo bình thường trung nhân nhân. Chỉ có Sở Trần, cũng không có đi trước xem Trần Lão, mà là trước nhìn hắn một cái. Tại lúc kia, hắn tiểu nói với Trần Lão cái này Sở Trần không đơn giản, có khả năng nhìn ra hắn là một cao thủ. Kết quả lại không nghĩ rằng, Sở Trần không riêng gì nhìn ra hắn là một cao thủ, càng là còn nhìn ra tu vi của hắn ở vào cái gì cảnh giới. Đối với Liêu Thiên Minh kinh nghi, Sở Trần từ chối cho ý kiến. Ta không riêng nhìn ra ngươi là thiên cương cảnh tu vi. Ta còn nhìn ra ngươi là thiên cương cảnh tam trọng, hơn nữa ta còn nhìn ra ngươi cương khí cô đọng xảy ra vấn đề, cho ngươi vốn là chỉ cần dùng 5 năm là được đột phá thiên cương cảnh tứ trọng, tối thiểu cũng muốn dùng 15 năm đã ngoài mới có thể làm được rồi. Sở Trần tiếp được nói lời nói này, quả thực tiểu là ngự không sợ hãi người chết không ngớt tiết ấu. Trần Lao không biết vì sao nhưng, Liêu Thiên Minh thì là đằng thoáng một phát đứng dậy, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Sở Trần. Thiên Minh, chẳng lẽ? Trần Lao chứng kiến Liêu Thiên Minh phản ứng. Cũng là trong nội tâm dùng mình, hắn chỉ biết là Liêu Thiên Minh là thiên cương cảnh, thậm chí cũng không biết hắn là thiên cương cảnh tam trọng, chớ nói chi là những thứ khác rồi. Đúng vậy, Trần Lão, hắn toàn bộ đều nói đúng. Liêu Thiên Minh nói ra, suy đoán đã nhận được Liêu Thiên Minh chính miệng chứng minh là đúng, mặc dù dùng Trần Lão sống cả đời tâm cảnh, cũng là nhịn không được hù dọa ba đảo mãnh liệt giống như sóng biển. Đứng sau lưng Sở Trần Tô Tiểu Nhu, cũng là đôi mắt dễ thương trừng lớn, khó có thể tin. Nàng biết rõ Sở Trần rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng, người này so nàng trong tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nhìn thoáng qua, là hắn biết đối phương là thiên cương cảnh tam trọng, còn có thể nhìn ra đối phương trên việc tu luyện xảy ra vấn đề. Cứ việc đây hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chứng kiến Liêu Thiên Minh phản ứng cùng xác định, vô luận là Trần Lão hoặc là Tô Tiểu Nhu, trên mặt đều là tràn ngập không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Ngươi đến cùng là người nào? Liêu Thiên Minh dừng ở Sở Trần. Hắn không tin mình trên người những vấn đề này, là một cái 13 tuổi thiếu niên có thể liếc xem thấu. Đồng nhiên, Liêu Thiên Minh nghĩ tới Trần Lao suy đoán, hẳn là đây hết thảy là Sở Trần sau lưng vị kia thần bí ý đi đạo mọi người nhìn ra được. Đưa mọi người gặp với bản thân chỗ không cách nào lý giải cùng tin tưởng sự tình lúc, luôn hội vào trước là chủ tìm kiếm một cái giải thích hợp lý. Giờ phút này Trần Lao cùng Liêu Thiên Minh, tự là như thế. Trần Lao con mắt cũng là sáng ngời, hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm. Có thể vi lão phu dẫn tiến ngươi một chút cái vị kia tôn sư. Xem xét cái này phản ứng của hai người, Sở Trần đã biết rõ trong lòng của bọn hắn nghĩ cái gì. Cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi im lặng. Bất quá hắn cũng không có điểm thấu, thản nhiên nói, hắn không khách khí người. Hắn nói như vậy, lập tức tiểu lại để cho Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh càng thêm chắc chắc nội tâm suy đoán, càng thêm cảm thấy cao thâm mặt chắc. Chỉ có đứng sau lưng Sở Trần Tô Tiểu Nhu lật ra một cái liếc mắt. Bởi vì nàng rõ ràng nhất Sở Trần sau lưng căn bản cũng không có cái gì cái gọi là y lý đạo mọi người. Trên người của ta vấn đề, tôn sư đã nhìn ra, có thể biện pháp giải quyết. Liêu Thiên Minh không thể chờ đợi được mà hỏi. Y lý sư, có thể khám và chữa bệnh võ giả chứng bệnh. Mà cái này chứng bệnh, trên thực tế bao quát phạm vi rất rộng hiện, ví dụ như trúng độc, bị thương, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, trên việc tu luyện xuất hiện vấn đề các loại. Chính là bởi vì như thế. Y sư địa vị mới xa bao trùm tại tuyệt đại đa số võ giả phía trên, bởi vì y sư đối với nhân thể rất hiểu rõ, xa so bình thường võ giả càng thêm thấu triệt cùng khắc sâu. Có thể nói bất kỳ một cái nào có thể ở y đạo bên trên đạt được thành tựu tồn tại, đều tất nhiên là một vị cường đại võ đạo cường giả. Biện pháp giải quyết tự nhiên là có, bất quá. Sở Trần bưng lên trên bàn một chiếc trà, lưu lại một cái lo lắng. Xem bệnh kim dễ nói. Liêu Thiên Minh nghe vậy cười cười, một lần nữa ngồi xuống. Vừa rồi nghe nói tiểu hữu nghe ngóng kỳ vật các, chẳng lẽ là muốn mua kỳ vật? Điểm này, để ta lo. Liêu Thiên Minh tự nhiên không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chi nhân. Liêu quản sự khách khí, ta cần một ít gì đó, hoàn toàn chính xác cần thông qua kỳ vật các con đường. Sở Trần cũng là cười cười, chợt tiểu lấy ra một phần danh sách, đặt ở trên mặt bàn. Cái gọi là kỳ vật, tự là vật quý hiếm, bất luận một loại nào có thể bị được xưng tụng là kỳ vật thứ đồ vật, đều là khó tìm vừa thấy bảo bối. Thậm chí tại Võ Huyền Đại Lục còn có một kỳ vật bảng, chuyên môn bày ra ra các loại chân quý khó gặp kỳ vật chi bảo. Kỳ vật chủng loại đủ loại, tổng nói tiểu là một điểm, vật dùng hiếm là quý. Cho nên kỳ vật giá cả, cũng là rất cao, có chút thời điểm mặc dù ngươi có rất nhiều ngọc bích, cũng chưa chắc có thể mua đạt được ngươi cần kỳ vật. Mà kỳ vật các, là tồn tại ở Võ Huyền Đại Lục trong một cái đặc thù thế lực. Từ lúc Sở Trần đệ nhất thế vị trí thượng cổ thời đại, cách nay ít nhất cũng có 5 vạn năm trở lên, kỳ vật các cũng đã tồn tại, hơn nữa toàn bộ Võ Huyền Đại Lục mỗi một chỗ, cơ hồ đều có thể chứng kiến kỳ vật các thân ảnh. Kỳ vật các chuyên môn thu nạp các loại kỳ vật, con đường rất rộng. Sở Trần muốn tiến hành theo chất lượng phá giải Thái Ất Đoạt Thiên đại trận, chỉ bằng bình thường tài liệu minh khắc linh văn căn bản không được, cho nên liền cần một ít kỳ vật đến minh khắc cường đại hơn linh văn. Ngoài ra hắn muốn tăng lên tu vi, phối trí thiện phương, cùng với luyện chế vài loại đặc thù đan dược cùng dược tề, đồng dạng cũng cần kỳ vật. Chương 96, không người cúi đầu. Chứng kiến Sở Trần lấy ra phần này tài liệu danh sách, Liêu Thiên Minh sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Một bên Trần Lao chứng kiến Liêu Thiên Minh sắc mặt không đúng, đem cái kia tài liệu danh sách cầm lên nhìn thoáng qua. Chợt Trần Lao cũng không bình tĩnh rồi. Ngươi muốn nhiều như vậy kỳ vật làm gì? Trần Lao dở khóc dở cười nhìn xem Sở Trần nói ra. Ta đã muốn, dĩ nhiên là có của ta tác dụng. Sở Trần thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi cũng biết những này kỳ vật giá trị. Trần Lao cái cầm bên trên tròm dâu đều nhanh bay lên rồi. Đối với cái này, Sở Trần chỉ là cười cười, ý vị thâm trường nhìn Liêu Thiên Minh liếc. Hắn không cần lên tiếng, người già mà thành tinh Trần Lão, ở đâu còn có thể không rõ Sở Trần dụng ý. Liêu Thiên Minh tự nhiên cũng là một cái người biết chuyện, hắn hít sâu một hơi, nói, tôn sư như có thể giải quyết vấn đề của ta, những tài liệu này liền tính toán của ta tạ lễ, ta liệu mỗi người còn có thể khát phó xem bệnh kim. Như vậy ta tiểu lặng chờ hồi âm. Sở Trần mỉm cười, chợt đứng dậy, hướng phía cửa phòng khẩu đi đến. Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi cùng khó hiểu. Vì vậy Sở gia thiếu niên xử sự phong cách, thật sự là quá lao đạo rồi, coi như là như bọn hắn như vậy lịch duyệt phong phú người, đều là theo Sở Trần ngồi ở chỗ này một khắc này lên, đã bị hắn nắm mũi dẫn đi. Sở Trần đi về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trần Lão cùng Liêu Thiên Minh hai người. Thiên Minh ngươi thấy thế nào? Trần Lão mở miệng nói. Rất khó tưởng tượng đây là một cái thiếu niên, có lẽ là sau lưng của hắn vị kia chỉ điểm A. Liêu Thiên Minh lắc đầu cười khổ. Hắn đem danh sách lưu lại. Hiển nhiên là muốn để cho chúng ta gom góp tài liệu, sau đó mới có thể cho ngươi khám và chữa bệnh, nhưng ngươi cảm thấy cái này Sở gia thiếu niên giá trị phải tin tưởng sao? Trần Lao nhíu mày nói ra. Ta không có lựa chọn khác chọn, nói thật trên người của ta vấn đề, đã từng tìm tứ phẩm y sư cho ta xem qua, nhưng tuy nhiên cũng cho không xuất ra một cái biện pháp giải quyết. Liêu Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Nghe nói lời ấy, Trần Lao con mắt quang co rụt lại, xem ra sau lưng của hắn cái vị kia y đạo mọi người không đơn giản a. Đúng vậy à, có thể liếc nhìn ra bệnh của ta chứng chỗ, cái này cũng không phải tứ phẩm y sư có thể làm được, huống hồ hắn một cái Sở gia tiểu bối còn không có lá gan kia đến bị ta. Nói đến đây, Liêu Thiên Minh trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thân là thiên cương cảnh cường giả, đừng nói là Thanh Châu thành một cái nho nhỏ Sở gia, coi như là hắn Bạch thành Sở gia dòng họ, hắn cũng không có để vào mắt. Ngươi thật sự có một vị sư phụ. Theo thiên y lìa đường trong sau khi đi ra, Tô Tiểu Nhu là tốt rồi kỳ hướng Sở Trần hỏi thăm. Dù sao sự tình vừa rồi, mặc dù là nàng, cũng là cảm thấy thái quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi cảm thấy trên đời này có cái dạng gì người có tư cách làm sư phụ của ta? Sở Trần miết miệng, chẳng thèm ngó tới nói. Ngữ khí của hắn trước sau như một cái kia sao bình tĩnh, nhưng cũng tại trong bình tĩnh, để lộ ra một loại liều lĩnh, bá đạo cùng cao ngạo không ai bị nổi. Nếu như là người khác nói ra nói như vậy đến, Tô Tiểu Nhu nhất định sẽ xỉ mũi coi thường. Nhưng nói ra lời nói này người là Sở Trần, nàng đã có loại đương nhiên cảm giác. Đúng vậy a, cái dạng gì người có thể dạy dẫn xuất như vậy yêu nghiệt. 13 tuổi mà thôi, vô luận là y lìa đạo y lìa sư, đan sư, dược sư, không gì không biết. Mặc dù là linh văn một đạo linh văn, linh trận cũng không chỗ nào không tinh. Tại Tô Tiểu Nhu trong nhận thức biết, nàng liền nghe đều không có nghe nói qua có người có thể tại nhiều như vậy phương diện mọi thứ tinh thông, chớ nói chi là dạy bảo đệ tử. Vậy ngươi lại là như thế nào nhìn ra cái kia kỳ vật các quản sự là thiên cương cảnh tu vi hay sao? Lại là như thế nào nhìn ra hắn trên việc tu luyện vấn đề? Tô Tiểu Nhu nghi hoặc khó hiểu. Đây là bí mật. Sở Trần cười cười, từ chối cho ý kiến. Hừ. Tô Tiểu Nhu ăn hết một cái canh cửa, tiêu hư một tiếng, không có lại tiếp tục đến hỏi. Bởi vì nàng biết rõ, Sở Trần không muốn nói sự tình, nàng coi như là hỏi lại cũng vô dụng. Hơn nữa hỏi quá nhiều, thằng này khẳng định lại hội khi dễ nàng. Một nghĩ tới tên này đánh chính mình bờ mông chẳng cảnh, Tô Tiểu Nhu cũng cảm giác đôi má nóng lên. Cái này tiểu nam nhân quá ghê tởm. Về đến gia tộc, Sở Trần thời gian tiểu trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đã không có Từ gia cùng Phương gia nhảy đáp, Phương gia sở hữu sản nghiệp, hôm nay cũng toàn bộ đều bị Sở gia tiếp nhận. Mà nương theo lấy tiêu diệt Phương gia sở được đến cực lớn lợi ích, Sở gia nội tình cũng thời gian dần trôi qua đấy đà. Có thể nói chỉ cần Sở Trần mở miệng, nhưng phàm là dùng Ngọc Bích có thể ở Thanh Châu Thành ở bên trong mua được tài liệu, Sở Sơn Hùng đều không nói hai lời, lập tức tiểu làm cho người cho đưa tới. Chỉ trước mắt, theo Sở Trần cái này thứ 9 thế thức tỉnh, đã qua hơn nửa tháng thời gian. Tại Sở Trần trong phòng, thân thể của hắn chấn động, chợt liên tiếp không ngừng lưu giống chi âm, liền từ trong cơ thể của hắn truyền đãng mà ra. Tu vi của hắn theo luyện thể lục trọng, đột phá đã đến luyện thể thất trọng. Theo lục trọng đến thất trọng, bình thường võ giả là tăng lên lưỡng lưu chi lực. Mà Sở Trần thì là tăng lên tứ lưu chi lực, hoàn thành rèn luyện gân cốt giai đoạn, mở ra gân cốt bí lực. Vốn là 11 lưu chi lực, đạt tới luyện thể thất trọng về sau, tự là 15 lưu chi lực, tương đương với bình thường võ giả luyện thể thập trọng. Đồng thời, tu vi đạt đến cấp này đoạn, liền tiến vào rèn luyện nhân thể ngũ tạng nội phủ cấp độ. Cùng lúc đó, tại hồn lực phương diện, Sở Trần cũng dựa vào Cửu Thiên Thần Đế quyết cô đọng, cùng với thân thể chỗ phong tồn 8 thế hồn lực phụ trợ, một lần hành động bước vào tụ khí thập trọng cấp. Cương đại hồn lực theo chỗ mi tâm tràn ngập ra đến, dựa vào tụ khí thập trọng cấp hồn lực, Sở Trần có thể đưa hắn chỗ đỉnh viện đại bộ phận bao phủ. Tại hồn lực cảm giác xuống, loại này cảm thụ so con mắt xem càng thêm rõ ràng. Chỉ cần là tại hắn hồn lực cảm giác trong phạm vi, hết thảy tất cả hắn đều thấy rõ, phảng phất hết thảy đều khống chế tại trong tay của hắn. Đương nhiên, Sở Trần trong nội tâm khẽ động, thấy được một thân ảnh đi tới hắn cửa đỉnh viện trước. Sở Trần đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đương hắn đi vào đỉnh viện trong sân lúc, hắn nhận thấy biết đến chính là cái người kia, cũng đi đến. "Phụ thân." Sở Trần ôm quyền túi đầu, dùng hắn chi ngạo, cái này túi đầu cam tâm tình nguyện. Bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hắn nhất ngay từ đầu vừa mới thức tỉnh lúc, ở kiếp này phụ thân Sở Vân Sơn vì hắn, thà rằng hồn phi phách tán, cũng muốn vì hắn mưu cầu một đường sinh cơ. Phần này thân tình ràng buộc, theo một khắc này lên, cũng đã quấn quanh tại trên người của hắn, vĩnh viễn không thể quên. Trần Nhi. Sở Vân Sơn chứng kiến Sở Trần, tâm tình cũng là có chút kích động, bước nhanh tới. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, thân thể của hắn đã khôi phục, chỉ là sắc mặt như trước có chút bệnh trạng tái nhợt. Đây là bởi vì hắn mặc dù thân thể điều dưỡng tốt rồi, chỉ là giải quyết thân tổn hại chứng bệnh, nhưng là tâm tổn hại chứng bệnh đối với linh hồn tổn thương, cũng không có khôi phục. Dù vậy, đương thân thể khôi phục về sau, hắn cũng là trước tiên sẽ tới xem Sở Trần. Cách. Tô Tiểu Nhu nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, đẩy cửa phòng ra đi ra. Chợt hắn tiểu thấy được trong sân cái này đôi phụ tử. Khi thấy Sở Trần không người túi đầu một màn lúc, Tô Tiểu Nhu thậm chí rủi rủi mắt con ngươi, có chút khó có thể tin. Cứ việc nàng đi theo Sở Trần bên người không lâu, lại rất rõ ràng Sở Trần tuyệt đối là một cái tâm cao khí ngạo tới cực điểm người, thoáng như thế gian này có thể vào hắn mắt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, hắn lại đối với một cái trên người không có bất kỳ tu vi người bình thường, không người cúi đầu. Mặc dù là đối mặt ra ra của hắn Sở Sơn Hùng, hắn cũng chưa bao giờ có cử động như vậy. Chương 97, giống như minh lôi âm. Đây là ta phụ, Sở Vân Sơn. Trong đình viện dưới đại thụ, Sở Trần hướng Tô Tiểu Nhu giới thiệu. Phụ thân, cái này là nữ nhân của ta, Tô Tiểu Nhu. Sở Trần lại hướng Sở Vân Sơn giới thiệu Tô Tiểu Nhu. Hắn vừa mới nói xong. Sở Vân Sơn cùng Tô Tiểu Nhu, lập tức đều là vẻ mặt ngốc trệ. Hỗn đản, ai là nữ nhân của ngươi a? Tô Tiểu Nhu vừa thẹn vừa giận, thò tay muốn đi vặn Sở Trần trên lưng thịt. Nhưng mà nàng bàn tay nhỏ bé vừa đưa tới, đã bị Sở Trần một phát bắt được, chợt nhẹ nhàng kéo một cái, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Vân Sơn dở khóc dở cười, con gái người ta đều không đồng ý, tiểu tử ngươi cũng thật là bá đạo a. Nghe nói lời ấy, Tô Tiểu Nhu tràn đầy đồng cảm. Chỉ là lại tại lúc này, Sở Vân Sơn nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu, bất quá nam tử hắn nên bá đạo một ít, có phụ thân ngươi ta năm đó phong phạm. Ông trời ơi! Cái này toàn ra đều là người nào? Tô Tiểu Nhu khóc không ra nước mắt, nàng cảm giác mình hình như là tiến vào lang ổ rồi. Bất quá, cái này tiểu nam nhân mặc dù thoạt nhìn gầy yếu, ngực của hắn cũng rất có cảm giác an toàn. Trong đầu đống nhiên hiện ra như vậy cổ quái ý niệm trong đầu, nhất thời tiểu lại để cho Tô Tiểu Nhu một trương khuôn mặt càng là đỏ bừng. Mặc dù trong nội tâm rõ ràng rất kháng cự, nhưng thân thể lại không nghe sai sử, không nỡ theo Sở Trần trong ngực dây rùa đi ra ngoài. chẳng lẽ hắn là ta Tô Tiểu Nhu mệnh trung chú định người sao? Ma xui quỷ khiến, Tô Tiểu Nhu cảm giác mình muốn trầm luân rồi. Phụ tử hai người ngồi xuống, Sở Trần cũng bung lỏng ra Tô Tiểu Nhu cái kia đồ châu báu nữ trang vòng eo. Chật, Tô Tiểu Nhu ngâm vào nước trà. Mặc dù không biết Trần Nhi trên người của ngươi tồn tại có cái dạng gì bí mật, nhưng với ta mà nói, ngươi vĩnh viễn đều là con của ta. Về gần đây một thời gian ngắn phát sinh ở Sở Trần trên người những cái kia không thể tưởng tượng sự tình, Sở Vân Sơn cũng không có hỏi đến, chỉ nói là một câu như vậy lời nói. Trong lòng ta, ngươi cũng vĩnh viễn đều là phụ thân của ta. Sở Trần nhất yếu, có một số việc hắn không có cách nào nói, mặc dù nói, trên đời này có thể hiểu được người cũng không nhiều. Ha ha, tốt. Sở Vân Sơn cười to, cứ việc hắn đã là một cái không có chút nào võ đạo tu vi phế nhân, lại nhưng có một loại cường giả khí khái, ngông nên lang vân. Thân thể của ngươi đã khôi phục, nhưng tâm tổn hại chứng bệnh còn cần điều dưỡng, sau này sẽ ở chỗ này với ta ở bên trong. Sở Trần nói ra. Tốt. Sở Vân Sơn vẫn đang không có hỏi nhiều, không chút do dự đáp ứng. Phụ tử hai người, ngầm hiểu lẫn nhau. Có một số việc không cần nhiều lời, phụ tử gian tình cảm tiểu đủ nói rõ hết thảy, còn hơn thiên ngôn và ngữ. Đối với Sở Vân Sơn tâm tổn hại chứng bệnh, Sở Trần khắc mở một phần phương thuốc. Chỉ có đem thể xác và tinh thần đều tổn hại chứng bệnh hoàn toàn trị liệu tốt rồi về sau, hắn mới sẽ xem xét trợ giúp phụ thân Sở Vân Sơn khôi phục tu vi. Chỉ là những chuyện này, Sở Trần tạm thời không có để. Ba ngày sau đó, một cái người hầu đi tới đình viện. Trần thiếu gia, gia chủ lại để cho ngài đi xem đi nghị sự điện. Người hầu nhìn thấy Sở Trần, cung kính nói. Lao đầu tử tìm ta có chuyện gì? Sở Trần hỏi thăm. Tiểu nhân không biết. Người hầu cung kính trả lời. Nghe nói lời ấy, Sở Trần đứng dậy, chợt tiến về nghị sự điện. Đương Sở Trần đi vào nghị sự điện thời điểm, liền chứng kiến Sở Sơn Hùng cùng với 7 vị quyết sách tầng nguyên lão cũng đã ở đây. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, còn ngồi một cái Sở Trần chưa từng gặp qua trung niên nam tử. Bất quá Sở Trần ánh mắt chú ý tới trung niên nam tử này trước ngực, đeo theo một miếng thiên ý lìa đường huy chương. Ba ngôi sao màu xanh da trời huy chương, đại biểu tam phẩm y sư thân phận. Ngoài ra tại trung niên nam tử này trước ngực, còn đeo theo mặt khác một miếng huy chương thượng diện là có một cái dược đỉnh, đồng dạng cũng là ba ngôi sao. Tam phẩm dược sư. Như thế cũng tiểu ý nghĩa, người này không chỉ là một vị y lìa đạo tam phẩm y lìa sư, còn là một vị tam phẩm dược sư. Sở Trần nhìn về phía Sở Sơn Hùng, chứng kiến vị này lao ra từ sắc mặt rất là trầm ngưng. Trần Nhi, vị này chính là... Sở Sơn Hùng vừa muốn mở miệng giới thiệu, nhưng lại bị cái kia ngồi ở chỗ kia trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh gãy. Giới thiệu thì không cần. Trung niên nam tử này đang mặc thanh sam, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Sở Trần trên người, con mắt quang trung ẩn ẩn lộ ra lạnh lạnh sắc ý. Người tiểu là Sở Trần. Là ngươi hại chết sư đệ của ta. Thanh sam nam tử lạnh lùng quát. Sư đệ của ngươi. Sở Trần con mắt có chút meo lại, đối phương xuất thân thân phận của Thiên Y Lìa Đường, lại để cho hắn nghĩ tới lúc trước chết ở trên tay hắn Liêu Ninh cùng Lục Khang. Đúng vậy, hẳn là ngươi không dám thừa nhận ta cái kia lục sư đệ là bị ngươi cho hại chết hay sao? Thanh sam nam tử thanh âm lạnh lùng, mặc dù nói ta cái kia sư đệ có sai, nhưng lại không sai đến chết, đem ngươi hắn hại chết, như vậy vô luận là ngươi, hay là các ngươi Sở gia, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đang khi nói chuyện, thanh sam nam tử trên người tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức, cỗ hơi thở này, đem Sở Trần tập trung, sát ý tràn ngập. Thậm chí còn khí thế của hắn không có nhằm vào ở đây những người khác, nhưng là Sở ra cái kia chút ít nguyên lão chỉ là bị bao phủ tại cỗ khí thế này phía dưới, cũng đã là trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Sở Trần, thần sắc bình tĩnh như thường. Tám thế luân hồi chìm nổi tâm cảnh cùng ý chí, mặc dù tu vi của hắn chỉ là luyện thể cảnh, lại cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chỉ bằng khí thế là được đưa hắn chân nhất ở. Xem ra sư đệ của ngươi, tự là Lục Khang. Sở Trần nhàn nhạt nói ra, cái chết của hắn, đó là hắn gieo gió gặt bão. Đối với chuyện kia, Sở Trần căn bản không có khả năng có chút thỏa hiệp. Lúc trước chỉ bằng cái kia Lục Khang đối với hắn nhục nhã, muốn cho hắn tự sát tạ tội, còn muốn cho gia gia của hắn Sở Sơn Hùng đi thiên y ở đường trước cổng chính quỳ bên trên 3 ngày 3 đêm. Tại lúc kia, Sở Trần cũng đã đem cái kia Lục Khang xem thành là một người chết. Bây giờ nghĩ lại, khó trách cái kia Lục Khang như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng, nguyên lai là ỷ vào chính mình có chút hậu trường. Hắn vừa mới chết không lâu, thì có một vị y lìa đạo tam phẩm sư huynh đưa cho hắn xuất đầu rồi. Tiểu xuất sinh! Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thanh sam nam tử đứng dậy, trong khoảnh khắc, một tiếng vẫn còn như sấm rền giống như ngâm vang vọng, theo hắn trong cơ thể truyền ra, tại đỉnh đầu của hắn trên không, hiện ra một đầu bạch ngọc voi lớn hư ảnh. Giống như minh lôi âm, voi lớn hư ảnh, đan nguyên cảnh nhất trọng. Cái này một đầu bạch ngọc voi lớn hư ảnh, tiểu đủ nghiền áp hết thể tụ khí cảnh hổ hồn hư ảnh, mặc dù là hoàng kim hổ hồn cũng vô dụng. Trong khoảnh khắc, Sở Sơn Hùng cùng ở đây Sở gia cao tầng, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Bởi vì đan nguyên cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là Sở gia có khả năng chống lại tồn tại. Đào sĩ Minh ngươi dám? Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, chợt một cái tuổi già thân ảnh tiểu đi vào Sở gia nghị sự điện. Chứng kiến người đến thân phận, Sở Sơn Hùng thở dài một hơi. Mà Sở Trần không cần quay đầu lại cũng biết, giờ phút này người tiến vào, đúng là cái kia Thiên Ý Liễu Đường Trần lão.